Chương 1412, cái này nữ nhân ngu xuẩn. Tức giận. Chương 1412, cái này nữ nhân ngu xuẩn. Tức giận. Diên Đế vừa vận chuyển xong công pháp một chu thiên kết thúc, đang chuẩn bị tiếp tục thời điểm, lại nghe phía bên ngoài bỗng nhiên chuyển đến thanh âm vội vàng. Bệ hạ, lệ tướng quân tới. Nói là đã xảy ra vô cùng nghiêm trọng chuyện, hắn gặp truy sát. Ngay cả lệ phủ, chỉ sợ hiện tại cũng đã giữ nhiều lành ít. Rời khỏi trạng thái tu luyện Diên Đế, hiểu rõ tới tình huống này sau, sắc mặt lập tức biến đổi. Lệ phủ xảy ra chuyện. Vì cái gì hết lần này tới lần khác là ở thời điểm này? Diên Đế dĩ nhiên không phải lo lắng lệ thừa vận, càng không phải là lo lắng người nhà họ lệ, mà là lo lắng Dạ Vân tình huống bên kia. Cho dù đối phương bên người có cao thủ thủ vệ, nhưng nếu như thích khách là cố ý tính toán, ai cũng không biết sẽ là tình huống như thế nào. Huống chi đột nhiên bị ám sát, ai cũng không biết Dạ Vân đến cùng là cái dạng gì thái độ. Vạn nhất đối phương nhất định phải truy cứu chuyện này, vậy mình lại nên làm cái gì? Nghĩ tới đây, Diên Đế căn bản không kịp nghĩ nhiều như vậy, lập tức rời khỏi trạng thái tu luyện, nhanh dẫn hắn tiến đến. Tuân mệnh. Không bao lâu, lệ thừa vận đội vã chạy tới nơi này. Vừa mới đi vào tới trong phòng, liền thấy được mặt mũi tràn đầy nghiêm túc Diên Đế, lệ thừa vận kêu rên liên tiên quỷ trên mặt đất cầu cứu. Bệ hạ, cứu mạng a, bệ hạ. Có thích khách muốn diệt ta lệ gia. Lệ thừa vận mặc dù bình thường tâm ngoan thủ lạn, nhưng hắn cũng không hy vọng trong nhà mình xảy ra chuyện. Nếu thật là nói như vậy, vậy hắn coi như thật thành cô gia quả nhân. Hiện tại hy vọng duy nhất ngay tại Diên Đế trên thân. Nếu là hắn hiện tại lập tức phái người cứu giúp, nói không chừng còn có thể cứu một số người cũng có nói. Thấy lệ thừa vận như thế quỷ khóc sói gào dáng vẻ, Diên Đế chau mày, nghiêm nghị quát lớn: đến cùng xảy ra chuyện gì? Nói rõ hơn một chút. Thời hơi thu liễm một chút, lệ thừa vận liền tranh thủ chuyện đã xảy ra nói cho Diên Đế, không dám có chút giấu giếm. Bệ hạ, là Ngọc Phi nương nương. Là Ngọc Phi nương nương điều động thích khách. Trước đó ta trực tiếp rời đi hoàng cung thời điểm, Ngọc Phi nương nương đã từng ngăn lại qua ta. Hy vọng ta có thể đem Nhã Hiên các sát hại nhị hoàng tử điện hạ chân hung cáo chi nàng, có thể vi thần lúc ấy cũng không có nói. Từ khi vi thần trở về sau, duy nhất hoàn toàn đắc tội người cũng chỉ có Ngọc Phi nương nương. Hơn nữa đêm nay thích khách bên trong, có hai người đã là thánh chủ cảnh cường giả. Một người trong đó thực lực còn hơi mạnh hơn vi thần, có thể điều động cường đại như thế thích khách người, vi thần cho rằng chỉ có Ngọc Phi nương nương. Cái này tuyệt không phải là vi thần tùy ý phỏng đoán. Lệ thừa vận đem chính mình phân tích được đi ra kết luận nói cho Diên Đế. Cái gì? Ngọc Phi nàng? Con người rung mạnh, Diên Đế thế nào cũng sẽ không nghĩ tới, chuyện này vậy mà lại cùng Ngọc Phi dính líu quan hệ. Khó trách tại lão nhị chết đi sau, Ngọc Phi ngoại trừ trước đó từng có một lần chất vấn sau, cơ bản không có cái lộn. Hóa ra là nàng đã đoán được cái gì, cho nên căn bản cũng không có nghĩ tới tại chính mình nơi này náo. Ngọc Phi chỉ sợ trước đó liền đã đoán được, chính mình là tuyệt đối không thể đối sát hại lão nhị người đạo thủ. Mặc dù không có bất kỳ chứng cứ nào, nhưng là từ lệ thừa vận trả lời chắc chắn cùng chính nàng điều tra, suy đoán hung thủ ngay tại lệ phủ. Bởi vậy căn bản cũng không có thương lượng với mình, âm thầm phái người trực tiếp diệt đi toàn bộ lệ phủ. Nữ nhân ngu xuẩn này, nếu là bởi vì nàng hành động này phá hủy chính mình đại kế, chẳng phải là thất bại trong gang tấc? Mình đã bỏ ra 8 thành linh tinh mỏ làm đại giá, thật vất vả có thể mời được Dạ Vân thế lực sau lưng ra tay. Vạn nhất Ngọc Phi lần này cử động chọc giận Dạ Vân, Tiêu Vân Quốc chẳng phải là càng thêm nguy hiểm? Nhất là đối phương phía sau thế lực cường đại, khi biết Diệp công tử bị tập kích về sau, nói không chừng cũng tương tự sẽ đối với Tiêu Vân Quốc ra tay. Phiền toái, nhất định phải nghĩ biện pháp lập tức giải quyết phiền toái, nếu không tình huống sẽ vô cùng hỏng bét. Người tới, lập tức điều động 3000 cấm quân tiến về lệ phủ, phải tất yếu đem thích khách một mẹ hút gọn. Nhớ kỹ, nhất định phải làm cho cấm quân thống lĩnh tự mình tiến về, không thể có mảy may sai lầm, tuyệt đối không được nhường Diệp công tử nhận một tổn thương chút nào, nếu không chấm duy bọn hắn là hỏi. Lệ Ái Khanh, chuyện này còn cần ngươi tự mình đi một chuyến, nhất định phải bảo vệ tốt Diệp công tử. Mặc dù lệ thừa vận nhìn qua hoàn toàn chính xác giống là bị một chút tổn thương, nhưng hắn đã đem thể nội kiếm khí bức đi ra, tạm thời cũng không có trở ngại. Hơn nữa nhường hắn trở về, mục đích chính yếu nhất chính là vì bảo vệ tốt Dạ Vân. Cấm quân thống lĩnh cùng với các cấm quân có thể không biết Dạ Vân, vạn nhất nội thương, vậy coi như xảy ra chuyện. Là đa tạ bệ hạ. Sau đó, lệ thừa vận cầm Diên Đế chỉ lệnh, cấp tốc đi đến cấm quân đại doanh, thành công gặp được cấm quân thống lĩnh, đồng thời đem Diên Đế ý chỉ giao phó đối phương. Cấm quân thống lĩnh lập tức dẫn đầu 3000 cấm quân, đi theo lệ thừa vận cùng nhau chạy tới lệ phủ. Xem như Tiêu Vân Quốc hoàng cung cấm quân thống lĩnh, hắn thực lực đã đạt đến thánh chủ cảnh hậu kỳ, không thể bảo là không mạnh. Dựa theo lệ thừa vận lời nói, có cấm quân thống lĩnh cùng 3000 cấm quân xuất mã, nhất định sẽ không có vấn đề gì. Một đoàn người trùng trùng điệp điệp xuất phát, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới lệ phủ. Mà lúc này đang vô cùng phẫn nộ Diên Đế, đang chuẩn bị đi một chuyến Ngọc Phi tập cung. Hắn muốn tự thân tới cửa, chất vấn Ngọc Phi, biết rõ ràng chuyện này đến cùng có phải hay không nàng làm. Lệ thừa vận trước đó mặc dù nhưng đã phân tích ra đáp án, nhưng dù sao không có cái gì những cái nhiệm vụ khác. Ngọc Phi xem như Diên Đế hậu cung hoàng hậu phía dưới đệ nhất nhân, nó địa vị tự nhiên không cần nói cũng biết. Nếu là không phân tốt xấu đem Ngọc Phi cầm xuống, chỉ có thể đổ gây chỉ trích. Không chỉ có như thế, Ngọc Phi phụ thân có thể là đương triều thứ nhất đại tướng quân, trước mắt ngay tại biên cảnh đối kháng Nguyệt Lan quốc đại quân. Lúc này, Ngọc Phi nếu là xảy ra chuyện gì, chỉ sợ vị này thứ nhất đại tướng quân cũng không có bao nhiêu tâm tư tiếp tục đối kháng Nguyệt Lan quốc. Cân nhắc lợi hại phía dưới, Diên Đế hiện tại trừ phi chờ tới Nguyệt Lan quốc lui binh, đồng thời giải quyết Ngọc Phi trong tay phụ thân binh quyền. Chỉ có dạng này, hắn có lẽ mới có thể đối Ngọc Phi ra tay. Cần cố kỵ chuyện thật sự là nhiều lắm. Sơ ý một chút, liền có khả năng sẽ khiến to lớn rối loạn. Vô luận như thế nào, Diên Đế tạm thời không hy vọng Tiêu Vân Quốc bên trong xuất hiện to lớn rối loạn. Ngoại địch còn không có giải quyết, nếu là nội bộ lại xảy ra vấn đề, Tiêu Vân Quốc coi như thật tới bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ. Chỉ chốc lát sau, Diên Đế mặt mũi tràn đầy xanh xám xuất hiện tại Ngọc Phi bên ngoài tập cung. Cung nữ tỷ nhìn thấy Diên Đế đến, vội vàng cao giọng la lên: "Bệ hạ giá lâm!" Thanh âm quanh quẩn tại trong tập cung, đang đợi tin tức Ngọc Phi, tự nhiên cũng nghe tới. Động tác đột nhiên dừng lại, Ngọc Phi thế nào cũng không nghĩ tới, Diên Đế sẽ ở thời điểm này bỗng nhiên đi vào tập cung của mình. Chẳng lẽ lại, bệ hạ nhanh như vậy liền đã biết chuyện của mình làm? Mày ngài khẽ nhăn mày, Ngọc Phi liền vội vàng đứng lên, cấp tốc đi ra ngoài nên đón. Nàng chưa kịp đi ra cửa, Diên Đế liền đã đẩy cửa vào. Khí thế hung hăng Diên Đế, sải bước đi tới Ngọc Phi trước mặt. Ngọc Phi làm một cái vạt vúc: "Thần thiếp tham kiến bệ hạ, không biết bệ hạ đến đây, cần làm chuyện gì?" Chương 1413, đi thẳng vào vấn đề. Là ngươi một tay tạo thành. Chương 1413, đi thẳng vào vấn đề. Là ngươi một tay tạo thành. Thấy Ngọc Phi tựa như sự tình gì cũng không biết đồng dạng, Diên Đế lập tức híp mắt lại. "Ngọc Phi, lệ phủ bị gặp thích khách tập kích. Chuyện này, có phải hay không cùng ngươi có quan hệ?" Diên Đế lựa chọn trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, không cần thiết quanh co lòng vòng. Ngọc Phi thật làm chuyện này, tại đối mặt chính mình chất vấn thời điểm, nếu muốn nói láo, nhất định sẽ có chỗ biểu hiện. Bị ở trước mặt chất vấn Ngọc Phi, lập tức trong lòng run lên. Không nghĩ tới, sự việc đã bại lộ lại nhanh như vậy. Vốn cho là mình làm vô cùng ẩn nấp, chỉ cần đem lệ phủ tất cả mọi người đều giết sạch, tự nhiên không có người biết chuyện này là chính mình sắp xếp người làm. Nhưng ai có thể muốn lấy được, những cái kia tư chất còn không có đem tin tức truyền về, Diên Đế liền đã tìm đến mình hương sư vấn tội. Trên mặt lộ ra gượng ép nụ cười, Ngọc Phi khẽ lắc đầu. "Vậy hạ, ngài đang nói gì đấy? Cái gì thích khách không thích khách, thần thiếp thế nào một chữ cũng nghe không rõ. Hơn nữa thần thiếp vẫn luôn chờ tại trong tập cung, như thế nào tiếp xúc ngài nói tới thích khách?" Nghe vậy, Diên Đế lập tức trong lòng trầm xuống. Theo Ngọc Phi vừa rồi trả lời, hắn trên cơ bản liền đã biết, chuyện này khẳng định là Ngọc Phi làm. Đầu tiên chính là thần sắc có một chút mất tự nhiên, hơn nữa nàng rất khẩn trương. Chỉ sợ là không nghĩ tới, Diên Đế lại đột nhiên ở giữa chạy tới, chất vấn nàng chuyện này. Hơn nữa trước khi tới nơi này, Diên Đế cố ý nhường người phía dưới đi điều tra qua. Trước đó không lâu, Ngọc Phi bên người Tâm Phúc đã từng rời đi hoàng cung, về phần đi làm chuyện gì, không người biết được. Trên đời này không có có nhiều như vậy trùng hợp chuyện. Một thanh níu lại Ngọc Phi cổ tay, Diên Đế mắt lộ ra hàn quang, thấp trầm giọng nói rằng: "Ngọc Phi, chớ cũng không gạt ngươi. Sát hại lão nhị hung thủ, hoàn toàn chính xác ngay tại lệ phủ. Vậy ngươi có biết, đối phương vì sao dám lần này tùy ý làm vậy? Mà chấm, lại vì sao không dám đối với đối phương ra tay?" Lời này vừa nói ra, đang chuẩn bị muốn dãy rủa Ngọc Phi, con ngươi không tự chủ co vào. "Thừa nhận." Ngọc Phi thế nào cũng không nghĩ tới, Diên Đế sẽ dễ dàng như vậy thừa nhận chuyện này. Hắn đều không muốn đối với mình che giấu sao? Chăm chú nắm lấy nắm đấm, Ngọc Phi trực câu câu nhìn chằm chằm Diên Đế, trong ngôn ngữ tràn ngập hận ý nói: "Vậy hạ, ngài trước đó không phải nói, sát hại Hoàn Nhi hung thủ đã bị đánh chết sao? Hiện tại nói như vậy, ngài là thừa nhận trước đó lừa gạt thần thiếp, đúng không?" "Vì cái gì? Tại sao phải dễ dàng tha thứ sát hại Hoàn Nhi kẻ đầu sỏ sống sót? Ngài thật là Hoàn Nhi phụ thân a?" Nàng thực sự nghĩ mãi mà không rõ, đến tột cùng là bởi vì chuyện gì, có thể làm cho Diên Đế bỏ mặc đối phương tới loại tình trạng này. Thậm chí liền ngay cả mình thân nhi tự chết, đều không so đo. Thấy Ngọc Phi lòng tràn đầy dáng vẻ phẫn nộ, Diên Đế không chút nào cảm thấy ngoài ý muốn. Khi hắn lựa chọn nói ra chuyện này thời điểm, liền đã đoán được sẽ là kết quả như vậy. "Vì cái gì?" "Bởi vì chấm không chỉ là lão nhị phụ thân, vẫn là toàn bộ Tiêu Vân Quốc con dân quân phụ. Bây giờ Nguyệt Lan Quốc quy mô sầm lớn, Tiêu Vân Quốc tình huống tràn ngập nguy hiểm, xung quanh càng là không có thế lực bằng lòng trợ giúp chúng ta. Mà hắn là tới từ một phương thế lực cường đại, đồng thời bằng lòng trợ giúp chấm bình định lần này nguy cơ. Chấm lúc trước lúc sau đã cùng đối phương thỏa đàm, bây giờ lại bỗng nhiên ra cái này việc chuyện. Ngươi có biết hay không sẽ mang đến cái gì hậu quả nghiêm trọng?" "A." Diên Đế biểu lộ hơi có vẻ dữ tợn, lực đạo trên tay cũng không tự chủ tăng thêm. Cảm giác được tay bên trên truyền đến cảm giác đau đớn, Ngọc Phi vội vàng giãy giụa cổ tay, muốn tránh thoát trói buộc. Có thể lực lượng của nàng căn bản là không có cách thoát khỏi Diên Đế. "Vậy hạ, liên bởi vì chuyện này, ngài chẳng lẽ liền có thể đối sát hại Hoàn Nhi hung thủ nhìn như không thấy, thậm chí cùng đối phương đặt thành hợp tác? Ngài xem như Tiêu Vân Quốc quân phụ, có thể làm ra nhượng bộ như vậy, nhưng thần thiếp cái này là mẹ, làm không được." Ngọc Phi căn bản không quan tâm những cái kia, nàng chỉ để ý con của mình. Về phần cái khác, đều không quan trọng. Nàng làm vì mẫu thân, nếu là không cách nào thay con của mình báo thù, thậm chí không hề làm gì, kia còn có tư cách làm mẫu thân sao? Coi như làm chuyện này rất có thể nguy hiểm cho tới toàn bộ Tiêu Vân Quốc, Ngọc Phi cũng sẽ không tiếc. Thấy Ngọc Phi lại còn minh ngoan bất linh, lúc này lại còn không thừa nhận sai lầm của mình. "Ngu xuẩn." Diên Đế trợn mắt tròn xoe, nén giận một bàn tay trực tiếp lắp tại Ngọc Phi trên mặt. "Ba." Nghe thấy một hồi thanh thúy tiếng vang, Ngọc Phi lập tức bị một tát này rút ngã xuống đất. "A." Đau đớn kịch liệt làm cho Ngọc Phi cảm giác mặt mình đều nhanh chết lặng. Nàng vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi bộ mặt, nguyên bản tinh xảo khuôn mặt, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến sưng lên. Có thể rõ ràng trông thấy, ở trên mặt lưu lại mấy ngón tay ấn. Đầu óc ông, Ngọc Phi thế nào cũng không nghĩ tới, Diên Đế đối với mình vậy mà lại như thế vô tình. Một ngày vợ chồng bách nhật ân, nhưng đối phương độc thủ lại hoàn toàn không niệm tình xưa. Khóe môi nết lên một tia máu tươi, Ngọc Phi vẻ mặt quật cường quay đầu lại, nhìn về phía mặt mũi tràn đầy phẫn nộ Diên Đế. Ánh mắt vô cùng kiên định, hoàn toàn không có một chút muốn nhận thua ý tứ. Lấy lại tinh thần, Ngọc Phi nhếch miệng lên một tia cười lạnh. "Bệ hạ, chuyện này thần thiếp đã làm, đã đến không thể vãn hồi tình trạng. Ngài coi như hiện tại đem ta giết, cũng không cách nào cải biến hiện tại kết quả này. Việc đã đến nước này, Diên Đế lộ ra nhưng đã không cách nào ngăn cản chính mình báo thù. Ngươi..." "Hừ, cách nhìn của đàn bà, ngươi có nghĩ tới không?" Trung Điệp hất lên ống tay áo, Diên Đế sắc mặt âm tình bất định. Bị đột nhiên hỏi, Ngọc Phi lập tức mặt lộ vẻ nghi hoặc. "Cái gì? Ngươi mặc dù là tại thay con của ngươi báo thù, nhưng ngươi cũng đừng quên, phụ thân ngươi bây giờ còn đang biên cảnh dục huyết phân chiến. Nếu như là không có Diệp công tử thế lực sau lưng trợ giúp, Nguyệt Lan quốc sớm muộn sẽ đánh tan chúng ta Tiêu Vân quốc, ngươi chẳng lẽ liền không nghĩ tới phụ thân của ngươi sẽ như thế nào sao? Thua chiến tranh, phụ thân nhất định phải chết. Đây đều là ngươi cái này nữ nhi tốt một tay thúc đẩy." Diên Đế lạnh lùng nhìn chăm chú lên trước mắt nữ nhân ngu xuẩn này. Hắn hận không thể đem đối phương hiện tại liền giết. Nhưng bây giờ, hắn còn không muốn làm như vậy. Đầu tiên chính là Ngọc Phi phụ thân, ngay tại biên cảnh dục huyết phân chiến, sở hữu cái này thời điểm nếu là động Ngọc Phi, hậu quả rất phiền toái. Tiếp theo chính là Ngọc Phi mặc dù điều động thích khách huyết tẩy lệ phủ, nhưng tại Diên Đế xem ra, có thể uy hiếp được Dạ Vân khả năng cũng không lớn. Chính mình trước đây nhìn thấy, vẹn vẹn chỉ là mặt ngoài Dạ Vân bên người cao thủ. Ai biết vụ trộm mặt còn có bao nhiêu cao thủ bảo hộ. Vẹn vẹn chỉ bằng mượn Ngọc Phi điều động những cái kia thích khách, có thể nguy hại tới Dạ Vân khả năng cơ hồ ước chừng tương đương số 0. Giữ lại Ngọc Phi, Diên Đế tự nhiên là nghĩ đến đem nàng giao cho Dạ Vân xử trí. Chuyện này, nhất định phải cho Dạ Vân một cái công đạo. Bằng không chuyện này tuyệt sẽ không như vậy mà đơn giản đi qua. Không sai, Diên Đế thậm chí không có một chút điểm mong muốn thay nàng giấu giếm chuyện này ý tứ, chỉ vì trong lòng của hắn rất rõ ràng, không đạt được. Chương 1414, hối hận. Tỉnh lại sau giấc ngủ chết kết thúc. Chương 1414, hối hận. Tỉnh lại sau giấc ngủ chết kết thúc. Đối phương phía sau có một cố cường đại thế lực tồn tại. Muốn hài lòng chuyện này, không dễ dàng như vậy. Huống chi, Ngọc Phi làm ra như thế chuyện sai, không cho đối phương một cái công đạo, chuyện tuyệt không cách nào lành. Ầm ầm. Diên Đế một phen, nhường Ngọc Phi lập tức như bị sét đánh. Cái gì? Nàng trước đây cũng không biết rõ, Diên Đế đến tuột cùng cái kia hung thủ ở giữa đặt thành giao dịch gì, cũng không biết đối mới có thể cho Diên Đế mang đến cái gì. Hiện tại nàng mới biết được, Diên Đế làm tất cả, có thể bảo toàn toàn bộ Tiêu Vân quốc, đồng thời cũng có thể giúp tới đang ở tiền tuyến phân chiến phụ thân. Nguyệt Lan quốc lần này khí thế hung hung, rõ ràng chính là chạy theo diệt đi Tiêu Vân quốc mà đến. Thế lực khắp nơi cũng không nguyện ý trợ giúp Tiêu Vân quốc. Ngọc Phi lại nơi nào sẽ biết, đột nhiên có một thế lực bằng lòng trợ giúp Tiêu Vân quốc. Hơn nữa, người kia lại còn là sát hại con trai mình hung thủ. Vừa nghĩ tới phụ thân rất có thể sẽ tại cùng Nguyệt Lan quốc ở giữa trong chiến tranh chiến tử, Ngọc Phi lập tức mặt lộ vẻ sợ hãi. Nàng không muốn, cũng không nguyện ý nhìn thấy xảy ra chuyện như vậy. Chú ý tới Ngọc Phi biểu tình biến hóa, Diên Đế lập tức cười lạnh một tiếng. Thế nào? Hiện đang hối hận. Châm sở gì không có nói cho ngươi biết, chính là lo lắng ngươi làm loạn. Hiện tại ngược lại tốt, ngươi hết lần này tới lần khác muốn tự tác chủ trương làm chuyện này, đem chuyện nháo đến không cách nào thu thập tình trạng, ngu xuẩn nữ nhân. Ngươi tới. Từ giờ trở đi, Ngọc Phi không cho phép bước ra Tẩm cung nửa bước, chặt chẽ chống giữ. Phàm là hắn dám rời đi Tẩm cung nửa bước, các ngươi tất cả mọi người, tất cả đều muốn chết. Nghe được cái này như sấm tiếng gầm gừ, Ngọc Phi trong Tẩm cung tất cả nữ tỳ, nhao nhao bị sợ đến trắng bệch cả mặt. Diên Đế rõ ràng là đã tức giận. Nếu là không xong tốt Diên Đế bàn giao cho các nàng sự tình, sợ sợ các nàng thật sự chỉ có một đường chết. Hừ. Trung Điệp hừ một tiếng, Diên Đế vô tình rời khỏi nơi này. Hắn rời đi Ngọc Phi Tẩm cung sau, trực tiếp an bài cấm quân nghiêm mật trấn giữ, không được bất luận kẻ nào tùy ý ra ngoài. Lúc này Ngọc Phi đã bị giam lỏng tại trong tẩm cung. Ngơ ngác quỳ ngồi dưới đất, Ngọc Phi lúc này cũng không lo được mặt bên trên truyền đến đau đớn. Nguyên lai tưởng rằng có thể thay con của mình báo thù rửa hận, có ai nghĩ được, không như mong muốn. Nàng vậy mà tự tay tống táng phụ thân đường sống. Trong lúc nhất thời, Ngọc Phi trong nội tâm vô cùng bị thương. Nhưng việc đã đến nước này, nàng coi như muốn hối hận cũng đã không còn kịp rồi. Ô ô ô. Ngọc Phi nằm rạp trên mặt đất lớn tiếng khóc. Lúc này, lệ phủ bên này, bởi vì không thể thành công đánh giết lệ thừa vận, hai tên thánh chủ cảnh thích khách cũng chỉ có thể chuyển nhượng trở về thành tẩy lệ phủ. Rất nhanh, lệ phủ liền sẽ có người tới, trước đó nhất định phải chỉ có thể là đem tất cả mọi người dọn dẹp sạch sẽ, một tên cũng không để lại. Nhưng mà chờ hai tên thánh chủ cảnh giờ phút này chạy về nơi này thời điểm, lại rõ ràng phát giác được tình huống không đúng lắm. An tĩnh đáng sợ, bản thân là hẳn là yên tĩnh không sai, nhưng có bọn hắn cùng nhau mang tới những cái kia thích khách tại, cũng không về phần an tĩnh như vậy mới đúng. Đây là vô cùng bị dị yên tĩnh. Đột nhiên, trong đó một tên thánh chủ cảnh thích khách thấy được trong sân mấy bộ thi thể, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Kia đúng là bọn họ mang tới thích khách. Vậy mà thoáng cái chết nhiều người như vậy. Bọn hắn mới rời khỏi không có bao nhiêu thời gian, vì sao lại xảy ra chuyện như vậy? Nhìn các ngươi bộ dạng này, hẳn là không đổi kịp. Một hồi thanh âm đột ngột truyền đến, nhường hai tên thánh chủ cảnh thích khách sắc mặt khẽ giật mình. Đột nhiên quay đầu lại, hai người liền thấy được, tại sao lưng nóc phòng cách đó không xa Dạ Vân cùng Long Nhi. Người nào? Trong đó một tên thánh chủ cảnh thích khách phát ra chất vấn. Nghe vậy, Long Nhi trên mặt toát ra nụ cười, khẽ cười nói. Lời này của ngươi, có phải hay không hẳn là hỏi chính ngươi? Các ngươi là ai? Ngay tại cái kia thánh chủ cảnh thích khách đang chuẩn bị nói tiếp gì gì đó thời điểm, bên cạnh đồng bạn một thanh ngăn cản hắn. Trước mắt hai người này nhìn không ra tu vi, lại biểu hiện bình tĩnh như thế thong dong. Không cần nghĩ, trong sân những người khác thi thể chỉ sợ đều là hai người này làm. Đối phương rất có thể cũng là thánh chủ cảnh, thậm chí càng mạnh. Bây giờ Lệ Thừa Vận đã tiến vào trong hoàng cung, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có thể cứu binh đến đây. Hiện tại tốt nhất là mau chóng lui lại. Lại ở chỗ này tiếp tục rằng có nữa, rất có thể liền hai người bọn họ cũng trốn không thoát. Đi, chúng ta không có thời gian ở chỗ này hao tổn. Như là đã chuyện không thể làm, không cần thiết đậu vào cái mạng nhỏ của mình. Mặc dù bọn hắn là được phái tới chấp hành nhiệm vụ, nhưng bọn hắn cũng không muốn tặng đầu người. Khi phản ứng sau, hai tên thánh chủ cảnh thích khách trước tiên quay người chạy khỏi nơi này. Bọn hắn thân hình thoăn thoắt, có tự tin có thể chạy khỏi nơi này. Nhưng mà, bọn hắn hiển nhiên vẫn là đánh giá quá thấp Dạ Vân cùng Long Nhi. Hai người này vậy mà trực tiếp xoay người bỏ chạy, Long Nhi không khỏi nhướng mày. "Chủ nhân, hai người này vậy mà muốn chạy trốn, ta đi đem bọn hắn xử lý." Lời còn chưa dứt, Long Nhi như là mũi tên đồng dạng, trong nháy mắt hóa ra một đạo huyết quang bỏ chạy. Kia hai tên gia hỏa giao cho Long Nhi, Dạ Vân hoàn toàn không lo lắng. Mặc dù Long Nhi tại tu vi bên trên không nhất định có thể nghiền ép đối phương, nhưng trong tay nàng khắp huyết long đường, đủ để trợ giúp nàng nhẹ nhõm áp chế hai người. Đã Long Nhi muốn hoạt động một chút gân cốt, Dạ Vân cũng lười đi quan tâm nàng. Thần thức đảo qua Lệ phủ, Dạ Vân vốn cho rằng ngoại trừ chạy trốn Lệ Thừa Vận bên ngoài, hẳn không có cái gì cái khác người sống. Bất quá rất nhanh, Dạ Vân trên mặt lộ ra nghiền ngẫm biểu lộ. "Lệ Thừa Phong, tiểu tử này không chỉ có còn sống, hơn nữa còn sống được thật tốt. Hắn hiện tại đang nằm tại chính mình viện lạc trên nóc nhà nằm ngáy ho ho, ra hỏa này trước đó uống nhiều rượu, bởi vậy chậm chạp không có muốn tỉnh ý tứ. Cũng không biết có phải hay không bởi vì vận mệnh cho phép, Lệ Thừa Phong vậy mà trốn khỏi một kiếp. Hắn thậm chí cũng không biết chuyện gì xảy ra." Dạ Vân trong tay xuất hiện một quả hòn đá nhỏ, con ngón đúng ra. "Ai da?" Đang nằm tại trên nóc nhà nằm ngáy ho ho Lệ Thừa Phong, đột nhiên cảm giác được cái mông tê dần, bị đau kêu một tiếng. Mơ mơ màng màng tỉnh lại, hắn không để ý theo trên nóc nhà trực tiếp lăn xuống đi. Tốt tại gia hỏa này mặc dù không có linh lực, nhưng tốt xấu là nhục thân cảnh đỉnh phong, theo trên nóc nhà té xuống cũng không bị thương cái gì. Nhe răng trợn mắt bò lên, Lệ Thừa Phong vừa mới chuẩn bị muốn nói gì, lại đột nhiên ở giữa người thấy mùi máu tanh tưởi. Biến sắc, Lệ Thừa Phong không kịp nghĩ nhiều như vậy, lập tức hướng về tiền viện chạy tới. Trên đường đi, hắn vậy mà thấy được không ít thi thể, những cái kia đều là trong nhà người hầu. Trừ cái đó ra, còn có một số không quen biết gia hỏa, người mặc y phục dạ hành, xem xét chính là thích khách. Có thích khách xâm lấn. Lệ Thừa Phong đội vàng chạy tới phụ thân mẫu thân chỗ gian phòng, đẩy cửa ra, kết quả là phát hiện hai người cũng tương tự đã chết thảm. Sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh, Lệ Thừa Phong đặt mông ngồi dưới đất. Không biết rõ chuyện gì xảy ra, chỉ là ngủ một giấc. Trong lúc này, chính mình người một nhà vậy mà tất cả đều bị giết. Đến cùng là ai làm? Chương 1415, không cẩn thận, cửa nát nhà tan. Chạy trốn. Chương 1415, không cẩn thận, cửa nát nhà tan. Chạy trốn. Sau một lúc lâu, Lệ Thừa Phong cố nén trong nội tâm bi thống rời khỏi phòng, lớn tiếng la lên. Có người sống sao? Còn có người có đây không? Hắn chỉ muốn biết rõ ràng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Đêm qua, không phải Khánh Trúc đại ca thành công tấn thăng trấn Bắc tướng quân yến hội sao? Vì cái gì sẽ xảy ra chuyện như thế? Phụ thân luôn luôn nói đúng, hắn cảm thấy thất vọng, nhưng xưa nay chưa hề bạc đại hắn, mẫu thân cũng biết che chở hắn. Đột nhiên phụ mẫu đều mất, đối Lệ Thừa Phong đả kích tự nhiên là phi thường lớn. Nhưng vô luận hắn thế nào kêu gọi, đều không có bất kỳ người nào cho hắn trả lời chắc chắn. Ai có thể muốn lấy được, chẳng qua là tỉnh lại sau giấc ngủ, trong nhà liền đã xảy ra nghiêng trời lệch đất biến đổi lớn. Lớn như vậy lại ra, đột nhiên liền chỉ có chính mình một cái còn sống. Quả thực không cách nào tưởng tượng. Ngay tại Lệ Thừa Phong vì thế cảm thấy vô cùng bi thương thời điểm, mặt đất đột nhiên chuyển đến một hồi như có như không chấn động, nơi xa càng là chuyển đến một hồi tiếng oanh minh. Trong lòng đột nhiên ngưng tụ, Lệ Thừa Phong thu liễm lại bi thương cảm xúc, một đường leo lên đến trên nóc nhà. Chú ý tới nơi xa có một đám người mặc thống nhất chế thức áo giáp cấm quân, đang hướng về bên này chạy như bay đến. Bây giờ loại tình huống này, Lệ Thừa Phong cũng không cách nào phán định đối phương rốt cuộc là địch hay bạn. Hiện dưới loại tình huống này, chính mình lưu tại nơi này có thể không thế nào an toàn. Không kịp bi thương, Lệ Thừa Phong trực tiếp theo trên tường nhảy xuống, nhanh chóng thoát đi Lệ phủ. Vừa rồi hắn cũng có đi qua đại ca Lệ Thừa Vận ở lại gian phòng, kết quả sau khi tiến vào, lại phát hiện bên trong không có mưa hay. Nội bộ tồn tại có chiến đấu vết tích, nhưng cũng không có vết máu lưu lại. Nói cách khác, đại ca rất có thể đã chạy đi. Hiện tại Lệ gia đã cửa nát nhà tan, chỉ còn lại chính mình, cũng có khả năng còn sống đại ca. Coi như mình tiếp tục lưu lại Lệ gia, về sau cùng đại ca sinh hoạt tại một khối, tương lai của mình chỉ sợ cũng phải tương đối hỏng bét. Dù sao tại đêm qua, chính mình còn lấy dũng khí hướng đại ca hỏi vấn đề kia. Liên theo ngay lúc đó biểu hiện đến xem, đại ca nhất định là sự tình này hấp thụ phía sau màn. Chính mình tiếp tục lưu lại nơi này, không thể nghi ngờ là vô cùng nguy hiểm. Mặc dù ngoại giới cũng tương tự vô cùng nguy hiểm, nhưng ít ra chính mình còn có thể có lựa chọn. Đi theo bên cạnh đại ca, cả đời mình có lẽ đều chỉ có thể làm một tên phế nhân. Lệ Thừa Phong tự nhiên là không cam tâm làm một tên phế nhân, hắn hy vọng mình có thể biến càng mạnh, lại bắt đầu lại từ đầu tu luyện. Có thể đại ca không có khả năng cho phép xảy ra chuyện như vậy. Rời đi nơi này, có lẽ là một chuyện tốt. Lệ Thừa Phong tất cả hành động đều bị Dạ Vân thu hết vào mắt. Tiểu tử này, không hổ là khí vận chi tử. Nếu là thả những cái kia thích khách tiếp tục tại Lệ phủ hành động, Lệ Thừa Phong nói không chừng sẽ có nguy hiểm tính mạng. Kết quả Dạ Vân cùng Long Nhi đem bọn gia hỏa này toàn bộ đều giải quyết. Ngược lại là nhường Lệ Thừa Phong thuận lợi sống tiếp được. Lần này, Dạ Vân ngược lại là trở thành Lệ Thừa Phong giúp đỡ. Có ý tứ. Đối với mình nhận khí vận chi tử khí vận ảnh hưởng, Dạ Vân không hề cảm thấy kỳ quái. Chỉ vì Dạ Vân bản thân vẹn vẹn chỉ có được 100 khí vận trị, cũng liền chỉ là so với người bình thường cao một chút như vậy. Khí vận loại vật này, vốn là 10 phần huyền diệu. Như không phải là bởi vì có hệ thống nguyên nhân, Dạ Vân thậm chí căn bản không có khả năng biết ai là khí vận người. Thấy Lệ Thừa Phong đội vã thoát đi Lệ ra, Dạ Vân đại khái cũng có thể đoán được hắn là dạng gì tâm tư. Bên ngoài lúc này có thể cứu binh đến đây. Về phần là ai rời cứu binh, căn cứ tình huống trước mắt đến xem, có thể là Lệ Thừa Vận. Hiện tại, Lệ gia từ trên xuống dưới cơ hồ đều đã chết sạch, liền chỉ còn lại Lệ Thừa Vận cùng Lệ Thừa Phong hai người huynh đệ. Nhưng vấn đề là huynh đệ quan hệ giữa hai người cũng không hòa hợp. Lệ Thừa Phong khẳng định là hoài nghi Lệ Thừa Vận chính là đã từng thương tổn tới mình hấp thụ phía sau màn, lúc này mới không nguyện ý cùng đối phương cùng nhau lưu lại. Nếu không, Lệ Thừa Phong hoàn toàn không cần thiết lựa chọn chạy trốn mới đúng. Lúc trước chính mình nói tới kia lời nói, đích thật là thật sâu ảnh hưởng đến Lệ Thừa Phong, làm mệnh của hắn đồ quý tích tiến một bước xảy ra cải biến. Vốn là bởi vì chính mình mà biến hóa mệnh đồ quý tích, lại một lần nữa bởi vì chính mình xảy ra biến hóa. Cái này Lệ Thừa Phong cùng chính mình quan hệ thật đúng là rất sâu. Lệ Thừa Phong đến tuột cùng sẽ chạy trốn tới địa phương nào đi, Dạ Vân cũng không rõ ràng. Gia hỏa này thật là khí vận chi tử, nếu là cứ như vậy nhường hắn trốn đi, Dạ Vân trước đó không phải liền uổng phí công phu. Nhẹ nhàng dậm chân một cái, một khôi theo dưới chân trong bóng tối chui ra ngoài. Đuổi theo hắn, chú ý đừng bị phát hiện. Nhận được mệnh lệnh về sau, một khôi lập tức biến mất ở trong màn đêm. Tại một khôi leo lên đi về sau, Dạ Vân ngược lại đưa ánh mắt về phía ngay tại hướng về bên này chạy tới cấm quân. Phải như thế một đám người trước ngựa đến, Tiêu Diên gia hỏa này là thật lo lắng đem ta đắc tội, ha ha. Dạ Vân tùy ý cười cười, quay người hướng về viện tử của mình trở về. Lệ phủ người đã chết gần hết rồi, nhưng là cái này cùng hắn có quan hệ sao? Không sao cả. Không để ý đến chuyện bên ngoài, một lòng chỉ cố xem kịch vui. Một bên khác, hai tên thánh chủ cảnh thích khách vốn định thừa dịp bóng đêm cấp tốc thoát đi, nhưng bọn hắn thoát khỏi Long Nhi đâu? Cho dù là để bọn hắn đi đầu chạy trốn, Long Nhi cũng có thể mười phần tùy tiện đem bọn hắn đuổi kịp. Liền hai người này chạy trốn hồi lâu, về tới bọn hắn ẩn nấp cứ điểm. Tự cho là hiện tại đã an toàn, hai người vừa mới chuẩn bị buông lòng một hơi. Một hồi tiếng cười khẽ bỗng nhiên truyền đến, trực tiếp nhường tâm tình của hai người chìm đến đáy cốc. Thế nào? Cái này không trốn sao? Ta còn chưa chơi đủ đâu, các ngươi làm sao lại không trốn? Hai tên thích khách không hẹn mà cùng quay đầu lại, ánh mắt trước tiên khóa chặt Long Nhi. Khi thấy là tên sát tinh này đuổi theo tới thời điểm, hai người nhất thời sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh. Đối phương tốc độ thế nào nhanh như vậy? Phải biết hai người bọn họ thật là đã đem hết toàn lực chạy trốn, vốn là am hiểu tốc độ, bọn hắn cũng không về phần bị đuổi kịp mới đúng. Nhưng mà, đối phương nhìn qua mười phần nhẹ nhõm, rõ ràng là so với bọn hắn còn trước đến nơi này, lại hoặc là gấp tùy bọn hắn về sau. Hiện dưới loại tình huống này, bọn hắn căn bản trốn không thoát. Các hạ, chúng ta có chuyện có thể nói rõ ràng, ngài bản thân cũng không phải lệ phủ người, chúng ta hoàn toàn có thể bắt tay giảng hòa. Chỉ cần ngài buông tha chúng ta, mặc kệ ngài có yêu cầu gì, cứ việc nói. Chúng ta nhất định đem hết toàn lực đi hoàn thành, tuyệt không chối từ. Bây giờ loại tình huống này, nếu như là có thể tận khả năng tránh cho trận chiến đấu này, tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Nhưng vấn đề là, Long Nhi cần bọn hắn thay mình làm việc sao? Không cần. Một đám thực lực so với mình còn yếu ra hỏa, có thể hoàn thành chuyện gì? Cho dù để bọn hắn đi làm việc, chỉ sợ cũng là kéo chính mình chân sau. Hơn nữa bọn hắn không có một chút phẩm đức nghề nghiệp, thân làm thích khách, nhiệm vụ đều không hoàn thành, vậy mà liền lựa chọn thỏa hiệp. Kẻ như vậy, ai biết về sau có thể hay không lại phản bội chính mình? Giúp ta làm việc. Vẫn là tôi đi, thực lực của các ngươi ta có thể chướng mắt. Ai bảo các ngươi đều trêu chọc chủ nhân, vậy thì xin các ngươi toàn bộ đều chết ở chỗ này. DS, cũng thất tuần ngày mai muốn đi đánh xe, không có thời gian đổi mới, xin phép nghỉ. Chương 1416, đều phải chết. Chạy đến. Ép hỏi. Chương 1416, đều phải chết. Chạy đến. Ép hỏi. Ngữ khí sừng sững vô cùng, Long Nhi trong mắt bắn ra lạnh thấu xương sát ý lạnh leo thấu xương đánh tới, hai tên thích khách lập tức khắp cả người phát lạnh. Thật mạnh. Lúc trước thời điểm, bọn hắn vốn cho rằng Long Nhi rất nhiều cũng chính là mạnh hơn bọn họ một chút. Nếu là bọn họ hai người liên thủ, chưa chắc không có cùng đối phương đánh ngang khả năng. Mà bây giờ, bọn hắn mới rõ ràng ý thức được, chuyện xa so với bọn hắn tưởng tượng phiền toái hơn. Long Nhi lúc trước chiến đấu bên trong căn bản cũng không có chăm chú, hoặc là nói là đang đùa bỡn bọn hắn. Lấy thực lực của nàng, nếu muốn giết rơi bọn hắn, có thể nói là dễ như trở bàn tay. Chia ra trốn. Một người trong đó quát lên một tiếng lớn, lập tức hướng về phương đông hướng chạy trốn. Bị giữ lại tại nguyên chỗ một người khác lập tức liền động, thế nào cũng không nghĩ tới, vậy mà liền như thế bị bán. Đại gia ngươi, không kịp nghĩ nhiều như vậy, lập tức hướng về tương phản tây phương hướng bỏ chạy. Nhưng mà, hắn thậm chí đều còn chưa kịp chạy ra cái này cứ điểm, một vệt huyết mang chợt hiện. Phốc phốc. Trong nháy mắt quán xuyên bộ ngực của hắn, trực tiếp đem hắn gắt gao đinh ở trên vách tường. Ai da, thân thể bị gắt gao ép ở trên vách tường, căn bản là không có cách động đậy. Mà trong thân thể của hắn huyết dịch đang nhanh chóng bị rút ra, khớp huyết long thương hoàn toàn đo lấy, không có chút nào giữ lại. Chỉ là chỉ chớp mắt thời gian, danh thiếp này khách trong thân thể tinh huyết liền đã bị thôn vệ hầu như không còn, thân thể mấy có lẽ đã biến thành khô quắc trạng thái, miễn cương còn thừa lại một mạch. Một thanh triệu hồi khớp huyết long thương, Long Nhi lúc này liền hóa thành huyết mang, hướng về phương đông hướng chạy trốn tên thích khách kia đuổi theo. Thân thể đã làm sẹp thích khách, vô lực trượt chân tại trong sân, trong mắt dần dần đã mất đi quang trạch. Bị rút đi tất cả tinh huyết cùng tuyệt đại bộ phận máu tươi, lộ ra nhưng đã sống không nổi nữa. Đang hướng về phương đông hướng chạy trốn thích khách, hiện tại chỉ muốn mau rời khỏi cái địa phương quỷ quái này, thoát đi tòa thành này, quá nguy hiểm. Chỉ cần có thể rời đi tòa thành này, liền có cơ hội có thể sống sót. Cố ý đem một người khác lưu lại làm mồi nhử, chính là cung cấp cho mình nhiều một chút thời gian. Cân nhắc tới Long Nhi tốc độ cực nhanh, nhất định phải nhiều cho mình tranh thủ một chút thời gian mới được. Nhưng mà, hắn vẫn là đem vấn đề nghĩ quá đơn giản. Hắn đối Long Nhi tốc độ hoàn toàn không biết gì cả. Giống. Một tiếng điếc tai nhức óc long khiếu âm thanh truyền đến. Đột nhiên xuất hiện thanh âm, nhường thích khách trong lòng lập tức kinh hãi. Nhanh như vậy sao? Vừa quay đầu lại, liền trông thấy một đầu huyết sắc thần long lấy tốc độ khủng khiếp hướng về vị trí của mình đánh tới. Căn bản chạy không khỏi. Uống. Thích khách quát lên một tiếng lớn, đem linh lực hội tụ ở trong tay lưỡi dao phía trên, chuẩn bị liều chết phản kích. Đối mặt tử vong, hắn cũng không tính ngồi chờ chết. Ngay tại thích khách đã chuẩn bị kỹ càng cùng huyết sắc thần long chính diện cứng đối cứng thời điểm, bên hai truyền đến một hồi vui cười thanh âm. Người tại? Nhìn địa phương nào đâu? Cái gì? Thích khách trong lòng kinh hãi, đang chuẩn bị quay người công kích. Phốc phốc. Sắc bén mũi thương đã quán xuyên đầu của hắn. Trong đôi mắt chiếu bắn ra huyết sắc thần long, đột nhiên biến mất không thấy hình bóng. Kia huyết sắc thần long nhìn qua khí thế nghiêm nghị, kỳ thực căn bản chính là Long Nhi cố ý chế tạo ra huyết ảnh. Thật thật giả giả, giả giả thật thật. Hư thực kết hợp, để cho người ta căn bản là không có cách phân rõ ràng đến cùng là thật là giả. Chỉ có hình, mặc dù tác dụng uy hiếp lực, nhưng lại cũng không tạo thành tổn thương gì. Bị một kích này giật nảy mình thích khách, chỉ muốn ứng đối huyết sắc thần long tiến công, lại không có nghĩ qua, Long Nhi cũng sớm đã tùy thời động thủ với hắn. Có thể nói, Long Nhi chiêu này, tại không biết rõ tình hình dưới tình huống, hoàn toàn chính xác có khả năng bị âm tới. Danh thiếp này khách cũng cùng vừa rồi tên thích khách kia tình huống không kém bao nhiêu, thân tinh huyết trong cơ thể cùng đại lượng máu tươi, tất cả đều bị thôn vệ, thân thể dần dần khô cát. Một lát sau, Long Nhi rút về khắp huyết long thường, quay đầu trực tiếp rời khỏi nơi này. Mặc dù náo động lên một chút động tĩnh, nhưng không có ai biết đây là Long Nhi làm. Lệ phủ bên này, Lệ Thừa Vận mang theo đến đây trợ giúp Cấm Quân, lúc này đã chạy về nơi này. Cấm Quân thống lĩnh đã ngửi được trong không khí tràn ngập một cỗ nồng đậm mùi máu tươi, không khỏi nhíu nhíu mày. Phân ra một nửa người, lập tức đem toàn bộ Lệ phủ toàn bộ đều vây quanh, không có bản thống lĩnh mệnh lệnh, bất luận kẻ nào đều không cho phép đi ra ngoài. Thừa nửa dưới người, cùng bản thống lĩnh cùng một chỗ xông đi vào, phàm là nhìn thấy thích khách, toàn bộ bắt lại. Là. Sau đó, Cấm Quân lập tức hành động, trực tiếp đem toàn bộ Lệ phủ hoàn toàn bao vây lại. Đột nhiên xảy ra động tĩnh lớn như vậy, ở tại người chung quanh tự nhiên cũng đã nhận ra. Không ít người nhao nhao thò đầu ra, tò mò nhìn Lệ phủ phương hướng. Bọn hắn cũng không biết rõ chuyện gì xảy ra, chỉ biết là đột nhiên nhiều hơn một chi quân đội, đem toàn bộ Lệ phủ vây quanh. Lệ Thừa Vận mặc dù bị thương không nhẹ, nhưng hiện dưới loại tình huống này, hắn nhất định phải cùng theo đi vào. Bây giờ bên trong đến cùng là tình huống như thế nào, hắn không rõ ràng, vô luận như thế nào, đều nhất định muốn cam đoan Dạ Vân không có nhận đến quấy nhiễu. Đắc tội vị gia này, chân chính tiền thoái không chỉ có riêng chỉ là chính mình, còn có Diên Đế, thậm chí là toàn bộ Tiêu Vân Quốc. Nếu không phải như thế, Diên Đế căn bản không có khả năng bởi vậy tức giận, thậm chí là trực tiếp điều động cấm quân. Hắn cùng cấm quân thống lĩnh xuất lĩnh lấy còn lại cấm quân, cùng nhau xâm nhập Lệ phủ. Vừa đẩy cửa ra, liền thấy có không ít thi thể tại trong sân. Có sát thủ cũng có người làm. Lệ Thừa Vận rất rõ ràng, nhà người ở bên trong chỉ sợ đã giữ nhiều lành ít. Trước mắt khẩn yếu nhất chính là xác nhận Dạ Vân bên kia có hay không gặp phải phiền toái. Đối Lệ Thừa Vận mà nói, trước mắt khẩn yếu nhất người chính là Dạ Vân. Chính là bởi vì có sự tồn tại của đối phương, đạt được bệ hạ thưởng thức, đồng thời thuận lợi tấn thăng chân Bắc tướng quân. Một khi bên này xảy ra điều gì tình huống, chính mình coi như phiền phức lớn rồi. Rất có thể chính mình trước đó tân tân khổ khổ làm tất cả, đều đem tan thành bọt nước. Vì thế, Lệ Thừa Vận cùng một bên cấm quân thống lĩnh nói một tiếng sau, lập tức mang theo một nhóm cấm quân tiến về Dạ Vân chỗ biệt lạc. Mà lúc này Dạ Vân đang nhàn nhã dựa vào ngồi ở trong sân trên ghế. Ở trước mặt hắn còn quỳ hai người, người mặc y phục dạ hành thích khách, chính là lần này xâm lấn Lệ phủ thích khách. Dạ Vân lưu lại hai người, không có toàn bộ đều xử lý. Về phần bị xử lý những cái kia thích khách, ai bảo chính bọn hắn không nghe lời, không nguyện ý phối hợp. Tuy nói Dạ Vân trong lòng đã có phỏng đoán, nhưng dù sao đây chẳng qua là phỏng đoán, còn không có đạt được xác minh. Nói một chút đi, ai phái các ngươi tới? Không nguyện ý trả lời vấn đề hạ trong chàng đã thấy qua, thành thật thật trả lời vấn đề, ngược lại có thể thả các ngươi một con đường sống. Hai người này sống hay chết, Dạ Vân căn bản không thèm để ý, vẹn vẹn chỉ là muốn theo bọn hắn nơi này đạt được đáp án mà thôi. Bị cha hỏi hai tên thích khách quỷ trên mặt đất, liếc mắt nhìn nhau. Phản phất là tại hỏi thăm đối phương, đến cùng muốn hay không trả lời vấn đề này. Ba. Còn không chờ bọn hắn ánh mắt tiến hành giao lưu, cách không một người một bạn hai, trực tiếp đem bọn hắn đánh cho thất điên bắt đảo. Chương 1417, nói không nên lời, đều phải chết. Cũng không có nói thả các ngươi đi. Chương 1417, nói không nên lời, đều phải chết. Cũng không có nói thả các ngươi đi. Ta chỉ là để các ngươi trả lời vấn đề, không có để các ngươi làm cái khác. Lại có một lần, các ngươi, nhưng là không còn cơ hội. Dạ Vân băng lãnh thanh âm, nhường hai tên thích khách lập tức thân thể run lên. Bây giờ loại tình huống này, bọn hắn đã không có đường khác có thể đi. Không thành thật thật trả lời vấn đề, chờ đợi kết quả của bọn hắn, chính là chết. Lộc cộc. Một người trong đó chật vật nuốt nước miếng một cái, sau đó run run rẩy rẩy nói ra tự mình biết. Lớn. Đại nhân, chúng ta chỉ là chấp hành nhiệm vụ mà thôi, biết cũng không nhiều. Nghe vậy, Dạ Vân trên mặt nở một nụ cười. Chỉ có điều cái này vẻ tươi cười tại hai người xem ra, lộ ra là như vậy bằng lánh vô tình. Chú ý tới Dạ Vân mặt lộ vẻ cười lạnh hai người, có khi cảm giác một hồi kinh khủng hàn ý đánh tới. Tử vong cách mình quả thực không nên quá gần. Vừa rồi trả lời người kia vội vàng túi lầu xuống, cảm giác chính mình dường như đã bị tử thần để mắt tới đồng dạng. Xác định biết đến không nhiều sao? Nói cách khác, hai người các ngươi không có bất kỳ cái gì giá trị. Lời nói lạnh như băng quanh quẩn ở bên hai, như là đòi mạng ma âm. T. Hai tên thích khách không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, dường như cảm nhận được tử vong tới gần. Nếu là không thể trả lời Dạ Vân vấn đề, chờ đợi mang theo kết quả của bọn hắn, chỉ sợ sẽ là chết. Sống sót cơ hội đều là lưu cho có giá trị người, không có giá trị, tự nhiên cũng chỉ có chờ chết. Đại nhân, ta biết. Ta trước đó mơ hồ nghe được thủ lĩnh chúng ta cùng người nào đối thoại. Điều động chúng ta làm chuyện này người, tựa như là cung người ở bên trong, nhưng cụ thể là ai chúng ta cũng không rõ ràng. Bất quá, ta mơ hồ trông thấy tựa như là một nữ nhân, hẳn là. Không đúng, nàng liền là tới từ cung bên trong. Một tên khác thích khách cuối cùng là nói ra một chút tin tức hữu dụng. Cùng Dạ Vân phỏng đoán nội dung trên cơ bản nhất trí. Cung người ở bên trong lựa chọn đối lệ phủ ra tay, nói đúng ra, là muốn đối với mình thống hạ sát thủ. Cơ bản có thể xác định, cái này là tới từ Ngọc Phi ra lệnh. Đúng lúc này, một hồi tiếng bước chân dày đặc đống nhiên từ bên ngoài truyền đến. Không bao lâu, lo lắng nơi này đã xảy ra chuyện lệ thừa vận, mang theo một đội nhân mã chạy tới nơi này. Khi hắn nhìn thấy vẫn như cũ thủ vệ tại cửa ra vào Dạ Văn Long cùng Đêm Văn Viễn lúc, trong lòng lập tức nhẹ nhàng thở ra. Nhưng tất cả cấm quân nguyên địa chờ lệnh, lệ thừa vận liền vội vàng tiến lên, mong muốn cầu kiến Dạ Vân. Vào đi. Không đợi hắn mở miệng, trong sân đống nhiên truyền đến thanh âm quen thuộc. Dạ Văn Long cùng Đêm Văn Viễn lập tức tránh ra đường đi. Lệ thừa vận vội vàng tiến vào trong sân. Vừa mới lại tới đây, hắn liền thấy ngồi ở trong sân Dạ Vân, trước mặt còn quỳ hai người mặc y phục dạ hành thích khách. Không cần nghĩ cũng biết, phía ngoài những cái kia thích khách chỉ sợ đều là bị Dạ Vân thủ hạ người giải quyết hết. Dạ Vân hộ vệ bên cạnh, thực lực mạnh phi thường. Đội vàng đi vào Dạ Vân trước mặt, Lệ Thừa Vận vẻ mặt khẩn trương nói rằng: "Diệp công tử, thật chính là vô cùng thật có lỗi, ta cũng không nghĩ tới gặp được chuyện như vậy. Rất xin lỗi khiến cái này thích khách bấy giày tới ngài, cho ngài mang đến một chút phiền toái." Thái độ mười phần hèn mọn, hắn biết rõ xảy ra chuyện như vậy, chính mình có không thể trốn tránh trách nhiệm. Chuyện này thật là phát sinh ở Lệ phủ, hắn lại làm sao có thể bước đi sạch sẽ? Dù là chính hắn là người bị hại, cũng không cách nào cải biến điểm này. Tùy ý liếc qua Lệ Thừa Vận, Dạ Vân vẻ mặt lạnh nhạt nói: "Ta ngược lại thật ra không có vấn đề gì, bất quá các ngươi Lệ phủ, giống như không có người nào sống sót." Hô hấp đột nhiên trì trệ, Lệ Thừa Vận tự nhiên cũng có thể đoán đến trước mắt Lệ phủ đến cùng là cái tình huống như thế nào. Hoàn toàn chính xác, theo tiến vào trong phủ đệ, không có bất kỳ cái gì thanh âm liền có thể biết. Trên cơ bản đều đã chết gần hết rồi. Muốn nói trong nội tâm một chút không khó chịu, là không thể nào. Dù là Lệ Thừa Vận đem tự thân thấy trọng yếu đến đâu, phụ mẫu từ đầu đến cuối ở trong lòng chiếm cứ vị trí nhất định. Bây giờ, lập tức liền biến thành cô gia quả nhân, Lệ Thừa Vận trong lòng lại làm sao có thể không có qua. Đắng chát cười một tiếng, Lệ Thừa Vận cũng biết, hiện nay Lệ phủ đã biến thành một mảnh tử tịch chi địa. "Diệp công tử, chỉ cần ngài không có việc gì là được. Chuyện này, chúng ta nhất định sẽ điều tra rõ ràng, cho ngài một cái giá thỏa mãn." Nói, Lệ Thừa Vận ánh mắt rơi vào hai tên thích khách trên thân, trong mắt hiện ra mãnh liệt hận ý cùng sát ý những này đột nhiên xuất hiện thích khách, hắn cơ bản có thể xác định là Ngọc Phi phải tới. Nhưng đây cũng không phải là suy đoán là được, mà là cần chứng cứ. Chỉ dựa vào suy đoán làm sự tình, cái này thế đạo đã sớm loạn. "Công tử, có thể hay không xin ngài đem hai người kia giao cho ta? Ta tốt mang về tinh tế thẩm tra một phen, nhất định biết rõ ràng người giật dây đến tột cùng là ai. Sống sót cái này hai cái thích khách, chính là người tốt nhất chứng. Về phần ngụ ý của bọn hắn gấp không kín, không quan trọng. Một khi tiến vào, có là phương pháp có thể để bọn hắn mở miệng." Quỳ trên mặt đất hai tên thích khách, sắc mặt bỗng nhiên cứng ngắc. Vội vàng ngẩng đầu, đau khổ cầu khẩn nói: "Đại nhân, ngài mới vừa nói, chỉ cần chúng ta đem biết đến nói ra, ngài liền sẽ thả chúng ta một con đường sống." "Đúng vậy a. Đại nhân, ngài nhân vật như vậy, cần phải nói lời giữ lời. Chúng ta nên nói đều đã nói, cái khác có thể cũng không biết." Hai người rất rõ ràng, một khi bị Lệ Thừa Vận bắt lấy, chờ đợi bọn hắn sẽ là dạng gì kết quả. Tử vong, chỉ sợ cũng sẽ là một loại thất vọng. Dù sao bọn hắn có thể là vừa vặn mới sát hại Lệ Thừa Vận một nhà, có thể nói song phương có huyết hải thâm cửu. Lớn như thế cửu hận, đối phương lại làm sao có thể tùy tiện buông tha bọn hắn. Đối mặt hai người khổ sở cầu khẩn, Dạ Vân dường như mắt điếc tai ngơ. "Ta giữ lời nói cho các ngươi một đầu sinh lộ, ta cũng không có ý định đối với các ngươi hạ tử thủ. Nhưng ta cũng không nói sẽ thả các ngươi đi. Ta chỉ là đem các ngươi giao cho trên tay hắn mà thôi, có thể không có thể còn sống sót, vậy thì nhìn các ngươi tạo hóa của mình. Hai người kia chính ngươi mang đi a, ta rất chờ mong ngươi cái gọi là hài lòng bàn giao. Tốt nhất có thể tận nhanh một chút, con người của ta cũng không có gì kiên nhẫn." Dạ Vân một phen, trực tiếp quyết định cái này hai tên thích khách vận mệnh. Vừa mới còn đang khổ cực cầu khẩn hai tên thích khách, trong lòng càng là một mảnh lạnh bớt. Song tay, vị gia này mặc dù không có muốn mạng của bọn hắn, nhưng lại đem bọn hắn đưa đến sẽ để bọn hắn sống không bằng chết nhân thủ bên trên. Kế tiếp bọn hắn sẽ đối mặt thứ gì, liền chính bọn hắn đều không rõ ràng. "Hỗn đản, ngươi!" Một tên thích khách vô cùng phẫn nộ, vừa mới chuẩn bị mắng to gì gì đó, nhưng còn không nói ra, Lệ Thừa Vận trực tiếp nhường hắn ngậm miệng, phong bế miệng của hắn. "Ô ô ô." Nói không ra bất kỳ lời nói, chỉ có thể phát ra thanh âm ô ô. Lệ Thừa Vận đuốt một cái trán không tồn tại mồ hôi, vội vàng nói: "Công tử yên tâm, ta nhất định sẽ mau chóng đem chuyện này xử lý đi ra, cho ngài một cái giá thỏa mãn." Sau đó, Lệ Thừa Vận trực tiếp đem hai tên thích khách mang đi, sợ bọn họ sẽ nói ra một chút đại nghịch bất đạo lời nói đến. Thật vất vả có hai cái người sống, có thể tuyệt đối đừng cứ như vậy bị xử lý. Chương 1418, bàn giao. Làm sai sự tình một cái giá lớn. Chương 1418, bàn giao. Làm sai sự tình một cái giá lớn. Lệ Thừa Vận mang theo hai tên thích khách theo trong sân đi tới, vừa mới chạy tới nơi này cầm quân thống lĩnh đội vàng nên đón. Hắn là cấm quân thống lĩnh không sai, nhưng hắn biết rõ, tại trong nhà này ở người thân phận vô cùng tôn quý, tuyệt đối không phải hắn có thể trêu chọc. Cho dù là bệ hạ, tại đối mặt với đối phương thời điểm cũng muốn một mực cung kính, huống chi là chính mình. Tại đi vào lệ phủ trước, Lệ Thừa Vận còn cố ý đã thông báo chuyện này, hắn đương nhiên không có khả năng ngốc phạm sai lầm. Lệ tướng quân, hai người này là? Cấm quân thống lĩnh nghi hoặc nhìn qua Lệ Thừa Vận trong tay sách theo hai người, trong lòng có phỏng đoán. Hai người này cũng là lần này thích khách, vô luận như thế nào, nhất định phải cậy mở miệng của bọn hắn. Hỏi ra bọn hắn người giật dây đến cùng là ai, sau đó giao cho bệ hạ định đoạt, mau chóng cho Diệp công tử một cái công đạo. Thì ra là thế, Lệ tướng quân, chuyện này yên tâm giao cho ta đến xử lý, ta sẽ đem bọn hắn biết đến tất cả toàn bộ đều hỏi ra. Xem như cấm quân thống lĩnh, hắn đã từng đuổi bắt thích khách có thể không phải số ít. Vì vậy đối với thẩm vấn những chuyện này, hắn cũng coi là muốn thanh. Nghe vậy, Lệ Thừa Vận thoáng chần chờ một chút sau, quyết định vẫn là giao cho đối phương tới làm. Đối phương là cấm quân thống lĩnh, đối tượng thần phục là Diên Đế, đương nhiên sẽ không có vấn đề gì. Chuyện này cực kỳ trọng yếu, một khi xử lý không tốt, rất có thể sẽ nhận bệ hạ nghiêm khắc trách phạt. Tốt, vậy bọn hắn liền giao cho ngươi, nhất định phải mau chóng đem chuyện này biết rõ ràng. Bệ hạ bên kia đối với chuyện này mười phần chú ý, tuyệt đối không nên xuất hiện kém như vậy sai. Nếu không ngươi ta đều đảm đương không nổi trách nhiệm này. Đây là thiện ý nhắc nhở, đồng thời cũng là cảnh cáo. Cấm quân thống lĩnh chính mình đồng dạng cũng là kẻ già đời, lại làm sao có thể nghe không hiểu lời nói này ý tứ? Minh bạch, Lệ tướng quân yên tâm, ta sẽ trong thời gian ngắn nhất để bọn hắn đem tất cả mọi chuyện toàn bộ phun ra. Lời thề son sắt làm ra cam đoan. Lệ Thừa Vận hiện tại cần phải làm là đi liên hệ bệ hạ, đem tình huống bên này nói cho bệ hạ. Dù sao Diệp công tử tình huống bên này, thật là quan hệ toàn bộ Tiêu Vân quốc. Hơi không cẩn thận, toàn bộ Tiêu Vân quốc liền làm mất đi trợ lực, cuối cùng luân hãm vào Nguyệt Lan quốc gót sắt phía dưới. Hai người các làm các, cấp tốc xuất ra đưa tin ngọc phù liên hệ hoàng cung bên kia. Lệ Thừa Vận cũng không có nhà rỗi, hắn đi nhị đệ Lệ Thừa Phong tiểu biệt tử. Nhà người ở bên trong đều đã chết gần hết rồi, nói không chừng nhị đệ của mình cũng đã chết. Dù nói thế nào cũng là huynh đệ một trận, hắn mong muốn xác định một chút. Lệ Ái Khanh, tình huống như thế nào? Đưa tin ngọc phù truyền đến thanh âm, nhường Lệ Thừa Vận vội vàng ngừng lại. Bệ hạ, vi thần vừa rồi đã đi qua Diệp công tử chỗ bị lạc, hắn bình an vô sự. Không chỉ có như thế, Diệp công tử bên này còn bắt được xong hai tên thích khách, trước mắt ta đã giao cho cấm quân thống lĩnh thẩm vấn, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có tin tức. Về phần cái khác thích khách, đều đã chết gần hết rồi, trước đây kia hai tên truy sát vi thần thích khách, tạm thời còn không biết tung tích. Khi biết được Dạ Vân bình an vô sự thời điểm, Diên Đế thật dài thở ra một hơi. Cũng may không có việc gì. Nếu là Dạ Vân xảy ra vấn đề, chỉ sợ Dạ Vân thế lực sau lưng cũng sẽ không dễ dàng buông tha Tiêu Vân quốc. Đến lúc đó, Tiêu Vân quốc phải đối mặt không chỉ có riêng chính là Nguyệt Lan quốc đặc kích, còn có đến từ thế lực cường đại áp bách. Diên Đế lại liền vội vàng hỏi: "Kia, Diệp công tử có nói cái gì sao?" Hắn lo lắng bởi vì lần này ám sát chuyện sẽ dẫn đến cùng Dạ Vân ở giữa hợp tác sinh ra một vài vấn đề. Diệp công tử không có đặc biệt đừng nói cái gì, chỉ là yêu cầu mau chóng cho hắn một cái công đạo. Nghe vậy, Diên Đế lập tức sững sờ. Câu nói này khẳng định không có đơn giản như vậy, muốn là bàn giao mà không phải đáp án. Nói cách khác, đây là muốn nhìn thành ý của mình a. Kịp phản ứng Diên Đế, trong nội tâm vô cùng đắng chát. Lúc đầu mọi thứ đều rất thuận lợi, ai có thể muốn lấy được lại đột nhiên xảy ra chuyện như vậy. Ngọc Phi cái này nữ nhân ngu xuẩn, nếu không phải là bởi vì nàng, không có khả năng sẽ xảy ra chuyện như thế. Bây giờ nói những này đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Ngọc Phi phạm vào sai lầm, nàng cần vì thế phải trả một cái giá cực đắt. Tiếp theo, chính là mình không có quản lý tốt hậu cung, cái này mới đưa đến đã xảy ra chuyện như vậy. Khó mà thoát tội. Cái này bàn giao, chỉ sợ không chỉ là đem Ngọc Phi giao ra đơn giản như vậy. Rất rõ ràng, chính mình nhất định phải đánh đổi khá nhiều mới có thể có được Dạ Vân tha thứ. Về phần có cái gì một cái giá lớn là mình có thể nỗ lực. Diên Đế bây giờ duy nhất có thể nghĩ tới, cũng chỉ có cái kia còn chưa mở phát linh tinh mỏ. Trước đó thời điểm, hắn cùng Dạ Vân phân thành 28, nhưng hôm nay đã xảy ra chuyện như vậy, Diên Đế làm gì cũng phải bày tỏ một chút. Vừa nghĩ tới vẹn vẹn chỉ có 2 thành linh tinh mỏ, lại còn muốn phân đi ra một bộ phận, Diên Đế trong lòng liền không nhịn được nhỏ máu. Quá khó khăn. Nhưng vấn đề là hiện tại chính mình căn bản không có dư thừa lựa chọn nào khác. Giao cũng phải giao, không giao cũng phải giao. Chủ động thừa nhận sai lầm, đa phần ra một thành cho Diệp công tử, lắng lại đối phương lửa giận, cũng là vì vững chắc giữa song phương hợp tác. Là thật là hành động bất đắc dĩ. Nhưng bây giờ thì có biện pháp gì đâu? Chuyện phát triển đến bây giờ tình trạng này, không đánh đổi một số thứ, căn bản không thể nào kết chuyện này. Diên Đế trong nội tâm biết rõ vô cùng điểm này. Lệ Ái Khanh, chuyện này, chấm sẽ mau chóng cho Diệp công tử một cái công đạo. Trừ cái đó ra, đã xảy ra loại chuyện này, là chấm không có xử lý tốt. Ngươi nói cho Diệp công tử, chấm bằng lòng lại trả giá một thành linh tinh mỏ làm đại giá, giữ gìn tốt chúng ta quan hệ của song phương. Bệ hạ, cái này có thể hay không nhiều lắm. Lệ Thừa Vận đột nhiên dừng lại, hiển nhiên không nghĩ tới Diên Đế lần này vậy mà lại như thế hào phóng. Một thành linh tinh mỏ khai phát ra tới cũng không phải một con số nhỏ, bản cũng chỉ có 2 thành linh tinh mỏ Diên Đế, tương đương với trực tiếp phân ra một nửa cho Diệp công tử. Cái này đại giới không thể bảo là không lớn. Ngươi biết cái gì? Chỉ có giữ gìn tốt chúng ta cùng Diệp công tử quan hệ trong đó, mới có thể bảo toàn Tiêu Vân quốc. Nếu là liền Tiêu Vân quốc đều bảo đảm không được, giữ lại những cái kia linh tinh mỏ có làm được cái gì? Chấm nói, ngươi nghe rõ ràng sao? Diên Đế rất rõ ràng, là chính mình trước mắt cần Dạ Vân trợ giúp, cũng không thể rời bỏ đối phương trợ giúp. Đánh đổi một số thứ liền có thể vãn hồi quan hệ của song phương, cũng có thể tiếp nhận. Là, vi thần minh bạch. Lệ Thừa Vận liền gật gật đầu, không dám nói thêm gì nữa. Hắn chỉ cần chấp hành liền có thể, cũng không cần hắn hạ đạt bất cứ mệnh lệnh gì. Tại Diên Đế Cắt sau khi tắt liên lạc, Lệ Thừa Vận lúc này cũng rốt cục đi tới Lệ Thừa Phong trong sân nhỏ. Một lại tới đây, phát hiện nơi này cũng không có bất kỳ cái gì chiến đấu vết tích. Trừ cái đó ra, cũng không có tìm được bất kỳ người sống ở chỗ này. Nhận gió. Nhận gió ngươi ở đâu? Không ngừng kêu gọi Lệ Thừa Phong danh tự, từ đầu đến cuối không có đạt được bất kỳ đáp lại nào. Trực tiếp đem cả viện toàn bộ đều lật ra một lần, lại ngay cả bóng người đều không có nhìn thấy. Không thấy. Chương 1419, người không thấy. Lấy hay bỏ. Chương 1419, người không thấy. Lấy hay bỏ. Lệ Thừa Vận đối với cái này cảm thấy rất là nghi hoặc. Không đúng lắm a. Nhiều như vậy thích khách, Lệ Thừa Phong một cái không thể tu luyện phế nhân, làm sao có thể chạy trốn được? Chẳng lẽ lại là còn chưa kịp giãy giụa, liền trực tiếp bị mang đi sao? Cũng là có khả năng như vậy. Nhưng vấn đề là những này thích khách căn bản không có ý định lưu lại người sống, tự nhiên cũng liền không cần dẫn người rời đi. Vì cái gì không trực tiếp động thủ đâu? Liên quan tới vấn đề này, Lệ Thừa Vận trong lúc nhất thời nghĩ mãi mà không rõ. Chẳng lẽ lại là những người khác mang đi đệ đệ? Những này đều chẳng qua là Lệ Thừa Vận chính mình suy đoán mà thôi, hắn cũng không thể xác định chuyện nhất định là như thế. Bây giờ toàn bộ Lệ gia cũng bị mất, đối với đệ đệ Lệ Thừa Phong chết sống, Lệ Thừa Vận trong lòng cũng không phải đặc biệt để ý, tạm thời không có tìm được thi thể, lại cũng không có nghĩa là Lệ Thừa Phong liền nhất định còn sống. Cho dù là chính mình cũng không có cách nào ứng phó những cái kia thích khách, huống chi là Lệ Thừa Phong cái này không cách nào tu luyện phế vật đâu. Càng nghĩ, Lệ Thừa Vận cảm thấy có lẽ là chính mình quá lo lắng, Lệ Thừa Phong đã chết mất khả năng phi thường lớn. Muốn những cái kia có không có không có chút ý nghĩa nào, Lệ Thừa Vận hiện tại có rất nhiều chuyện phải xử lý. Toàn bộ Lệ phủ, bây giờ liền chỉ còn lại một mình hắn, thật là chính là một cây dòng độc đinh. Dù là biết rõ chuyện này là Ngọc Phi làm, Lệ Thừa Vận nhưng căn bản không thể làm gì. Chẳng lẽ hắn còn có thể yêu cầu bệ hạ xử trí Ngọc Phi sao? Đương nhiên không được. Hắn còn không có mặt mũi này, cũng không đáng đến Diên Đế làm như vậy. Cũng may Ngọc Phi lần này hành vi vô ích, thế là đắc tội Diệp công tử, bệ hạ vì cho Diệp công tử một cái công đạo, nhất định sẽ nghĩ biện pháp xử trí Ngọc Phi. Dù sao chuyện này một khi xử lý không tốt, như vậy trước đó chỗ nói hợp tác, tự nhiên cũng liền không tồn tại. Việc quan hệ toàn bộ Tiêu Vân quốc tồn tại, Diên Đế biết mình nên làm như thế nào. Như không phải là bởi vì Diệp công tử bị cuốn mang tới chuyện này bên trong đến, hắn thật đúng là báo không được tù này. Long Nhi rất nhanh liền trở lại Lệ phủ. Chú ý tới bên này cấm quân tầng tầng trấn giữ, không chút suy nghĩ liền trực tiếp xông vào. Cái này tự nhiên đưa tới cấm quân chú ý, trước tiên phái người đuổi theo. Tại Long Nhi tiến vào Dạ Vân Châu viện lạc về sau, những cấm quân này cũng không dám tự tiện tiến vào. Trước không đề cập tới thủ tại cửa ra và hộ vệ Đêm Văn Viễn bọn hắn, quang là trước kia thống lĩnh đối bọn hắn lời nói, bọn hắn hiện tại vẫn như cũ nhớ kỹ rất rõ ràng. Thống lĩnh trước đó liền nhắc nhở qua bọn hắn, tuyệt đối không nên tùy ý tới gần nơi này phiến sân nhỏ. Bất luận chuyện gì phát sinh cũng không thể tự tiện xông vào, có tình huống như thế nào trước tiên thông chí hắn. Nếu không phải có dạng này sớm cảnh cáo, những cấm quân này chỉ sợ lúc này đã xông vào. Lệ Thừa vẫn nghe được động tĩnh bên này, vội vàng chạy tới. Hiểu rõ tới tình huống về sau, liền trực tiếp nhường tất cả cấm quân lui ra ngoài. Những cấm quân này không biết Long Nhi, có thể hắn lại nhận biết. Đối phương thật là Dạ Vân người, cũng không dám đắc tội. Cũng may hắn sớm nhắc nhở cấm quân thống lĩnh, bằng không chuyện sợ rằng sẽ huyên náo rất phiền toái. Trở lại trong sân Long Nhi, hết sức tò mò đi vào Dạ Vân bên người. Chủ nhân, bên ngoài đây là tình huống như thế nào? Đối với chuyện xảy ra bên ngoài, Long Nhi không khỏi cảm thấy yêu kỳ. Nàng cái này mới rời khỏi không bao lâu thời gian, thế nào nơi này liền có thêm nhiều như vậy quân đội? Hơn nữa trông có vẻ trang bị tinh lương, xem xét liền không là bình thường quân đội. Nghe vậy, Dạ Vân mười phần thích ý bưng chén trà thưởng trà. Không cần phải để ý đến bọn hắn, liền khi bọn hắn là đến bảo hộ chúng ta là được rồi. Bảo hộ chúng ta? Tốt a. Long Nhi đại khái hiểu là chuyện gì xảy ra. Vị hoàng đế bệ hạ kia xem ra là không yên lòng chủ nhân vấn đề an toàn, lúc này mới cố ý an bài bộ đội tinh nhuệ đến đây hộ giá hộ hàng. Vẫn rất hiểu chuyện nhi. Cấm quân thống lĩnh bên này, tại trải qua hắn một phen cẩn thận đề ra nghi vấn bên trong, đã bị tra tấn không còn hình dáng hai tên thích khách, đem nên biết toàn bộ đều đã nói ra. Hai tên thích khách biết đến nội dung tương đối có hạn, chân chính cho bọn họ truyền đạt mệnh lệnh người là hai tên thánh chủ cảnh thích khách. Nhưng một người trong đó mơ hồ có nghe được, cho bọn họ ra lệnh người, là tới từ cung trong. Hơn nữa theo bọn hắn miệng bên trong biết được, bọn hắn là bị cố ý bồi dưỡng ra được. Ngoại trừ nghe theo mệnh lệnh bên ngoài, bọn hắn không cần biết bất cứ chuyện gì. Mặc dù những tin tình báo này tương đối có hạn, nhưng không nghi ngờ gì đã xác định, chuyện này cùng trong hoàng cung nào đó người có quan hệ. Cấm quân thống lĩnh đối với chuyện này giữ kín như bưng, hắn biết chuyện này không phải mình có thể giải quyết. Chỉ có đem chuyện này tình huống cụ thể kỹ càng trình báo cho bệ hạ, sau đó giao cho bệ hạ định đoạt. Tin tưởng từ bệ hạ tự mình xử lý chuyện này, cho dù là chuyện gì phát sinh, bệ hạ cũng có thể giữ được. Sau đó, cấm quân thống lĩnh trước tiên tiến đến gặp mặt Diên Đế, đem chính mình đạt được tình báo toàn bộ báo cáo cho Diên Đế hậu, cấm quân thống lĩnh một câu cũng không dám nhiều lời. Chuyện này dính đến trong hoàng cung nào đó người, cấm quân thống lĩnh trong lòng cũng có suy đoán. Nhị hoàng tử điện hạ vừa mới chết không lâu, liền đã xảy ra chuyện như vậy, hơn nữa còn cùng trong hoàng cung nào đó người có quan hệ. Chuyện này ngoại trừ là nhị hoàng tử mẹ đẻ Ngọc Phi làm bên ngoài, còn có thể là ai? Đáp án cơ hồ đều đã bày ở ngoài sáng. Diên Đế sớm đã biết kết quả này, vì vậy đối với dạng này đáp án, kia không hề thấy quái lạ. Hiện tại vấn đề là, đến cùng nên như thế nào cho Dạ Vân một cái công đạo? Chuyện này xử lý không tốt, trước đó làm tất cả đều thất bại trong gang tấc. Nhất định phải làm ra lấy hay bỏ. Ngọc Phi có phụ thân là Đường Triều thứ nhất đại tướng quân, trước mắt đang đối kháng với Nguyệt Lan quốc đại quân. Theo đạo lý mà nói, ở thời điểm này hắn là tuyệt đối không thể động Ngọc Phi. Một khi động Ngọc Phi, hậu quả sợ rằng sẽ vô cùng nghiêm trọng. Nhưng tất cả những thứ này tiền đề chính là không có vị kia Diệp công tử nhúng tay. Mặc dù trước mắt hắn còn không rõ ràng lắm, đối phương đến cùng sẽ như thế nào giải quyết Nguyệt Lan quốc mang đến nguy cơ, hắn lại không hoài nghi chút nào Dạ Vân có thể lắng lại chuyện này. Tự tiện sắp xếp người ám sát Dạ Vân, dù là không thành công, cũng nhất định phải vì thế phải trả một cái giá cực đắt. Diên Đế trong mắt mang theo một tia lanh ý, trong lòng đã có đáp án. Tiếp tục mang xuống, chỉ sợ biên cảnh vấn đề cũng không có cách nào giải quyết. Xem như hoàng đế, liền không nên bị chút chuyện này làm cho bó tay bó chân. Cần quyết đoán mà không quyết đoán, tất nhiên chịu loạn. Chớ biết, vấn đề như là đã xử lý không sai biệt lắm, vậy liền đem cấm quân rút về tới đi, chỉ cần lưu lại một bộ phận người tạm thời trông coi, tuyệt đối không nên đi quấy rầy vị công tử kia, rõ chưa? Diên Đế cũng không hy vọng bởi vì trong cấm quân nào đó chút ngu xuẩn làm ra một chút phiền toái không cần thiết, cố ý cảnh cáo nhắc nhở một chút cấm quân thống lĩnh. Ngay vậy, cấm quân thống lĩnh trong nháy mắt minh bạch Diên Đế dụng ý, bệ hạ yên tâm, việc này vi thần nhất định sẽ xử lý thỏa đáng, tuyệt sẽ không cho vị công tử kia mang đến bất kỳ phiền não gì. Vi thần cáo lui. Lúc này, trời đã tảng sáng, rất nhanh mặt trời liền sẽ dâng lên. Diên Đế ngồi tại chỗ một hồi lâu, mới rốt cục đứng lên. Chương 1420, hối hận. Một cái giá lớn chính là ngươi. Chết. Chương 1420, hối hận. Một cái giá lớn chính là ngươi. Chết. Đứng lên Diên Đế, lập tức lên đường tiến về Ngọc Phi tầm cung. Tại đêm khuya bị quạt một bạt thai Ngọc Phi, lúc này đang ngồi một mình ở trong tầm cung, ảm đạm rơi lệ. Ngoại trừ đối Diên Đế tuyệt tình cảm thấy bi thương bên ngoài, càng nhiều hơn chính là đối phụ thân có thể sẽ gặp phải khốn cảnh cảm thấy tuyệt vọng. Chỉ vì chính mình báo thù sốt ruột, không có biết rõ ràng trong đó tình huống cụ thể, dẫn đến bây giờ đã xảy ra chuyện như vậy. Bây giờ nói những này đều đã chậm. Chuyện đã xảy ra, đối phương nói không chừng đã chết tại chính mình phái đi thích khách phía dưới. Nàng đích xác là cho đã mất đi nhi tử thành công báo thù. Nhưng tương tự, nàng cũng tự tay đoạn tuyệt phụ thân đường sống. Song trọng đả kích phía dưới, Ngọc Phi cả người lâm vào vô cùng tự trách trong bi thương. Nếu là mình tại nguy cơ sau khi giải trừ lại nghĩ biện pháp báo thù, có lẽ liền không sẽ xảy ra chuyện như thế. Nhưng bây giờ nói những này, đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Dù sao chuyện đều đã xảy ra, nói những này còn có ý nghĩa gì sao? Phụ thân, nữ nhi thật xin lỗi ngài. Nếu là ngài thật xảy ra vấn đề gì, nữ nhi nhất định sẽ xuống tới cùng ngươi. Ngọc Phi trong lòng cũng chỉ có một ý nghĩ, cái kia chính là chờ đợi tin tức của tiền tuyến. Nếu là xác định phụ thân đã tử vong, kia nàng liền sẽ vì phụ thân trốn cùng. Bị giam tại cái này trong thâm cung Ngọc Phi, hiện tại liền rời đi tầm cung cơ hội cũng bị mất. Bên người nàng những cái kia như là thân tín đồng dạng nữ tỷ, cũng đều đã bị thay thế đi. Vì chính là phòng ngừa Ngọc Phi tự tiện rời đi tầm cung. Bệ hạ giá lâm. Bên ngoài đột nhiên truyền một hồi tiếng hô hoán. Đang cảm thấy vô cùng tự trách Ngọc Phi, đột nhiên lấy lại tinh thần. Bệ hạ làm sao lại tới? Còn không rõ ràng lắm đến cùng là tình huống như thế nào, Ngọc Phi liền vội vàng đứng lên nên đón. Có lẽ là quá thương tâm duyên cớ, Ngọc Phi thân hình có chút đứng không vững. Không bao lâu, thẩm cung đại môn mở ra, Diên Đế mặt không thay đổi từ bên ngoài đi vào. Bái kiến bệ hạ. Ngọc Phi cũng không có quên thân phận của mình, vội vàng hướng Diên Đế hành lễ. Ánh mắt thoáng có chút sưng đỏ, hiển nhiên là thương tâm quá độ dẫn đến. Chú ý tới cái tình huống này Diên Đế, nhưng trong lòng không có nửa điểm thương tiếc. Nếu không phải là Ngọc Phi ngu xuẩn, chuyện căn bản không có khả năng phát triển thành hiện tại cái dạng này. Chính mình thậm chí còn cần vì thế bỏ ra một thành linh tinh mỏ làm đại giá, nghĩ biện pháp lắng lại đối phương lửa giận. Cho dù chỉ là một thành linh tinh mỏ, giá trị cũng là tương đối kinh khủng. Tại Tiêu Vân quốc sâu trong lòng đất chôn giấu linh tinh mỏ, nắm giữ tương đối khả quan dự trữ lượng. Cái này một thành linh tinh mỏ giá trị cũng không phải một con số nhỏ. Ngươi khóc, luôn ngữ mười phần lãnh đạm, hoàn toàn nghe không ra Diên Đế có chút tình cảm chấn động. Đối với cái này kém chút hủy chính mình kế hoạch nữ nhân, Diên Đế trong nội tâm làm sao lại không căm ghét? Coi như đối phương là chính mình phi tử, cũng không trở ngại điểm này. Nghe vậy, Ngọc Phi ngắn ngủi trầm mặc một hồi sau, gật gật đầu. Thần thiếp sai, hiện tại thần thiếp chỉ là đang chờ một tin tức. Nếu là phụ thân hắn bởi vì lần này chuyện chết tại tiền tuyến, cái kia chính là thần thiếp một tay thúc đẩy. Thần thiếp sẽ đi vì phụ thân. Chôn cùng. Lời nói ở giữa tràn ngập quyết tuyệt, Ngọc Phi đã làm tốt lấy thân chết theo chuẩn bị. Biết được Ngọc Phi ý nghĩ về sau, Diên Đế không khỏi khỏe mắt có quắc một trận. Nữ nhân này, liền chỉ là nghĩ cho nàng khả năng này sẽ chết phụ thân chôn cùng. Bây giờ mới biết tự mình làm sai, trước đó thế nào không nghĩ tới. Thấy Ngọc Phi một bộ nửa chết nửa sống dáng vẻ, Diên Đế trong lòng cảm thấy mười phần chán ghét. Thời điểm trước kia, không có cảm giác đối phương chán ghét như vậy. Hiện tại xem ra, chính mình trước kia quá mức tha thứ. Chấm là đến nói cho ngươi, ngươi muốn ám sát vị kia Diệp công tử, không có việc gì. Lời này vừa nói ra, Ngọc Phi thân thể chấn động mạnh một cái, khó có thể tin ngẩng đầu lên. Làm sao lại? Ta thật là phái nhiều như vậy thích khách đi diệt đi lại ra, hắn làm sao có thể sẽ còn? Ngọc Phi thực sự không hiểu, Dạ Vân đến tột cùng là như thế nào tại chính mình an bài thích khách ám sát bên trong sống sót. Nàng không có chút nào giấu giếm chính mình an bài thích khách ám sát chuyện này. Đều đã việc đã đến nước này, lại tiếp tục cẩn giấu đi, cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nay đã đặt tới bên ngoài tới, còn có cái gì tốt giấu giếm? Hừ, đó là bởi vì ngươi đánh giá quá thấp hắn hộ vệ bên cạnh. Đối phương đến từ thế lực cường đại hơn, đi ra ngoài bên ngoài lại làm sao có thể không có hộ vệ? Cũng nhiều thua thiệt như thế, mới khiến cho kế hoạch của ngươi thất bại. Bằng không, toàn bộ Tiêu Vân quốc đều sẽ là hành vi của ngươi cho cùng. Nói xong lời cuối cùng, Diên Đế lại nhịn không được một hồi tức giận. Ở nhà quốc đại nghĩa trước mặt, người thù hận căn bản không tính là cái gì. Vì bản thân thù riêng mà đưa làm quốc gia tại cảnh hiểm nguy, hành động như vậy không thể nghi ngờ là ngu xuẩn. Nhưng muốn cùng một nữ nhân đàm luận gia quốc đại nghĩa, Diên Đế lại cảm thấy giống như không có ý nghĩa gì. Các nàng càng thêm quan tâm chính mình hết thảy trước mắt. Bị Diên Đế răn dạy Ngọc Phi, giật giật miệng, cuối cùng vẫn không có phản bác. Lại tiếp tục cãi lộn xuống dưới, đã không có bất cứ ý nghĩa gì. Nàng càng thêm quan tâm là một chuyện khác. Ám sát không thành công, cũng liền mang ý nghĩa kia vị có thể đến giúp toàn bộ Tiêu Vân quốc người, bình an vô sự. Có phải hay không cũng liền mang ý nghĩa chuyện này còn có cứu vãn chỗ trống. Nghĩ tới đây, Ngọc Phi mặt mũi tràn đầy khẩn trương hỏi: "Bệ hạ, đã hắn bình an vô sự, có phải hay không thần thiếp liền không có phá hư kế hoạch của ngài? Thần thiếp phụ thân hắn, có phải hay không cũng có thể sống?" Cái khác Ngọc Phi không quan tâm, nàng duy nhất quan tâm chính là phụ thân của mình có thể không có thể còn sống sót. Thấy Ngọc Phi vô cùng dáng vẻ khẩn trương, Diên Đế trong lúc nhất thời thật không biết nên nói như thế nào nữ nhân này. Vị công tử kia hoàn toàn chính xác không có việc gì, nhưng kế hoạch vẫn như cũ nhận lấy ảnh hưởng, nhất định phải cho vị công tử kia một cái công đạo. Ngươi làm vì chuyện này phía sau mà người thao túng, tự nhiên vì thế phải trả một cái giá cực đắt, mới có thể lắng lại đối phương lửa giận. Đây cũng không phải là tại cùng Ngọc Phi thương lượng, Diên Đế chỉ là tại đơn phương thông chi nàng mà thôi. Vẻ mặt khẽ giật mình, Ngọc Phi khẽ cắn răng, mặt mũi tràn đầy kiên nghị nói: "Tốt, chỉ cần có thể lắng lại đối phương lửa giận, có thể làm cho đối phương ra tay giải quyết biên cảnh phiền toái, bảo toàn thần thiếp phụ thân an toàn, thần thiếp bằng lòng tiếp nhận bất kỳ sự phạt nào." Không có chút nào giải thích, chỉ là muốn cứu một chút phụ thân của mình, chỉ thế thôi. Thấy Ngọc Phi đã làm ra quyết định, Diên Đế không khỏi nhìn thật sâu nàng một cái. "Tốt, đã ngươi đã có chuẩn bị, kia, liền lấy mệnh triệt tiêu lỗi lầm của ngươi." Diên Đế rất rõ ràng, nếu là xem như lần này sự kiện phía sau màn người thao túng Ngọc Phi bất tử, chỉ sợ rất khó lắng lại vị kia lửa giận. Vô luận như thế nào, hắn cũng nhất định phải cam đoan kế hoạch ban đầu có thể tiếp tục áp dụng. Tiêu Vân quốc kéo dài, cao hơn tất cả. "Yên tâm, trước sẽ đối với bên ngoài tuyên bố, Ngọc Phi ngươi là được bệnh bất trị chết, đồng thời sẽ ở ngươi chết sau tiến hành gia phong. Muốn chính mình chết." "Sao?" Ngọc Phi trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười khổ sở, kết quả của mình vậy mà là như vậy. Chương 1421, sau cùng thể diện. Hắn còn sống. Chương 1421, sau cùng thể diện. Hắn còn sống. Tại nàng biết được Dạ Vân cũng chưa chết thời điểm, đối với kết quả của mình trên cơ bản liền đã có phán đoán. Bởi vậy, Ngọc Phi tại biết mình sẽ thời điểm chết, cũng không có một tia chấn kinh. Đã sớm biết mình kết quả, khi biết cái tình huống này thời điểm, như thế nào lại chấn kinh đâu? Nếu là lấy thần thiếp cái chết có thể lắng lại đối phương lửa giận, kia thần thiếp cam nguyện nhận lấy cái chết. Trong mắt tràn đầy quyết tuyệt chi sắc, Ngọc Phi không có chút nào muốn trốn tránh ý tứ, coi như muốn trốn tránh cũng vô dụng. Hiện nay loại tình huống này, bệ hạ lại tới đây bên trong tìm chính mình, chẳng phải là mong muốn cho đối phương một cái công đạo sao? Phản chính tự mình cái mạng này chỉ sợ đã giữ không được, còn không bằng nghĩ biện pháp lắng lại đối phương lửa giận, từ đó cứu phụ thân. Thấy Ngọc Phi thậm chí đã làm tốt chịu chết chuẩn bị, Diên Đế ngoại trừ cảm thấy ngoài ý muốn, lại cảm thấy có lẽ là hợp tình lý. Nhi tử đã chết, nhưng phụ thân còn sống, cũng không thể bởi vì chính mình làm chuyện vậy, liền để phụ thân vì chính mình trả giá đắt. Ngọc Phi không làm được chuyện như vậy. Đã Ngọc Phi đã có tử trí, Diên Đế dự định nhường nàng bản thân chấm dứt, cho nàng một cái toàn thây. "Người tới, ban thưởng lụa trắng." Tại Diên Đế hạ lệnh sau, phía ngoài nữ tỳ nhao nhao du lên. Các nàng rất rõ ràng, ban thưởng lụa trắng ý vị như thế nào, mang ý nghĩa Ngọc Phi sẽ chết, mà các nàng những ngày nữ tỳ rất có thể muốn vì này chôn cùng. Đối mặt loại tình huống này, một đám nữ tỳ lại làm sao lại không cảm thấy sợ hãi? Có thể coi là cảm thấy sợ hãi cũng vô dụng, các nàng không cách nào cải biến hiện trạng. Ngọc Phi nương nương chết đã là tất nhiên. Bệ hạ đều đã tự mình hạ lệnh ban thưởng lụa trắng, căn bản không có chuyển trả lại chỗ trống. Nói cách khác, Ngọc Phi nương nương lần này hẳn phải chết không nghi ngờ. Các nàng cũng không có khả năng có đường sống có thể nói. Không bao lâu, Diên Đế bên người Lao Thái giám hai tay dâng một đầu lụa trắng đi đến. Tiếp nhận lụa trắng, Diên Đế trực tiếp ném cho Ngọc Phi. "Đây là chấm cho ngươi sau cùng thể diện, tự để đi." Nhìn trước mắt lụa trắng, Ngọc Phi không lời cười khổ. Ai có thể muốn lấy được, chính mình xem như hậu cung hoàng hậu chi giới đệ nhất người, cuối cùng vậy mà lại rơi xuống dạng này kết quả. Bất quá, vì có thể bảo toàn phụ thân tính mệnh, Ngọc Phi đã chuẩn bị kỹ càng để đón nhận cái chết. Tay run run cầm lấy trên đất lụa trắng, Ngọc Phi chậm chạp đứng dậy. "Bệ hạ, hy vọng ngài có thể nói được làm được, bảo toàn thần thiếp phụ thân một mạng." Nói xong, Ngọc Phi trực tiếp cầm trong tay lụa trắng, lựa chọn tự vận. Diên Đế thấy cảnh này sau, không khỏi thở dài. Nếu là Tiêu Vân quốc cường đại, không đến mức như thế. Nếu là mình ngay từ đầu có thể sớm một chút phát giác được Ngọc Phi vấn đề, cũng không có khả năng đem chuyện biến phức tạp như vậy. Bây giờ nói những ngày đã chậm, coi đây là một cái giá lớn, lại thêm chính mình nỗ lực một thành linh tinh mỏ, cũng coi là cho Dạ Vân bàn giao. Sau đó, Diên Đế trực tiếp dùng đưa tin ngọc phù liên hệ Lệ Thừa Vận, đem chuyện này nói cho hắn. Nhưng hắn nhắn dùm Dạ Vân, hy vọng đối mới có thể không so đo nơi đây chuyện đã xảy ra. Lệ phủ bên này, Lệ Thừa Vận không nghĩ tới, Diên Đế vậy mà như thế tâm ngoan thủ lạn. Ngay cả Ngọc Phi, bởi vì làm sai chuyện đều muốn lấy mạng sống ra đánh đổi. Thật là quá độc ác. Nhưng nghĩ lại, có lẽ cái này là chân chính đế vương. Vì có thể bảo toàn Tiêu Vân quốc, đây cũng là không thể làm gì chuyện. Không có Diệp công tử bên kia trợ giúp, toàn bộ Tiêu Vân quốc đem lại bởi vậy mà hủy diệt. Không dám có một tơ một hào lãnh đạo, Lệ Thừa Vận đội vàng chạy tới Dạ Vân biệt viện, đem tin tức này cáo chi. liền ngay cả mình ra sự tình đều còn chưa kịp xử lý, Lệ Thừa vẫn nhất định phải càng thêm chú trọng Dạ Vân chuyện bên này. Mặc dù người một nhà cũng bị mất, nhưng bất kể nói thế nào mình còn sống. Chuyện này là bởi vì Dạ Vân mà lên, có thể Lệ Thừa Vận cũng không dám có chút trách cứ Dạ Vân ý tứ. Một cái là hắn không có lá gan kia, thêm một cái chính là hắn có thể trở thành trấn Bắc tướng quân, cũng là bởi vì Dạ Vân. Theo Lệ Thừa Vận nơi này giải được, Diên Đế lại nhưng đã ban được chết ngọc phi lúc, Dạ Vân thoáng có chút ngoài ý muốn. Muốn cho rằng Diên Đế nhiều nhất chính là đem đối phương này vào lãnh cung loại hình, thật không nghĩ đến, lại là trực tiếp ban được chết. Cái này Diên Đế, đích thật là cái nhân vật. Vì có thể bảo toàn Tiêu Vân quốc, hắn có thể không tiếc bất cứ giá nào. Không nhìn nhi tử chết, thậm chí tự tay ban được chết chính mình phi tử, toàn cũng là vì có thể lấy lòng Dạ Vân. Hắn cho bàn giao, ta quả thật là thấy được. Nhưng hắn yên tâm, giao dịch giữa chúng ta vẫn như cũ chắc chắn. Nên ta bên này hoàn thành chuyện, vẫn như cũ biết làm tới. Dạ Vân tự mình mở miệng, nói tới lời nói này nhường Lệ Thừa Vận lập tức cảm giác dễ dàng không ít. Tốt tại vị này ra không có so đo nhiều như vậy, bằng không, chuyện thật là liền phiền toái. Ngay tại Lệ Thừa Vận chuẩn bị cáo lui thời điểm, đột nhiên nhớ tới một việc. Chính mình từ đầu đến cuối không có tìm tới đệ đệ Lệ Thừa Phong thi thể, rất có thể hắn không chết. Chỉ là trong lúc hỗn loạn thoát đi nơi này. Về phần tại sao tại lắng lại về sau chưa có trở về, nói không chừng là lo lắng sẽ còn tiếp tục bị để mắt tới, cũng có thể là cái khác. Dạ Vân một chút việc đều không có, nói không chừng hắn có chú ý tới mình đệ đệ đi địa phương nào. Nghĩ tới đây, Lệ Thừa Vận mười phần cẩn thận dò hỏi. Công tử, không biết ngài trước đó có từng thấy đệ đệ của ta nhận rõ sao? Ta tìm khắp cả trong phủ trên dưới, từ đầu đến cuối không có tìm tới bóng người của hắn. Thấy Lệ Thừa Vận một bộ rất để ý bộ dáng, Dạ Vân lại biết, hắn cũng không phải là thật sự có quan tâm mình như vậy cái này đệ đệ. Hắn rời đi Lệ phủ, về phần đi chỗ nào, vậy ta cũng không biết. Quả nhiên, Lệ Thừa Vận trong lòng run lên. Không nghĩ tới lần này Lệ phủ bị diệt, chính mình tên phế vật kia như thế đệ đệ lại còn có thể thuận lợi sống sót. Quả thực không thể tưởng tượng nổi. Thật đúng là phúc lớn mạng lớn. Hiện tại người đến cùng đi địa phương nào, ai cũng không biết. Lệ Thừa Vận cũng không dám đi tiếp tục truy vấn đệ đệ chuyện, chỉ có thể vội vàng rời đi. Hắn không hiểu cảm giác có chút nôn nóng. Từ khi đệ đệ trở thành phế nhân về sau, vẫn luôn tại hắn giám thị phía dưới. Đột nhiên biến mất tại tầm mắt của mình bên trong, đồng thời còn xác định không có chết. Nếu như là chết thì cũng thôi đi, có thể hết lần này tới lần khác lại không chết. Không biết do vì cái gì, Lệ Thừa Vận trong nội tâm luôn có một loại cảm giác bất an. Nhất là vừa vận tại đêm qua, đệ đệ còn hỏi vấn đề như vậy. Nếu là đệ đệ lại bắt đầu lại từ đầu tu luyện, đồng thời còn thuận lợi trưởng thành, tương lai tất nhiên sẽ là đại họa tâm phúc của mình. Tình huynh đệ, chỉ sợ tại đêm qua về sau liền đã không còn sót lại chút gì. Bây giờ nghĩ những này cũng vô dụng, tìm không thấy cùng đệ đệ tương quan manh mối, càng không biết hắn đi tới nơi nào. Người một nhà thi thể, hiện tại cũng còn chưa kịp xử lý tốt, Lệ Thừa Vận cũng căn bản không có thời gian đi chú ý những chuyện khác. Về phần đệ đệ tình huống, hiện tại cũng chỉ có thể ném sau. Chỉ có chờ tới những chuyện này xử lý xong về sau, lại đi chậm rãi tìm đối phương. Đối với Lệ Thừa Vận trong nội tâm điểm này ý nghĩ, Dạ Vân tự nhiên là rõ ràng ràng. Chương 1422, cơ duyên đến. Điều tra. Chương 1422, cơ duyên đến. Điều tra. Chỉ bằng Lệ Thừa Vận ra hỏa này tính cách cùng thủ đoạn, cũng coi là cái nhân vật. Biết ẩn nhẫn, cũng hiểu được nên như thế nào đem tự thân lợi ích tối đại hóa. Nếu không thêm can thiệp, Lệ Thừa Vận tại Tiêu Vân quốc phát triển, cơ hồ có thể nói là như cá gặp nước. Mà lúc này, tại khoảng cách Tiêu Vân thành có tương đối một khoảng cách nơi nào đó, Lệ Thừa Phong chỉ cảm thấy tầm mắt của mình một mực mơ hồ. Tối hôm qua hắn trốn ra Lệ phủ, nhưng căn bản không dám lộ ra, lại không dám bại lộ chính mình. Vụng trộm nút trong bóng tối, chú ý Lệ phủ tình huống. Khi nhìn đến đại ca Lệ Thừa Vận vậy mà mang theo một đám cấm quân lúc trở lại, Lệ Thừa Phong liền biết, chính mình chỉ sợ trở về không được. Nhà người ở bên trong trên cơ bản đã chết gần hết rồi, bao quát phụ thân mẫu thân. Nói cách khác, về sau chân chính có thể đương ra làm chủ người là đại ca. Nếu là mình chạy về đi, chẳng phải là dê vào miệng của sao? Vừa nghĩ tới đêm qua cùng đại ca đối thoại, Lệ Thừa Phong liền hoàn toàn không muốn trở về. Bản thân thiên phú tu luyện không tệ, chính mình lại bị làm hại biến thành một tên phế nhân. Cả ngày chỉ có thể hối hận. Như là đã biết được đây hết thảy chân tướng, vậy thì là tuyệt đối không thể dẫm lên vết xe đổ. Lưu tại bên cạnh đại ca, cả đời mình cũng đừng hòng lại tu luyện từ đầu. Muốn lại tu luyện từ đầu, nhất định phải tìm tới chân chính thích hợp bản thân loại thể chất này phương pháp tu luyện. Hắn còn nhớ rõ Dạ Vân đã nói, giống hắn thể chất như vậy, là có thể lại tu luyện từ đầu. Có thể đây hết thảy tiền đề, chính là muốn tìm tới thích hợp tu luyện công pháp. Đại ca đã bởi vì chính mình so với hắn thiên phú tu luyện cao hơn, liền ám hại chính mình, chắc chắn sẽ không bằng lòng trợ giúp chính mình. Vì thế, an toàn nhất phương pháp tốt nhất chính là rời xa đại ca, tốt nhất có thể xa xa rời đi Tiêu Vân thành. Dạng này chính mình tự nhiên là sẽ không bị phát hiện. Về phần tìm đại ca báo thù chuyện này, nhất định phải đợi đến chính mình có tương đối thành quả tu luyện về sau, trước đó, chính mình cần phải làm là ẩn nhẫn. Những năm này chính mình cũng đã nhẫn mại đến đây, cũng không kém cái này một chút thời gian. Quân tử báo thù, 10 năm không muộn. Hắn sớm muộn có một ngày sẽ trở về, tự mình hoàn thành chính mình báo thù. Nhưng vẹn vẹn chỉ là nhục thân cảnh đỉnh phong Lệ Thừa Phong, sáng sớm theo cửa thành sau khi rời đi, một đường chạy trốn đến nơi này. Cả người bụng đói kêu vang, lại cực kỳ không đốn. Trước mắt một hồi mơ hồ, Lệ Thừa Phong lảo đảo hai bước sau, cuối cùng vừa ngã vào mảnh này chân núi. Bị Dạ Vân an bài tới giám thị Lệ Thừa Phong một hồi, cùng cách đó không xa một cái cây hòa làm một thể, lặng lặng quan sát lấy Lệ Thừa Phong. Xem như khí vận chi tử, trước mắt khí vận trị còn tương đối cao Lệ Thừa Phong, coi như thật tao ngộ nguy hiểm, cũng biết biến nguy thành an. Chỉ có điều, không biết do hắn lần này sẽ có dạng gì kỳ ngộ. Tại Lệ Thừa Phong hôn mê đại khái mấy canh giờ sau, trên bầu trời có một chiếc tiên thuyền chạy qua. Tiên trên thuyền có một cái rõ ràng tiêu chí, mười mấy đạo tử sắc lôi đỉnh xen lẫn tại một khối. Một Khôi đem cái này đặc thù tiêu chí ghi chép lại, vẫn không có bất kỳ hành động. Sau đó, chỉ thấy một vị lôi thôi lết thiết, có hoa râu trắng, quần áo trên người nhìn qua cũng là đông một khối tây một khối lao đầu nhi, theo tiên trên thuyền nhảy xuống. Một cái lắc mình, trực tiếp xuất hiện tại Lệ Thừa Phong bên người. Vừa xuống đất lao đầu nhi, trên dưới quan sát tỉ mỉ một phen Lệ Thừa Phong, đột nhiên hai mắt tỏa sáng. Sau đó, hắn đội vàng kéo Lệ Thừa Phong tay, cẩn thận cảm thụ một phen trong thân thể của hắn tình trạng. Hai mắt có chút trừng lớn, hiển nhiên hơi kinh ngạc Lệ Thừa Phong trong cơ thể tình huống. Rất rõ ràng, trước mắt tiểu tử này là bị người phế bỏ, hơn nữa đã bị phế sạch thời gian rất lâu. Trừ cái đó ra, tiểu tử này vậy mà tại bị phế sạch trong lúc đó, còn đang không ngừng rèn luyện thân thể của mình. Mặc dù vẫn như cũ chỉ là nhục thân cảnh đỉnh phong, nhưng tố chất thân thể lại so bình thường nhục thân cảnh đỉnh phong mạnh hơn nhiều. Lão đầu dường như nghĩ tới điều gì, ánh mắt bên trong mang theo một vẻ vui mừng. Sau đó, một tay lấy Lệ Thừa Phong gần đến, lão đầu nhi trực tiếp đem hắn mang về tiên thuyền. Âm thầm chú ý đây hết thảy Mộc Khôi, cũng không có khai thác bất kỳ hành động, chỉ là yên lặng đi theo tiên thuyền đằng sau. Bởi vì Mộc Khôi bản thân cũng không phải là sinh mệnh, bởi vậy rất khó bị dò xét tới. Tiên thuyền một đường hướng về nơi xa bay chạy mà đi, Mộc Khôi xuôi theo mặt đất một đường theo đuổi không bỏ. Mộc Khôi bên này chuyện đã xảy ra, thời thời khắc khắc đều đang đồn đưa cho Dạ Vân. Bởi vậy, Dạ Vân tự nhiên cũng đã biết, Lệ Thừa Phong bị đối phương mang đi. Cái kia tiên trên thuyền tiêu chí, Dạ Vân cũng không biết là đến từ cái gì thế lực. Dù sao tiên vực sao mà chí lớn, tông môn san sát, gia tộc khắp nơi trên đất, đủ loại thế lực đều có. Trừ phi là đặc biệt có tên thế lực, nếu không Dạ Vân căn bản không có khả năng tận lực nhớ kỹ. Cũng tỉ như bảy thế lực lớn, Dạ Vân đương nhiên là biết, mà cái này bên ngoài thế lực khác, Dạ Vân liền không nhất định biết. Đương nhiên, muốn tra được cái thế lực này tương quan tin tức, cũng không có gì độ khó. Bây giờ Thiên La địa võng đã tại rất nhiều nơi thành lập phân bộ, mạng lưới tình báo bao trùm vô cùng rộng khắp. Bởi vậy, muốn nghĩ muốn hiểu rõ tới cái này cái dấu hiệu đại biểu cho cái gì thế lực, rất đơn giản. Dạ Vân trực tiếp dùng đưa tin ngọc phù liên hệ Thiên La địa võng 10 đại thống lĩnh một trong luận vũ. Gần nhất trong khoảng thời gian này, Thiên La địa võng chuyện tương đối phong phú. Làm thủ lĩnh Xích Nguyệt, có thật nhiều chuyện phải bận rộn. Dạ Vân chẳng qua là muốn điều tra một cái thế lực tình báo mà thôi, tự nhiên cũng liền không muốn đi quấy rầy hắn. Chủ thượng, đột nhiên tiếp vào đơn độc liên hệ luận vũ, lập tức cảm giác được sủng ái mà lo sợ. Trong lúc nhất thời cũng không hiểu, chủ thượng vì sao lại bỗng nhiên liên hệ chính mình. Luận vũ, có kiện sự tình muốn giao cho ngươi đi làm, giúp ta điều tra một chút, cái này cái dấu hiệu là thế lực nào. Đem tiện tay vẽ xuống tiêu chí đồ án cho Loạn Vũ xem xét. Chủ thượng, phải chăng có mục tiêu phạm vi, dạng này điều tra cũng có thể nhanh chóng hơn một chút. Mặc dù Thiên La địa võng trước mắt đã trải rộng tiên vực, mạng lưới tình báo 10 phần phát đạt. Nhưng nếu muốn ở đông đảo tông môn thế lực bên trong tìm ra cái này cái tông môn tiêu chí, cũng là tương đối phiền toái. Nếu là có thể biết mục tiêu phạm vi, tự nhiên cũng liền có thể thật to tăng tốc thẩm tra tiến độ. Dạ Vân ngón tay nhẹ vô vô cảm, trong ánh mắt hiện lên vẻ suy tư. Có, ngươi cứ dựa theo Dạ gia trong phạm vi thế lực Tiêu Vân Quốc, coi đây là nguyên điểm, hướng xung quanh khuyết tán tra tìm. Đúng rồi, đối phương tông môn thế lực cũng không yếu, có thể cưỡi tiên thuyền xuất nhập Tiêu Vân Quốc. Minh Bạch, chủ thượng xin yên tâm, có cụ thể phạm vi, rất nhanh liền có thể tra được tương quan tin tức. Loạn Vũ cũng không phải ăn nói bịa chuyện, mà là bây giờ Thiên La địa vong hoàn toàn chính xác có thể làm được loại trình độ này. Nay chủ yếu còn nhờ vào Dạ Vân trước đó tại rút đến Thiên La địa vong về sau, đem Thiên La địa vong tiến hành phân tán bố trí. Nguyên nhân chính là như thế, Thiên La địa võng mạng lưới tình báo mới có thể thành lập nhanh như vậy. Đúng rồi, gần nhất trong khoảng thời gian này, La Sát Điện bên kia là tình huống như thế nào? Liền trôi qua một đoạn thời gian, chắc hẳn bọn hắn hiện tại hẳn là trôi qua rất khó chịu a. Chương 1423, Lôi Minh Tông. Thổ Khôi đến. Chương 1423, Lôi Minh Tông. Thổ Khôi đến. Dạ Vân trong khoảng thời gian này cũng không có chú ý Thiên La địa võng cùng La Sát Điện tình huống. Chủ yếu trước đó thời điểm, La Sát Điện đem tất cả bên ngoài sát thủ toàn bộ đều rút về tổng bộ tử vong cốc sau, liền không có bất cứ động tĩnh gì. Đã trôi qua một đoạn thời gian, Dạ Vân cũng không có tiếp vào đến từ Xích Nguyệt báo cáo. Hẳn là không có xuất hiện cái gì biến hóa quá lớn. Chủ đề bỗng nhiên nhảy chuyển đến La Sát Điện, Loạn Vũ đội bằng nói: "Chủ thượng xin yên tâm, La Sát Điện trước mắt không có bất kỳ cái gì tính thực chất hành động. Bọn hắn đã là cá trong chậu, tiếp tục đánh bác, chỉ sợ cũng kéo không được quá lâu thời gian. Tin tưởng bọn họ hẳn là chẳng mấy chốc sẽ có hành động, tất nhiên sẽ chủ động khởi xướng tiến công." Trong khoảng thời gian này, Loạn Vũ xem như sát thủ thống lĩnh một trong cũng một mực tại phối hợp Thiên La địa vong bên này điều hành, là tức sắp đến quyết chiến làm chuẩn bị. La Sát Điện bây giờ đã là cùng đổ mặt lộ, chủ động có rút lại phạm vi thế lực của mình, lại không nghĩ rằng ngược lại làm cho La Sát Điện xa vào đến càng thêm phiền toái hoàn cảnh. Có quan hệ với La Sát Điện chuyện, chính các ngươi nhìn xem xử lý là được. Ta chỉ có một cái yêu cầu, cái kia chính là từ Thiên La địa vong thay thế rơi La Sát Điện, nhường hoàn toàn biến mất tại tiên vực lịch sử trường hạ. Cho tới bây giờ, Dạ Vân mặc dù cũng không có cùng La Sát Điện từng có trực tiếp nhất tiếp xúc, nhưng La Sát Điện tồn tại, tất nhiên sẽ ảnh hưởng đến Thiên La địa vong phát triển. Vì thế, La Sát Điện nhất định phải biến mất. Chỉ có dạng này mới có thể để tất cả người ý thức được. La Sát Điện hoàn toàn trở thành quá khứ thức, Thiên La Địa Vong mới là tiên vực bên trong cường đại nhất tổ chức sát thủ. Minh Bạch, chủ thượng yên tâm, thuộc hạ nhất định đem ngài nguyên thoại chuyển cáo cho thủ lĩnh. Ân, cứ như vậy đi. Dạ Vân tạm thời cũng không có gì cái khác muốn chuyện phân phó, trực tiếp cắt đứt truyền tin. Mà Loạn Vũ tại thông tin kết thúc về sau, lập tức đi thăm dò Tuân Dạ Vân chỗ đề cập tới thế lực. Có mục tiêu cơ bản phạm vi, điều tra coi như đơn giản nhiều. Không bao lâu, Loạn Vũ liền tra được có quan hệ với cái này cái tông môn tin tức, trước tiên cáo tri Dạ Vân. Lôi Minh Tông, một cái nhất lưu tông môn, kỳ tông cửa địa chỉ ở vào Tiêu Vân quốc hướng tây bắc. Nên tông môn nhân số cũng không nhiều, nhưng cái này cũng không hề là bởi vì kỳ tông cửa không được, mà là bởi vì Lôi Minh Tông đối với chiêu thu đệ tử yêu cầu 10 phần khắc nghiệt, đã tốt muốn tốt hơn. Cái này cũng dẫn đến Lôi Minh Tông rất khó tiến thêm một bước. Tại nhất lưu trong tông môn, Lôi Minh Tông thực lực tổng hợp là thuộc về lệnh trung hạng. Đệ tử mặc dù đều tiên phú còn có thể, nhưng là nhân số thủy chung là không may. Lôi Minh Tông sao? Có ý tứ. Lao đầu như kia sẽ không phải là truyền thụ lệ thừa phong tu luyện công pháp người, có thể xứng đôi nghịch mệnh tàn mạch thể chất đặc thù công pháp. Không nóng nảy, trước tiên có thể hiểu rõ một chút tình huống. Dạ Vân nhường một khôi tiếp tục lặng yên không tiếng động đi theo, không cần đánh cỏ động rắn. Đến tột cùng đối phương có phải hay không có thể truyền thụ lệ thừa phong công pháp người, hiện tại còn khó mà nói. Lôi Minh Tông loại này nhất lưu tông môn, nói chung đều nắm giữ hộ tông đại trận. Có thể hộ tông đại trận cũng không phải tùy thời tùy chỗ đều sẽ mở ra, chỉ có tại ngoại địch xâm lấn thời điểm mới sẽ mở ra. Một khôi nắm giữ tôn chủ cảnh thực lực, muốn thuận lợi xâm lấn Lôi Minh Tông, không có vấn đề gì. Chỉ là Lôi Minh Tông, căn bản không cần lo lắng. So với Lôi Minh Tông, Dạ Vân lúc này chú ý chính là một bên khác tình huống. Thổ Khôi nắm giữ cường đại độn thổ năng lực. Cái này mới bất quá hơn một ngày thời gian, Thổ Khôi chớp mắt và dặm, vậy mà liền đã tới Tiêu Vân quốc cùng Nguyệt Lan quốc giao chiến chiến trường chính. Phương này chiến trường chính là từ Ngọc Phi phụ thân Trần Sơn thống soái chủ yếu chiến trường. Trải qua một phen chật vật chiến đấu, lại thành công chống cự Nguyệt Lan quốc tiến công. Trần Sơn xem như toàn bộ chiến trường thống soái, đã thật lâu không có nghỉ ngơi thật tốt qua. Nếu không phải là bởi vì tự thân tu vi cương ngạnh, Trần Sơn dã không có khả năng chọi cứng thời gian dài như vậy. Trên thân thể mệt mỏi cũng là tiếp theo, càng quan trọng hơn là trên tinh thần cảm giác mệt mỏi. Loại này cảm giác mệt mỏi quả thực không nên quá mạnh mẽ. Hắn thậm chí có đến vài lần đều ở trong doanh trướng mặt trực tiếp ngủ thiết đi. Người dù sao không phải làm bằng sắt, cho dù là nắm giữ cường đại tu vi tu sĩ, cũng cần thích hợp nghỉ ngơi mới được. Trần Sơn trước đó cũng đã nghe nói, Lệ Thừa vận xuất lĩnh quân đội, thành công đánh bại Nguyệt Lan quốc đại quân xâm lấn. Không chỉ có như thế, thậm chí còn thành công đánh chết chủ tướng của đối phương. Đây là một cái vô cùng tin chấn phấn lòng người. Cũng nguyên nhân chính là như thế, nhường Trần Sơn mấy ngày nay thời gian dễ dàng rất nhiều. Nhưng mấy ngày nay qua đi, Trần Sơn biến áp lực ngược lại là biến lớn hơn. Nguyệt Lan quốc tăng phái binh lực, tiến công biến càng thêm mãnh liệt. Cơ hồ mỗi ngày đều là đang chiến tranh trung độ qua. Tại hắn tạo dựng lên phòng tuyến bên ngoài, đã chất đống không ít hai nước chiến sĩ thi thể. Bởi vì nước mưa cọ rửa, xung quanh một con sông đều đã nhuộm thành huyết sắc. Nhưng dù cho như thế, trận chiến tranh này vẫn không có muốn dừng lại ý tứ. Nguyệt Lan quốc bên kia cũng không biết đến cùng là tình huống như thế nào, vì cái gì không tiếc bất cứ giá nào khởi xướng tiến công. Đối với cái này, Trần Sơn dã là hoàn toàn không biết gì cả. Có quan hệ với linh tinh mỏ tình huống, người biết vô cùng có hạn. Bởi vậy, Trần Sơn mới nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì Nguyệt Lan quốc sẽ như thế không tiếc tất cả. Lúc này, bên trong thân mặc áo giáp tướng quân đội ba vén lên doanh trướng màn cửa đi đến. Thống soái, Nguyệt Lan quốc đại quân lại tới. Nghe vậy, Trần Sơn đốn lúc nhướng mày, đã viết đầy mệt mỏi trên mặt, hiện lên nồng đậm sát ý bọn gia hỏa này, đến cùng là vì cái gì? Lập tức nhường các binh sĩ nên kích, tuyệt đối không thể lui lại một bước. Lời còn chưa dứt, Trần Sơn lập tức đứng dậy, chuẩn bị trực tiếp tiến về chiến trường. Xem như một quân thống soái, hắn nhất định phải cùng dưới trướng các tướng sĩ cùng tiến tới. Dưới trướng các tướng sĩ đều không có nghỉ ngơi cho khỏe, sở hữu cái này thống soái nếu là trốn ở chỗ này nghỉ ngơi, thật sự là không thể nào nói nổi. Biên thành phòng tuyến bên ngoài, lít nha lít nhít Nguyệt Lan quốc tướng sĩ lại một lần phát khởi tiến công. Nguyệt Lan quốc quân đội cũng tổn thương không ít, nhưng bọn hắn lại vẫn không có ý muốn dừng lại. Mặt trời mới lên, mặt trời mới mọc như máu. Tiếng kèn như kinh lôi nổ vang, xé rách bao phủ tại chiến trường trên không huyết sắc tầng mây. Trong chốc lát, số lượng khổng lồ Nguyệt ngăn cản quân như thức tỉnh như dãy núi đột ngột từ mặt đất mọc lên. Huyền thiết dày chiến đạp nát đại địa rung động cùng chống trận oanh minh xen lẫn, tại vùng bỏ hoang bên trên nhấc lên quần quần tiếng gầm. Rầm rầm rầm. Giờ phút này, Trần Sơn đã đứng tại biên thành phía trên, nhìn qua mãnh liệt mà đến Nguyệt ngăn cản quân, sắc mặt vô cùng nghiêm túc. Đây cũng là một trận đánh ác liệt. Ở bên cạnh hắn đều là một chút tu vi cao siêu tướng quân. Thử, để cho ta tới diệt uy phong của bọn hắn. Trong đó một tên tướng quân lập tức tiến lên, tay phải bóp ra một ngón tay quyết, bên hông lợi kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Chỉ thấy kia thanh lợi kiếm ở dưới sự khống chế của hắn nhanh chóng xoay tròn, cuốn quanh lấy linh lực màu xanh. Bá, lợi kiếm bay thẳng bầu trời. Tên tướng quân kia ánh mắt run lên, khẽ quát một tiếng. Ngưng. Tại bên trên bầu trời, một thanh to lớn màu xanh lợi kiếm hiện, nhìn qua mười phần có cảm giác các bách. Chương 1424, vô kế khả thi. Nó mạnh hết đà. Chương 1424, vô kế khả thi. Nó mạnh hết đà. Rơi. Theo hắn ra lệnh một tiếng, trôi này to lớn màu xanh lợi kiếm thẳng tắp hướng về phía dưới đâm xuống. Nguyệt Lan quốc đại quân bên này, đối mặt loại tình huống này, không có chút nào bối rối. Ngay tại phát động xung kích bộ binh phương trận, nhanh chóng dựng thẳng lên huyền băng thuẫn hợp thành liên miên tường băng. Đúng. Tại huyền băng trên mặt thuẫn, phù văn lưu chuyển ở giữa, phóng xuất ra một cô linh lực. Đây là từ những này Nguyệt Lan quốc các chiến sĩ thả ra linh lực, mặc dù đơn thể cũng không cường đại, nhưng là nhiều như vậy tướng sĩ tụ tập tại một khối, đồng thời sử dụng quân trận. Phát huy ra hiệu quả, tương đối không tầm thường. Keng. Một hồi trầm muộn thanh âm quanh quẩn trên chiến trường. Màu xanh lợi kiếm mạnh mẽ trúng đích huyền băng chi thuẫn. Bèn. linh lực điên cuồng hướng về bốn phía quét tán, khuấy động lên vô số đá vụn bụi bặm. Có thể tinh tường xem thấy, ở đằng kia màu xanh lợi trên thân kiếm, xuất hiện từng đạo rõ ràng vết rách. Giang có trong chốc lát, điều khiển màu xanh lợi kiếm tướng sĩ giờ phút này đã đầu đầy mồ hôi. Hắn dốc hết toàn lực mong muốn duy trì, nhưng màu xanh lợi kiếm bên trên vết rách càng ngày càng nhiều. 3. Trong chốc lát, to lớn màu xanh lợi kiếm trong nháy mắt băng thành mảnh mỡ, hóa thành linh lực biến mất. Phúc. Một ngụm máu tươi phun ra, cái kia Tiêu Vân quốc tướng lĩnh che ngực, mười phần chật vật lui lại thối lui. Ở một bên đồng bạn liền tranh thủ hắn chống đỡ, cái này mới không còn lui ra ngoài càng xa. Sát mặt mười phần hệ bại dáng vẻ, chật vật nói rằng: "Đại tướng quân, thật có lỗi, mặt tướng vô năng, có lòng muốn ngăn cản Nguyệt Lan quốc thế công, nhưng làm sao tự thân tu vi còn chưa đủ nhịn." Thành công kích phá màu xanh lợi kiếm bộ binh phương trận, tiếp tục hướng phía trước thúc đẩy. Mục đích của bọn hắn có lại chỉ có một cái, cái kia chính là hoàn toàn đánh tan Tiêu Vân quốc phòng tuyến. Đã liên tục tiến công nhiều ngày, chậm chạp không có hiệu quả, lần này vô luận như thế nào đều muốn thành công. Trần Sơn nhìn qua phía dưới không ngừng tới gần bộ binh phương trận, sắc mặt mang theo một tia nghiêm trọng. Toàn quân, phòng ngự trận thế, chuẩn bị ngăn địch. Đúng. Từng đợt tiếng hò hét quanh quẩn trong chiến trường, Tiêu Vân quốc tướng sĩ đều đã làm tốt ra sức một trận chiến chuẩn bị. Có thể trải qua trong khoảng thời gian này chiến đấu không ngừng, thân thể mỏi mệt lại thêm thương vong của quân đội, đối bọn hắn mà nói, tiếp tục tác chiến sớm muộn sẽ bị kéo sụp đổ. Nếu không phải là bởi vì Trần Sơn biết cách chỉ đạo, cái này mới thành công nhường phương này chiến trường ổn định. Nguyệt Lan quốc chủ phải lớn quân, liền tập trung ở nơi này. Chỉ có ngăn chặn đối phương chủ lực đại quân, các nơi khác phương quân đội mới có thể có cơ hội thủ thắng. Ngay tại Trần Sơn coi là lần chiến đấu này còn có thể cùng trước đó như thế thời điểm, trong chiến trường lại phát sinh biến hóa. Chỉ thấy xa xa Nguyệt Lan quốc đại quân vẫn còn tại liên tục không ngừng hướng về bên này tuân đi qua. Không đúng, đối phương tăng binh. Phát giác được điểm này, Trần Sơn lập tức cảm giác vô cùng không ổn. Hắn cũng không nghĩ tới đối phương lại còn có thể tăng binh. Phiền toái, vẹn vẹn ứng phó trước đó Nguyệt Lan quốc chủ lực đại quân liền đã kiệt sức, hiện tại muốn đối mặt càng nhiều quân đội, áp lực lập tức tăng gấp bội. Loại tình huống này đến cùng có thể hay không giữ vững này phương phòng tuyến, hiện tại vẫn là ẩn số. Trần Sơn xem như đại tướng quân, cần chỉ huy tác chiến, hơn nữa xem như chiến lược mạnh nhất, còn không thể hành động thiếu suy nghĩ. Một khi hắn có hành động, đối phương nhất định sẽ điều động ngang cấp cường giả đến kiềm chế hắn. Đến lúc đó, bị kiềm chế Trần Sơn, căn bản không có tiếp tục chỉ huy đại quân tác chiến năng lực. Tại có thể không động thủ dưới tình huống, Trần Sơn sẽ tận lực không động thủ. Nhưng nếu như thật tới bị bất đắc dĩ dưới tình huống, vậy hắn cũng không phải là không thể ra tay. Lúc này song phương đã triển khai chiến đấu kịch liệt, tiếng la giết đầy trời, huyết nhục văng tung tóe, thời ngang cấp động. Đây là chuyện không cách nào tránh khỏi. Làm chiến đấu khai hỏa thời điểm, sẽ xuất hiện cục diện như vậy. Xem như công thành phương Nguyệt Lan quốc đại quân, theo đạo lý mà nói, hẳn là sẽ càng thêm mọi mệt mới đúng. Nhưng mà, bọn hắn lại có thể thời gian dài bảo trì ngang dương đấu trí, cùng định phong sức chiến đấu. Nguyên nhân chủ yếu nhất chính là Nguyệt Lan quốc hao tốn cái giá rất lớn, cho mỗi người đều cấp cho đan dược. Phục dụng đan dược, không chỉ có thể trợ giúp tự thân khôi phục, còn có thể bảo trì tinh thần dồi dào. Chỉ cần nghỉ ngơi ngắn ngủi, bọn hắn liền có thể khôi phục sức chiến đấu. Trên một điểm này, Nguyệt Lan quốc trả ra đại giới có thể tuyệt không nhỏ. Từ một điểm này cũng có thể nhìn ra, Nguyệt Lan quốc hoàng đế muốn bắt lại Tiêu Vân quốc ý nghĩ mãnh liệt cỡ nào. Bỏ ra giá lớn như vậy, có thể chỉ cần có thể thuận lợi cầm xuống Tiêu Vân quốc, đạt được linh tinh mỏ, mọi thứ đều không là vấn đề. Xem như phòng thủ một phương Tiêu Vân quốc quân đội, chiến sĩ tử thương số lượng lại còn nhiều hơn đối phương. Đối mặt loại tình huống này, Trần Sơn biết phiền toái. Hiện dưới loại tình huống này, nhất định phải nghĩ biện pháp phá cục. Nếu không, chỗ này phòng tuyến thật sẽ bị phá mất. Kiếm. Đến. Trần Sơn sắc mặt băng lãnh giơ tay phải lên. Ở vào trong doanh trướng, Trần Sơn bội kiếm kịch liệt run rẩy. Bá. Lưỡi dao ra khỏi vỏ, hóa thành một đạo lưu quang xuyên qua doanh trướng, bay thẳng phòng tuyến. Sau đó tinh chuẩn rơi vào Trần Sơn trong tay. Một nắm chặt lợi kiếm, Trần Sơn trực tiếp thả người nhảy xuống. Hiện nay loại tình huống này, nhất định phải nghĩ biện pháp phá cục. Những người khác không có cách nào phá cục này, vậy cũng chỉ có thể từ hắn đến. Bá. Một đạo kiếm khí màu xanh lam bỗng nhiên rơi vào Nguyệt Lan quốc trong đại quân. Oanh. Nương theo lấy một hồi kịch liệt bạo tạc, không thể tránh thoát Nguyệt Lan quốc chiến sĩ, nhao nhao vẫn lạc dưới một kích này. Trần Sơn mới vừa ra tay, Nguyệt Lan quốc chủ đem liền đã nhận ra, nhấc lên một bên trường thương, nhảy lên xông vào chiến trường. Ha 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 ha. Trần Sơn, ngươi rốt cục độc thủ. Liên đệ bản soái nhìn xem, ngươi cái này Tiêu Vân quốc đại tướng quân còn có bao nhiêu bản sự. Tiếng cuồng tiếu quanh quẩn trong chiến trường, Nguyệt Lan quốc chủ đem lộ ra thập phần hưng phấn. Lập tức Nguyệt Lan quốc chủ đem đột nhiên đem trường thương trong tay mạnh mẽ ném mạnh ra ngoài. Hưu. Trường thương bạch ra một đạo tinh hồng huyết mang, mạnh mẽ đâm về đang tại tiêu diệt Nguyệt Lan quốc chiến sĩ Trần Sơn. Phát giác được cổ khí thế cường đại này, Trần Sơn không dám có một tơ một hào chủ quan. Bang. Lưỡi kiếm tinh chuẩn chặn lại trường thương. Bạo phát đi ra cường đại linh lực xung kích, trực tiếp đánh bay xung quanh Nguyệt Lan quốc chiến sĩ. Hai tay có chút run lên, Trần Sơn hướng sau trượt đi ra ngoài cách xa mấy mét cái này mới dừng lại. Nguyệt Lan quốc chủ đem rơi vào Trần Sơn lúc trước vị trí, với tay. Kia bị Trần Sơn ngăn cản được trường thương, cấp tốc triệt thoái phía sau, về tới trong tay hắn. Trần Sơn, đều đã kéo thời gian dài như vậy, các ngươi đã là nỏ mạnh hết à? Lại tiếp tục, cũng bất quá là tăng thêm thương vong mà thôi. Chỉ cần ngươi đầu hàng, bản soái có thể cam đoan, vẫn như cũ có thể làm tướng quân của ngươi. Nguyệt Lan quốc chủ đem cười lạnh, cho rằng trận chiến tranh này đã là tất thắng. Theo tình huống hiện tại trên cơ bản liền có thể nhìn ra, Trần Sơn xuất lĩnh quân đội đã thủ không được. Tiếp tục kiên trì, cũng bất quá là sớm một chút cùng muộn một chút khác nhau mà thôi. Chương 1425, thời gian vừa vặn. Đại trận lên. Chương 1425, thời gian vừa vặn. Đại trận lên. Mơ tưởng, tại bản soái nơi này chưa từng có đầu hàng hai chữ này. Mong muốn nhường bản soái đầu hàng, tuyệt đối không thể. Ngươi muốn chiến, vậy liên chiến. Cho dù là chỉ còn một binh một tốt, bản soái cũng sẽ tiếp tục tử thủ xuống dưới. Ngôn ngữ mười phần kiên định, Trần Chân núi bản không nghĩ tới muốn đầu hàng. Thấy Trần Sơn vậy mà như thế minh ngoan bất linh, Nguyệt Lan quốc chủ đem cũng lười lại tiếp tục nói nhảm. Hừ, không đầu hàng, vậy thì giết sạch các ngươi. Lời còn chưa dứt, hắn trong nháy mắt lớn người mà lên, cùng Trần Sơn triển khai chiến đấu kịch liệt. Chính như Trần Sơn chính mình gặp được như thế, một khi hắn gia nhập vào chiến trường, đối phương tất nhiên sẽ ra tay đem hắn kiểm chế lại. Đối mặt thế lực ngang nhau cương địch, hắn căn bản không có cách nào đưa ra tay đi chỉ huy, trừ phi có thể đánh bại đối phương. Nhưng vấn đề là nếu muốn đánh bại Nguyệt Lan quốc chủ đem, lại không phải chuyện dễ. Hơn nữa, tại Nguyệt Lan quốc trong đại quân, không chỉ có như thế một cái lợi hại gia hỏa. Nếu là cùng cái khác thực lực tương cận gia hỏa ra tay, Trần Sơn cũng không thể cam đoan chính mình nhất định có thể sống rời đi. Nhưng hắn hiện tại cũng không phương pháp khác, chỉ có thể chiến đấu. Chiến trường vô cùng hỗn loạn, song phương đánh mười phần kịch liệt. Đây là một trận không chết không thôi chiến tranh. Tại chiến trường cách đó không xa, một đống khắp nơi trên đất tử thi địa phương, thổ khôi từ dưới đất toát ra nửa cái đầu. Sử dụng độn thổ thổ khôi, lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới nơi này. Kết quả vừa vặn đuổi kịp trận chiến tranh này bùng phát. Thông qua thổ khôi, Dạ Vân có thể thấy rõ chiến trường tình huống. Tiêu Vân quốc bên này trên cơ bản đã bị hoàn toàn ép, Nguyệt Lan quốc những cái kia các tướng sĩ tựa như là điên cuồng như thế, tiến công vô cùng mãnh liệt. Cho dù hiện tại Tiêu Vân quốc tạm thời còn có thể chịu đựng được, chỉ sợ cũng chống đỡ không được bao lâu. Xem ra, tới thời gian vừa vặn. Dạ Vân khẽ miệng có chút giơ lên, hắn có thể không có quên an bài thổ khôi mục đích tới nơi này, trợ giúp Tiêu Vân quốc vượt qua lần này nan quan. Như vậy phương pháp tốt nhất chính là tiêu diệt rơi Nguyệt Lan quốc chủ lực đại quân. Đại quân tất cả đều sừng sững tại đại địa phía trên, đối với trưởng khống thổ chi lực thổ khôi mà nói, muốn xử lý quả thực không nên quá dễ dàng. Đem đầu lùi về đến dưới đất, thổ khôi tiếp tục hướng về trong chiến trường tới gần. Đi vào vị trí thích hợp về sau, thổ khôi cấp tốc kết ấn, chuẩn bị lấy một chỗ trận pháp, giảm miễn rơi Nguyệt Lan quốc đại quân. Đương nhiên, thổ khôi cũng có thể từ bỏ sử dụng trận pháp, trực tiếp theo dựa vào chính mình tu vi cường đại trấn áp tất cả. Chỉ có điều, làm như vậy quá khó khăn nhi. Hơn nữa một khi bại lộ lấy, Nguyệt Lan quốc bọn gia hỏa này biết rõ đánh không lại dưới tình huống, nhất định sẽ chạy từ phía. Đến lúc đó nếu như muốn truy kích, sợ rằng sẽ rất phiền toái. Trực tiếp sử dụng trận pháp đem bọn hắn phong bế tại phiến khu vực này, sau đó lại tiêu diệt. Vậy thì bất việc như nhiều. Muốn thi triển ra trận pháp là thuộc về loại cực lớn trận pháp, bởi vậy thi triển ra cũng không có dễ dàng như vậy. Thổ khôi dọc theo dưới mặt đất phân biệt ở chung quanh mấy chỗ địa phương, tiến hành tương ứng bố trí. Lại lần nữa trở lại vị trí trung tâm, lúc này mới bắt đầu tiến hành chuẩn bị cuối cùng. Trên mặt đất, chiến đấu càng thêm kịch liệt, rất nhiều chiến sĩ đều đã giết đỏ cả mắt. Bọn hắn chỉ biết là đem địch nhân trước mắt toàn bộ đều giết chết, giải quyết xong về sau liền có thể kết thúc trận chiến tranh này. Nguyệt Lan quốc đại quân áp dụng thật là giết địch ban thưởng chế độ, giết càng nhiều người, liền có thể có được càng nhiều ban thưởng. Cũng rốt cục như thế, Nguyệt Lan quốc các chiến sĩ mới sẽ như thế phấn đấu quên mình. Chỉ vì có thể giết nhiều một địch nhân, nhiều thu hoạch được một phần ban thưởng. Trần Sơn chậm chạp không cách nào cầm xuống Nguyệt Lan quốc chủ đem, mắt thấy dưới trướng các tướng sĩ thương vong càng ngày càng nhiều, hắn lại bất lực. Mặc dù tu vi của hắn so với đối phương mạnh lên một chút, nhưng chậm chạp không cách nào cầm xuống đối phương. Nếu là trong chiến đấu phân thần, rất có thể sẽ bị đối phương trọng thương. Tuyệt cảnh. Giờ này phút này, Trần Sơn cũng chỉ có thể nghĩ đến dùng hai chữ này để hình dung tình cảnh trước mắt. Trừ phi có viện quân đến đây, nếu không, chỗ này phòng tuyến hôm nay sẽ bị phá. Bang. Đội vàng ngăn trở đánh tới trường thương, Trần Sơn nhìn lên trước mắt mặt mũi tràn đầy cười lạnh Nguyệt Lan quốc chủ đem, trong lòng đại hận. Cho ta. Tránh ra. Linh lực bộc phát, cường đại kiếm khí thành công bức lui đối phương. Nhưng cũng bèn bèn chỉ là bức lui, cũng không có đối với đối phương tạo thành tính thực chất tổn thương. A. Trần Sơn, ngươi cái này là tức giận. Ha 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 ha. Có gì phải tức giận? Ngươi ngay từ đầu không đều đã dự liệu được kết cục như vậy sao? Lời nói ở giữa tràn ngập ý trào phúng, hắn cảm thấy Trần Sơn chính là tự cho là đúng. Không nguyện ý đầu hàng, vậy sẽ phải làm tốt chết chuẩn bị. Thử. Ta sẽ lấy tốc độ nhanh nhất giết chết ngươi, sau đó giải quyết hết thủ hạ ngươi người. Trần Sơn trong mắt toát ra trận trận hàn mang, toàn thân tản ra lạnh thấu xương sát ý, nói thì nói như thế không sai, có thể hắn cũng tin tưởng, trong thời gian ngắn căn bản bắt không được đối phương. Giết chết ta, vẫn là lấy tốc độ nhanh nhất. Vậy ta ngược muốn nhìn một chút, ngươi đến cùng có bao nhanh? Nguyệt Lan quốc chủ đem cấp tốc phóng tới Trần Sơn, thương ra như rồng. Hắn có thể không cảm thấy Trần Sơn thật sự có thể trong khoảng thời gian ngắn xử lý chính mình, nếu có thể, hắn đã sớm làm, chỗ nào chờ đến bây giờ. Đột nhiên, đại địa một hồi kịch liệt run rẩy. Ân. Bất thình lình tình huống, nhường Trần Sơn cùng Nguyệt Lan quốc chủ đem nhau nhau như mày, đình chỉ chiến đấu. Song phương lẫn nhau, đều theo trên mặt của đối phương nhìn ra không hiểu. Hiển nhiên, chuyện này cùng hai người bọn họ cũng không quan hệ. Rầm rầm rầm. Mặt đất run rẩy cũng không có như vậy dừng lại, ngược lại là biến càng thêm kịch liệt. Trong lòng mơ hồ có loại cảm giác xấu, Nguyệt Lan quốc chủ đem cũng không có hạ đạt lập tức mệnh lệnh rút lui. Lần này nếu như còn không thể công phá phòng tuyến, vậy hắn người chủ tướng này chịu tội khó thoát, về sau nhất định sẽ nhận nghiêm khắc trừng phạt. Không thể rút lui. Nhưng sau đó, Nguyệt Lan quốc chủ sẽ thấy nhường hắn cả đời khó quên cảnh tượng. Rầm rầm rầm. đại địa run rẩy càng thêm mãnh liệt, xung quanh bỗng nhiên dâng lên bốn đạo thổ hoàng sắc của sáng. Làm bốn đạo thổ cổ sáng vàng dâng lên thời điểm, vị trong đó tất cả mọi người nhao nhao cảm nhận được một cô áp lực cực lớn đánh tới. Ai da, chuyện gì xảy ra? Thân thể của ta vì sao lại bỗng nhiên biến nặng như vậy? Không biết rõ a, cảm giác giống như có đồ vật gì tại dắt lấy thân thể của ta, nhanh không động được. Ghê tởm, thân thể vì sao lại nặng như vậy? Đến cùng xảy ra chuyện gì? Có hay không ai biết? Là trận pháp, nơi này nhất định bố trí trận pháp gì. Nhanh nghĩ biện pháp đi ra trận nhãn, chỉ cần tìm được trận nhãn liền có thể phá cục. Động đều không động được, đi nơi nào tìm cái gì trận nhãn? Nhanh ngẫm lại biện pháp khác. Thân thể càng ngày càng nặng, bị bao phủ ở bên trong tuyệt đại bộ phận Nguyệt Lan quốc chiến sĩ, dưới loại tình huống này bọn hắn thậm chí không có cách nào hành động tự nhiên, nguyên một đám nằm rạp trên mặt đất. Áp lực cực lớn áp bách lấy thân thể của bọn hắn, chỉ có tu vi tương đối cường đại tướng sĩ tình huống hơi tốt một chút, nhưng cũng đều là nửa quỷ trạng thái, giống nhau không có cách nào hành động tự nhiên. Chương 1426, toàn diện. Đến giải quyết phiền toái. Chương 1426, toàn diện. Đến giải quyết phiền toái. Giống nhau ở vào trong trận pháp Trần Sơn cùng Nguyệt Lan quốc chủ đem, cũng cảm nhận được áp lực vô hình. Vừa vặn rất tốt tại hai người tu vi cao thầm, hai người còn có thể tiếp tục đứng đấy, cũng có thể bình thường hành động. Nhưng dưới loại trạng thái này hành động, rõ ràng sẽ chậm rất nhiều. Nguyệt Lan quốc chủ sẽ thấy phía bên mình đại quân tình huống, trong lòng không khỏi có chút luống cuống. Quay đầu lại, mặt mũi tràn đầy âm trầm nhìn qua Trần Sơn. Trần Sơn, thật sự là thủ đoạn cao cường. Lại còn sớm bố trí loại cực lớn trận pháp, ngươi được làm đấy. Theo trận pháp quy mô liền có thể nhìn ra, đây là thuộc về loại cực lớn trận pháp. Nhưng là muốn bố trí loại cực lớn trận pháp, cần tiêu hao đại lượng linh lực. Tu vi không đủ, thậm chí đều không thể khu động dạng này loại cực lớn trận pháp. Nghe vậy, Trần Sơn chau mày, cũng không có ngay đầu tiên cho đáp lại. Đối với bỗng nhiên xuất hiện cỡ lớn trận pháp, Trần Sơn lúc này cũng là một chút lông mày đều không có. Hắn hoàn toàn không biết là chuyện gì xảy ra, đến cùng là tình huống như thế nào. Nếu như là hắn thật sự có năng lực có thể bố trí cỡ lớn trận pháp, căn bản không có khả năng kéo đến bây giờ. Đối với bỗng nhiên xuất hiện cỡ lớn trận pháp, Trần Sơn dã là hai mắt đen thui. Đây rốt cuộc là tình huống như thế nào? Ba ba bá. A a a. Đột nhiên, từng đợt tiếng kêu thê thảm quanh quẩn trên chiến trường. Trần Sơn cùng Nguyệt Lan quốc chủ đem không hẹn mà cùng đem ánh mắt tập trung tại phương hướng âm thanh truyền tới. Làm hai người nhìn thấy trước mắt thê thảm cảnh tượng thời điểm, nhao nhao cảm giác đáy lòng phát lạnh. Chỉ thấy trận pháp bên trong hiện ra đại lượng nham đầm, trực tiếp đem không cách nào hành động đám binh sĩ xuyên qua. Những này bị sỏ xuyên binh sĩ bên trong, tuyệt đại bộ phận đều là tới từ Nguyệt Lan quốc. Bọn hắn liều mạng muốn chạy trốn, nhưng lại bất lực. Chỉ vì thân thể của bọn hắn bị kia cỗ khổng lồ áp lực gắt gao ngăn chặn, liền cơ hội chạy trốn đều không có. A a, một tiếng lại một tiếng kêu thảm quanh quẩn ở bên hai, Nguyệt Lan quốc chủ đem muốn rách cả mí mắt. Cái này hoàn toàn chính là đơn phương ngược sát. Trần Sơn, hắn thấy, đây hết thảy nhất định là Trần Sơn gây nên. Mặc dù cũng có cực một số nhỏ Tiêu Vân quốc tướng sĩ bị nhốt trong trận pháp này, có thể so với Nguyệt Lan quốc tướng sĩ, điểm này số lượng không đáng kể chút nào. Cái này không phải liền là bị lưu lại mồi nhử sao? Đối mặt phẫn nộ Nguyệt Lan quốc chủ đem, Trần Sơn cũng không có cho bất kỳ đáp lại nào. Chuyện này xác thực không phải hắn làm, nhưng coi như hắn như thế đáp lại, đối phương khẳng định cũng sẽ không tin tưởng. Dù sao cái này cái gọi là cỡ lớn trận pháp, rõ ràng chính là đang trợ giúp chính mình một phương này. Nếu là hy sinh số rất ít tướng sĩ, liền có thể trực tiếp đánh tan Nguyệt Lan quốc đại quân, Trần Sơn giống nhau sẽ không chút do dự làm như vậy. Có thể thật sự là hắn đối với chuyện này không biết rõ tình hình. Nguyệt Lan quốc chủ đem dựa vào lấy nặng nghề thân thể, lại một lần nữa phóng tới Trần Sơn, chuẩn bị xử lý trước hắn. Chỉ muốn xử lý Trần Sơn, có lẽ đại trận vận chuyển liền sẽ dừng lại. Xem như nhân vật trọng yếu Trần Sơn, nhất định là cái này cỡ lớn trận pháp quan trọng nhất. Đối mặt khí thế hung hung Nguyệt Lan quốc chủ đem, Trần Sơn trong lòng không sợ chút nào, chủ động nên kích. Bây giờ, chính mình dưới trướng tướng sĩ cũng có một bộ phận bị nhốt ở đây. Nhưng nếu như có thể lấy cái giá thấp nhất đánh tan Nguyệt Lan quốc đại quân, hắn cảm thấy là đáng giá. Hiện tại khẩn yếu nhất chính là trước ngăn chặn chủ tướng của đối phương, làm cho đối phương không có thời gian đi tìm trận nhãn. Cả hai chiến đấu vẫn còn tiếp tục, trên chiến trường tàn sát vẫn không có đình chỉ. Tại thổ khôi triển khai cỡ lớn trận pháp bên ngoài, có một bộ phận Nguyệt Lan quốc đại quân không có bị bao phủ ở bên trong. Bọn hắn là may mắn, nhưng cùng lúc cũng là bất đắc dĩ. Chỉ vì bọn hắn không cách nào công phá trận pháp, càng không cách nào giải cứu bị khốn ở trong trận pháp đồng bạn. Trơ mắt nhìn đồng bạn của mình nguyên một đám tử vong, bọn hắn lại bất lực. Loại này thật sâu cảm giác bất lực, để bọn hắn cảm thấy e ngại. Bây giờ loại tình huống này, bọn hắn đến cùng là tại nguyên chỗ chờ đợi, vẫn là phải nhanh chóng rút lui. Chủ tướng lúc này cũng đã bị vây ở trong trận pháp, căn bản không có biện pháp kịp thời ra lệnh. Trong chốc lát về sau, tại trong trận pháp chỉ là đã hiện đầy nham đâm, mà tại nham đâm phía trên, cơ hồ đều đỉnh lấy một hai bộ thi thể, máu tươi nhuộm đầy nham đâm. Ngoại trừ tu vi thoáng có chút cường đại tướng lĩnh, phía dưới binh sĩ trên cơ bản đều đã chết hết. Thủ khôi bố trí một chỗ cỡ lớn trận pháp, có thể kim châm đối với trận pháp bên trong tất cả mục tiêu tiến hành không khác biệt công kích. Phàm là phát giác được có sinh mệnh tồn tại, trận pháp liền sẽ lập tức phát động công kích. Có thể còn sống sót, cũng chỉ có những cái kia tu vi cũng không tệ lắm, phản ứng nhanh chóng tướng lĩnh. Vô số thi thể bị đâm xuyên, nghiêm nhiên một bức kinh khủng cảnh tượng. Mắt thấy một màn này, hoàn toàn chính xác sẽ cho người tạo thành cực lớn tâm lý xung kích. Cho dù là thân kinh bách chiến Trần Sơn, nhìn thấy tình cảnh như thế về sau, cũng không nhịn được một hồi ác hàn. Đến tột cùng là ai, vậy mà như thế tâm ngoan thủ lạn. Cho dù là hắn cùng đối diện Nguyệt Lan quốc chủ đem, cũng tương tự nhận lấy liên tục không ngừng nham đâm công kích. cũng may hai người tu vi cao thầm, mặc dù có trận pháp chỗ thực hiện áp lực thật lớn, cũng có thể thông dòng đường đối. Nguyệt Lan quốc chủ đem song mắt đỏ bừng, chính mình mang đến binh sĩ thương vong thảm trọng. Tổng quân đội tổn thất số lượng tối thiểu vượt qua 7 thành. Tổn thất lớn như thế, là hắn căn bản không nghĩ tới. Vốn cho rằng lần này mãnh liệt tiến công, Tiêu Vân quốc phòng tuyến nhất định ngăn không được. Có ai nghĩ được, sự tình phát triển vậy mà lại viễn siêu mình tưởng tượng. Chuyện đã hoàn toàn thoát ly dự liệu của hắn cùng trường khống. Trần Sơn, ta muốn ngươi chết. Ngay tại Nguyệt Lan quốc chủ đem tựa như phát điên muốn giết chết Trần Sơn lúc, một cây nham đâm quán xuyên thân thể của hắn. Phốc phốc. Ách. Túi đầu nhìn xem chỗ ngực xuất hiện nham đâm, trong mắt của hắn tràn đầy không hiểu. Làm sao lại? Hoàn toàn không có phát giác được linh lực ba động, cùng trước đó nham đâm hoàn toàn khác biệt. Trước đó tầng da không dứt nham đâm, hắn đều có thể nhẹ nhõm trốn tránh. Không sai mà lần này, hắn thậm chí ngay cả cơ hội tránh né đều không có. Đối diện Trần Sơn, thấy cảnh này sau, trong lúc nhất thời cũng không khỏi đến ngây ngẩn cả người. Cùng mình lực lượng ngang nhau đối thủ, vậy mà liền như thế bị tùy tiện gạt bỏ. Cái này, cũng quá không hợp sửa lại. Đến tột cùng là ai? Ngay tại Trần Sơn vì thế cảm thấy nghi ngờ thời điểm, đột nhiên chú ý tới một bên một cây nham đâm bên trên, dường như có đồ vật gì. Tập trung nhìn vào, chỉ thấy một thân ảnh vậy mà theo nham đâm chúng xông ra. Đột nhiên xuất hiện thân ảnh, dĩ nhiên chính là lúc trước giấu ở dưới nền đất thổ khôi. Nhìn thấy bỗng nhiên xuất hiện thổ khôi, Trần Sơn trong mắt tràn đầy vẻ cảnh giác. Trực giác nói cho hắn biết, đem chiến trường biến thành cái dạng này người, liền là đối phương. Đối phương rốt cuộc là địch hay bạn, hiện tại vẫn là ẩn số. Mặc dù lấy tình huống trước mắt đến xem, đối phương hẳn là trợ giúp bọn hắn người, nhưng vẫn là cẩn thận một chút tốt. Ta là tới giúp ngươi giải quyết phiền toái. Dạ Vân thao túng thổ khôi nói ra câu nói này. Nghe vậy, Trần Sơn đốn lúc đứng mày, thật chặt nhìn chăm chú thổ khôi. Chương 1427, ngươi có thể sống, chỉ là vật khí. Ngươi không thể yêu cầu xa vời quá nhiều. Chương 1427, ngươi có thể sống, chỉ là vật khí. Ngươi không thể yêu cầu xa vời quá nhiều. Đến giúp mình. Liên tình huống trước mắt đến xem, đối phương đích thật là trước đến giúp đỡ chính mình. Có thể Trần Sơn sẽ không dễ dàng tin tưởng một cái không biết người. Thời điểm bảo trì lòng cảnh giác là nhất định. Ngươi có chứng cứ gì chứng minh ngươi là đến giúp bản soái? Nếu là đối phương có thể cầm ra chứng cứ, như vậy cũng liền chứng minh đối phương đích thật là đến giúp đỡ chính mình. Chứng cứ? Chuyện này, ngươi trực tiếp hỏi hoàng đế của các ngươi không phải tốt sao? Hán, chính là tốt nhất chứng cứ. Dạ Vân có thể không có bất kỳ chứng cứ nào chứng minh cái gì, cũng khinh thường tại chứng minh cái gì. Hắn cùng Tiêu Diên ở giữa, chẳng qua là theo như nhu cầu mà thôi. Chín thành linh tinh mỏ, cho dù là Dạ Vân cũng không thể không để ý, tuy nói Dạ gia gia đại nghiệp đại, có thể kia dù sao cũng là Dạ gia, cùng Dạ Vân tạm thời không có gì quá lớn quan hệ. Bây giờ mặc kệ là giết chóc tiên cung vẫn là thiên la địa võng, mong muốn phát triển mạnh, đều cần dùng đến không ít tài nguyên. Bởi vậy, linh tinh mỏ mở ra hái liền lộ ra rất là trọng yếu. Tạm thời tin ngươi. Trần Sơn cảm thấy thổ khôi hẳn không phải là đang nói láo. Chủ yếu lời nói dối như vậy, rất dễ dàng liền có thể bị đoán xuyên. Đem chuyện nơi đây xử lý xong về sau, Trần Sơn sẽ lập tức đem chuyện này báo cáo cho Diên Đế, chứng thực đối phương lời nói không hoa. Nhìn xung quanh bốn phía, một mảnh thảm đạm chi sắc, khắp nơi trên đất thi hải, máu tươi chảy ngang. Đã từng gặp qua núi thây biển máu Trần Sơn, cũng không khỏi đến là trước mắt cảnh tượng như vậy mà cảm thấy sợn hết cả gai ốc. Trong thời gian ngắn như vậy, lập tức tử vong nhiều người như vậy, ngay cả trong không khí đều tràn ngập một cỗ mười phần nồng đậm mùi máu tươi, vô cùng gây mũi, để cho người ta cảm thấy khó chịu. Nguyệt Lan quốc còn lại một phần nhỏ quân đội, mắt thấy cỡ lớn trong trận pháp tất cả tướng sĩ đều đã chết hết, chỉ có thể lựa chọn rút lui. Bằng bọn hắn còn lại bộ phận này người, căn bản làm không là cái gì. Đừng đề cập công phá phòng tuyến, có thể hay không bọn tới phòng tuyến đều là cái vấn đề. Hơn nữa có thể bố trí ra khủng bố như thế cỡ lớn trận pháp, chứng minh đối phương nắm giữ tương đối thực lực khủng bố. Chủ tướng đều đã chết, đơn dựa vào bọn họ, cái gì cũng không làm được. Rút lui là tốt nhất quyết định. Liên quan tới nơi này chứng kiến hết thảy, bọn hắn cần phải làm lá chi tiết hướng bên trên tiến hành báo cáo. Chỉ lần này chiến dịch, Nguyệt Lan quốc đại quân bị thương nặng. Đây chính là quân chủ lực đội, lập tức tổn thất nhiều người như vậy, trong thời gian ngắn căn bản không có khả năng bổ đủ. Nguyệt Lan quốc xâm lấn kế hoạch rất có thể sẽ tạm thời có một kết thúc, ít ra trong khoảng thời gian ngắn, hẳn là sẽ không lại tiếp tục khởi xướng tiến công. Trần Sơn nhìn xem giống nhau bị đâm xuyên bộ phận dưới trướng tướng sĩ, cảm thấy rất là đau lòng. Cái này nhưng đều là theo hắn cùng nhau phân chiến tướng sĩ, bây giờ lại bị không khác biệt công kích giết chết. Coi như lấy cực ít một cái giá lớn thắng được cuộc chiến tranh này thắng lợi, Trần Sơn trong lòng vẫn như cũ rất là khó chịu. Vì cái gì? Tại sao phải tấn công không kể ta? Trần Sơn hỏi một cái mười phần ngu xuẩn hỏi. Mặc dù là rất ngu xuẩn vấn đề, nhưng Dạ Vân vẫn là đối với nó làm ra giải đáp. Không có vì cái gì, trận pháp bản thân liền là không khác biệt đả kích. Ngươi có thể còn sống sót, hoàn toàn là vận khí tốt. Nếu là ngươi trước đó không có né tránh, ngươi bây giờ cùng bọn hắn đều là giống nhau. Từ thổ khôi sở kiến thiết lên cái này một tòa cỡ lớn trận pháp, nhưng thật ra là có thể phân chia được ta, nhưng lại cần phải có tương ứng ân ký mới được. Dạ Vân có thể không hứng thú nhường thổ khôi đi làm loại này không có gì ý nghĩa quá lớn chuyện. Làm một bộ phận người liền có thể thắng một cuộc chiến tranh thắng lợi, làm cho đối phương tổn thất nặng nề, còn có cái gì tốt hy vọng xa vời? Nào có nhiều như vậy đã muốn lại muốn. Vô tình lời nói nhường Trần Sơn không khỏi nắm chặt nắm đấm. Nhưng sau một lát, Trần Sơn trong lòng cũng bình thường trở lại. Không có vị cường giả này trợ giúp, hắn thậm chí đều không có lòng tin có thể giữ vững phòng tuyến, càng đừng đề cập lấy được thắng lợi. Bây giờ có thể trực tiếp thắng được cuộc chiến tranh này thắng lợi, hữu hiệu đánh tan Nguyệt Lan quốc đại quân, cho đối phương tạo thành thương vong to lớn. Cái này là đủ rồi. Người không thể yêu cầu xa vời quá nhiều. Dứt bỏ trong đầu loạn thất bát tao suy nghĩ, Trần Sơn phân phó phía dưới binh sĩ quét dọn chiến trường. Những cái kia bị không khác biệt đánh giết dưới trướng tướng sĩ, tự nhiên muốn mang về thật tốt an táng. Về phần Nguyệt Lan quốc tướng sĩ, cũng cần toàn bộ chồng chất cùng một chỗ, ngay tại chỗ hỏa tiêu. Nếu là thời gian dài không xử lý, sẽ khiến tương đối phiền toái ôn dịch. Đối với tự thân đủ cường đại người, có lẽ không có ảnh hưởng quá lớn, nhưng chắc chắn sẽ có một chút tu vi không đủ người. Một khi ôn dịch hay là cái khác bệnh truyền nhiễm lan tràn, liền sẽ rất phiền toái. Tại an bài tốt xử lý những chuyện này về sau, Trần Sơn lập tức tiến về liên hệ Diên Đế. Lúc này, Trần Sơn còn chưa không biết rõ, nữ nhi của mình cũng chính là Ngọc Phi, đã được ban cho chết. Thành công có liên lạc cung nội, Trần Sơn lập tức đem tình huống bên này tiến hành tương ứng báo cáo. Diên Đế tạm thời chắc chắn sẽ không đem Ngọc Phi đã được ban cho chết tin tức nói cho Trần Sơn, đối phương thật là Tiêu Vân quốc đại tướng quân. Nếu là ở thời điểm này biết được cái này khiến cho vô cùng đau lòng tin tức, ai cũng không biết hắn sẽ làm ra chuyện gì. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, tạm thời cần đối với chuyện này ngậm miệng không nói. Biết được trên chiến trường xuất hiện một vị cường giả, thành công hủy diệt Nguyệt Lan quốc đại quân chủ lực, đồng thời đối phương còn nói ra cùng mình giao dịch. Diên Đế nội tâm cảm thấy cao hứng đồng thời, cũng không khỏi đến cảnh giác lên. Còn tốt lúc trước hắn xử lý được, không có chân chính đắc tội Dạ Vân. Nếu không, đối phương nếu là tại Tiêu Vân thành động thủ, nói không chừng toàn bộ Tiêu Vân thành đều lại bởi vậy hóa thành một vùng phế tích. Còn may là đồng minh, mà không phải địch nhân. Diên Đế cấp tốc giải thích một phen, rốt cục nhường Trần Sơn buông lòng cảnh giác. Đối phương trước đây cũng không hề nói dối, thật sự là hắn là đến đây trợ giúp quân đội bạn. Bởi vì thủ khôi cỡ lớn trận pháp đánh chết một bộ phận Tiêu Vân quốc tướng sĩ, bởi vậy tại Tiêu Vân quốc trận doanh bên này, hắn không thế nào được hoan nghênh. Bất quá những này, thủ khôi, nói đúng ra là Dạ Vân, căn bản không chút nào để ý tại Dạ Vân mà nói, hắn chẳng qua là hoàn thành cùng Diên Đế giao dịch mà thôi. Giao dịch đã đạt thành, là đủ rồi. Quá trình gì gì đó cũng không trọng yếu nhất chính là kết quả. Mà trốn về đi kia một bộ phận Nguyệt Lan quốc tướng sĩ, lập tức đem cái này kinh khủng tin tức hồi báo cho thượng cấp. Tiêu Vân quốc vậy mà nắm giữ khủng bố như thế cỡ lớn trận pháp, trực tiếp đem chủ lực của bọn họ quân đội tiêu diệt đa số, đã trực tiếp ảnh hưởng đến trận chiến đấu này chiến cuộc. Nếu muốn thắng hắn đắc thắng lợi, bây giờ cơ hội là một cái rất không có khả năng chuyện. Phàm là có chút đầu óc đều có thể nhìn ra được, Nguyệt Lan quốc đại quân tổn thất nặng nề, như tiếp tục phát động công kích, không khác là tự tìm đường chết. Nguyệt Lan quốc hoàng đế biết chuyện này về sau, đành phải tạm thời từ bỏ tiến công dự định. Hắn mặc dù 10 phần ngấp nghé Tiêu Vân quốc linh tinh mỏ, nhưng cũng không có nghĩa là hắn đã mất đi tỉnh táo năng lực suy tư. Bây giờ Nguyệt Lan quốc ngược lại là ở thế yếu, không có cách nào lại tiếp tục tác chiến. Dù là không có cam lòng, hắn cũng chỉ có thể tạm thời lựa chọn từ bỏ, chờ đợi về sau lại tìm kiếm cơ hội thích hợp. Chương 1428, nguy cơ giải trừ, không phải lo rồi. Đi thẳng vào vấn đề. Chương 1428, nguy cơ giải trừ, không phải lo rồi. Đi thẳng vào vấn đề. Tiêu Vân thành hoàng cung bên này, biết được tiền tuyến Trần Sơn tin tức truyền đến về sau, Tiêu Diên dọn một chút liền đứng lên, đầy mắt hưng phấn. Tốt, thật là quá tốt rồi. Nguyệt Lan quốc đại quân cuối cùng vẫn là bị đánh lui. Tổn thất nhiều như vậy quân đội, Nguyệt Lan quốc kế tiếp khẳng định sẽ an phận một đoạn thời gian. Ta Tiêu Vân quốc biên cảnh, không phải lo rồi. Trước đó vì chuyện này nhức đầu thật lâu Diên Đế, cuối cùng không cần lại cảm thấy làm khó. Tiêu Vân quốc hủy diệt nguy cơ giải trừ. Kế tiếp, chỉ cần mau chóng phát triển tự thân, nhanh chóng tăng lên quốc lực. Cho dù lần tiếp theo lại gặp loại tình huống này, Tiêu Vân quốc tự thân cũng đủ để giải quyết, căn bản không cần dựa vào những người khác. Vừa nghĩ tới chính mình bỏ ra 9 thành linh tinh mỏ làm đại giá, Diên Đế lại nhịn không được một hồi thì đau. Tân tân khổ khai thác ra linh tinh mỏ, chính mình chỉ có thể bảo lưu lại đến một thành. Đây cũng là không thể làm gì chuyện. Về phần lén lút giấu hạ một bộ phận linh tinh mỏ, Tiêu Diên cũng không phải không nghĩ tới. Nhưng bây giờ, hắn đã hoàn toàn không có ý nghĩ như vậy. Dạ Vân vẹn vẹn chỉ là an bài một người trước đến tiền tuyến, vậy mà liền dễ dàng như vậy đánh tan Nguyệt Lan quốc đại quân. Tạo thành thương vong càng là nhiều vô số kể. Khủng bố như thế, Tiêu Diên lại thế nào dám đi lung tung thăm dò. Sơ ý một chút, liền có khả năng đem mạng của mình cho góp đi vào. Tiêu Diên mặc dù lòng tham, nhưng cũng không có nghĩa là hắn liền không có đầu óc. Có một số việc cũng không thể tùy tiện nếm thử. Dù sao có khả năng thật thử một chút liền tại thế. Dạ Vân bằng lòng chính mình sự tình đã làm được, như vậy kế tiếp chính mình cũng nhất định phải nắm chặt thời gian khai phát linh tinh mỏ. Hắn không dám chậm trễ chút nào, lập tức đi an bài chuyện này. Đầu tiên, Tiêu Diên chuẩn bị trước đi một chuyến Dạ Vân nơi đó. Chuyện đều đã xử lý tốt, hắn thế nào cũng cần lộ diện, tỏ một chút thái. Tiêu Diên cấp tốc đổi một bộ quần áo, mang lên mấy tên hộ vệ trực tiếp xuất cung, trực tiếp tiến về lệ phủ. Tại trải qua trước đây ám sát về sau, lệ phủ hiện tại cơ hồ đều không có người nào. Lệ Thừa Vận mới chiêu thu một đám người hầu tiền đến, chờ bọn hắn còn cần thời gian mới có thể thích ứng tình huống nơi này. Biết được bệ hạ tới, Lệ Thừa Vận vội vàng tới cửa đi nghênh đón. Hắn cũng không biết rõ bệ hạ vì sao lại đột nhiên đến, nhưng khẳng định là chuyện gì xảy ra. Tại đem Tiêu Diên nên vào phủ bên trong về sau, Lệ Thừa Vận vội vàng một gối quỳ xuống. Thần tham kiến bệ hạ. Ha ha ha. Lệ Ái Khanh bình thân a, chớ cố ý tìm đến Diệp công tử, là vì cảm tạ hắn. Nguyệt Lan quốc đại quân lần này tổn thất nặng nề, bây giờ đã rút quân. Diên Đế trong lòng vẻ lo lắng quét sạch sành sanh. Hắn lúc này cao hứng phi thường, cuối cùng là thoát khỏi đến từ Nguyệt Lan quốc uy hiếp. Thời gian dài ở vào Nguyệt Lan quốc đại quân uy hiếp phía dưới, hắn trong khoảng thời gian này thậm chí đều không có cách nào nghỉ ngơi tốt. Hiện tại, tổng xem là khá trầm tĩnh lại, mà hiểu rõ tới cái tình huống này Lệ Thừa Vận, khắp khuôn mặt là chấn kinh chi sắc. Cái này, Nguyệt Lan quốc nhanh như vậy liền bại. Lúc trước hắn thật là xuất lĩnh quân đội ngăn cản Nguyệt Lan quốc xâm lấn thống soái một trong, tự nhiên biết đối diện đại quân có nhiều khó chơi. Vốn cho rằng coi như Dạ Vân sắp xếp người ra tay, hẳn là cũng cần phải bỏ ra không thiếu thời gian mới có thể giải quyết chuyện lần này. Đáng tiếc không nghĩ đến tới, Nguyệt Lan quốc đại quân vậy mà dễ dàng như vậy liền giải quyết, nhanh đến mức để cho người ta khó mà tin được. Chính là cái này biểu lộ, trong khi biết tin tức này thời điểm, cùng nét mặt của ngươi không sai biệt lắm. Bất quá, chuyện này nếu là Diệp công tử người đi làm, cũng liền không đáng kinh ngạc. Dù sao Diệp công tử phía sau có thế lực, so với chúng ta tưởng tượng muốn càng thêm cường đại. Đi, mau dẫn chấm đi gặp Diệp công tử, chuyện này thuận lợi giải quyết, chấm nhất định phải ở trước mặt cảm tạ. Tiêu Diên đương nhiên còn có ý khác. Cái kia chính là suy nghĩ nhiều cùng Dạ Vân rút ngắn quan hệ, nói không chừng tương lai thời điểm còn cần Dạ Vân hỗ trợ. Tức cần phải đánh đổi một số thứ, có thể chỉ cần phù hợp, Tiêu Diên cảm thấy cũng là có thể tiếp nhận. Không có cái gì không tốt. Cái này là công bằng giao dịch. Sau đó, hai người lại tới Dạ Vân chỗ trong sân. Lúc này Dạ Vân, ngay tại thông qua một khôi, truy tung Lôi Minh Tông tiên thuyền. Tiên thuyền đã cách xa Tiêu Vân Thành, bay hướng phương hướng chính là Lôi Minh Tông sở ở phương vị. Lúc trước thời điểm, Loạn Vũ cũng đã đem điều tra đến có quan hệ với Lôi Minh Tông tin tức, toàn bộ đều nói cho Dạ Vân. Căn cứ Dạ Vân làm miêu tả đi ra lão đầu nhi, Loạn Vũ cho ra kết luận. Lão đầu kia hẳn là Lôi Minh Tông gió lôi trưởng lão, là bạo tỳ khí lão đầu tử. Nghe nói hắn vẫn luôn không có thu đồ, tìm không thấy đệ tử thích hợp. Trước mắt tạm thời còn không cách nào xác định, cái này cái gọi là gió lôi trưởng lão, liền nhất định là truyền thụ lệ thừa phong lại tu luyện từ đầu phương pháp lão đầu tử. Tạm thời trước chú ý, là Dạ Vân cho một khôi ra lệnh. Sau đó Dạ Vân liền thối lui ra khỏi tầm mắt cùng hưởng trạng thái. Vừa mở mắt, một bên Long Nhi vội vàng nói: "Chủ nhân, Tiêu Vân quốc vị hoàng đế kia tới." "A, tới rồi sao? Xem ra tin tức cũng là truyền thật mau." Dạ Vân nhếch miệng lên một vệt nụ cười, hắn đương nhiên biết Tiêu Diên vì sao mà đến. Tại biên cảnh bên kia, thủ khôi việc đã làm, đều là từ Dạ Vân điều khiển. Nguyệt Lan quốc đại quân thảm bại một chuyện, Dạ Vân lại làm sao lại không biết rõ đâu. Nhưng hắn bảo đi, đã ta sự tình đã hoàn thành, như vậy hắn cũng nên có chỗ biểu thị. Linh tinh mỏ mở ra hái, cũng là thời điểm nên đưa vào danh sách quan trọng. Trước đó bệ bội nhiều việc ứng đối Nguyệt Lan quốc đại quân, Tiêu Diên hoàn toàn chính xác không có cách nào đưa ra tay đi xử lý chuyện này. Hiện tại vấn đề đã giải quyết, linh tinh mỏ mở ra thu từ không sai cũng phải bắt gấp một chút, Dạ Vân cũng không hy vọng hắn lèm mà lèm bề. Về phần Tiêu Diên ở trong quá trình này có thể hay không đuổi nghịch chút thủ đoạn nhỏ, Dạ Vân hoàn toàn không lo lắng. Nếu là hắn thực có can đảm động chút ý đồ xấu, Dạ Vân không ngại nhường Tiêu Diên có một đoạn khắc cốt mình tâm ký ức. Không bao lâu, Tiêu Diên mang theo lệ thừa bận đi đến. Vừa thấy được Dạ Vân, Tiêu Diên vẻ mặt tươi cười vội vàng chắp tay. Gặp qua Diệp công tử, lần này cũng thật nhiều thua lỗ Diệp công tử tương trợ, ta Tiêu Vân quốc mới có thể thuận lợi thoát khỏi nguy cơ lần này. Đối với hắn cảm tạ, Dạ Vân cũng không có để ở trong lòng, cũng căn bản không thèm để ý Tiêu Diên bệ hạ, lời khách sáo chúng ta cũng không cần nói, ta chẳng qua là hoàn thành ta chuyện đã đáp ứng. Kế tiếp, liền cần ngươi hoàn thành đáp ứng chuyện của ta, linh tinh mỏ mở ra hái, cần tăng thêm tốc độ. Ta không hy vọng bởi vì một số không chuyện tất yếu, chỉ hoan khai thác tiến độ, hiểu chưa? Dạ Vân căn bản không có một chút huyền chuyển ý tứ, đi thẳng vào vấn đề. Không cần có bất kỳ huyền chuyển. Đây là bọn hắn giao dịch nội dung, nên chấp hành nhất định phải chấp hành. Thấy Dạ Vân chủ động nhắc tới chuyện này, Tiêu Diên liên tục gật đầu, trong miệng không dám có nửa chữ không. Đương nhiên, Diệp công tử xin yên tâm, ta bên này đã bắt đầu an bài đáng tin người, chuẩn bị tiến hành khai thác. Khai thác linh tinh mỏ người phụ trách, ta chuẩn bị an bài Lệ Ái Khanh tới làm. Chương 1429, cảnh cáo. Thu đồ cùng vui mừng như điên. Chương 1429, cảnh cáo. Thu đồ cùng vui mừng như điên. Đứng ở bên cạnh, không dám lung tung chen vào nói lệ thừa bận, vừa nghe đến Tiêu Diên dự định để cho mình tới làm khai thác linh tinh mỏ người phụ trách chuyện này, trong lòng lập tức vui vô cùng. Muốn làm chuyện này, nhất định phải là bệ hạ thân tín. Dù sao chuyện này phải nghiêm khắc giữ bí mật, cũng không phải ai cũng có tư cách tham dự vào. Đem chuyện này giao cho mình, liền đã nói rõ bệ hạ đối tín nhiệm của mình. Giao cho người nào chịu trách nhiệm kia là chuyện của ngươi, ta chỉ cần nhìn kết quả cuối cùng. Bất quá có một chút ta phải nhắc nhở ngươi, chính ngươi an bài người tốt nhất có thể nghiêm ngặt giữ bí mật, tốt nhất có thể đem công tốt, để bọn hắn đừng tùy tiện loạn động thứ thuộc về ta. Bằng không, ta thật là sẽ tức giận. Mà ta tức giận, hậu quả rất nghiêm trọng. Lời nói ở giữa tràn ngập nhàn nhạt hàn ý, Dạ Vân sớm tiến hành cảnh cáo. Trước nói sau bất loạn. Nếu như mình cảnh cáo, về sau sẽ còn làm xẻ ra chuyện, Tiêu Diên, không đúng, là toàn bộ Tiêu Vân quốc đều gặp được phiền phải lớn. Nghe vậy, Tiêu Diên lập tức trong lòng run lên. Cố minh bạch Dạ Vân đây là tại cảnh cáo chính mình. Xử lý tốt chuyện này, Tiêu Vân quốc bình yên không lo. Nhưng nếu là liền chuyện này đều xử lý không tốt, hắn phiền phải nhưng lớn lắm. Diệp công tử yên tâm, chuyện này nhất định không có vấn đề gì. Lệ Ái Khanh, ngươi nói đúng không? A, đúng đúng đúng, tuyệt đối không có vấn đề. Đột nhiên bị hỏi Lệ Thừa Vận, thì phản ứng sau liên tục gật đầu. Hắn biết rõ chuyện này phi thường trọng yếu, không thể có nửa điểm qua loa. Một khi xảy ra vấn đề, rất có thể chính là rơi đầu. Chuyện này dung không được hắn nửa điểm qua loa. Lúc đầu Lệ Thừa Vận còn dự định mất thời gian, thật tốt điều tra một chút có quan hệ với đệ Lệ Thừa Phong hướng đi. Có thể hiện tại xem ra, hắn nhất định phải trước xử lý tốt trong tay mình chuyện. Về phần những chuyện khác, hiện tại cũng không có trọng yếu như vậy. Lúc này, tại Tiêu Vân quốc biên cảnh, kia chiếc Lôi Minh Tông tiên thuyền xuyên qua biên cảnh, chính thức tiến vào Lôi Minh Tông phạm vi thế lực. Mặc dù Tiêu Vân quốc địa lý phạm vi càng rộng, nhưng bàn luận thực lực tổng hợp mà nói, còn so ra kém Lôi Minh Tông. Trước đó thời điểm, Tiêu Diên đã từng cũng phái người tiến về qua Lôi Minh Tông cầu viện. Nhưng vô cùng đáng tiếc là, Lôi Minh Tông tông chủ cũng sớm đã thu Nguyệt Lan quốc hoàng đế chỗ tốt, tự nhiên không chịu phái người tương trợ. Lôi Minh Tông xây dựng ở Lôi Minh Sơn mạch phía trên. Tại tòa dạng núi này bên trên, quanh năm bị lôi đỉnh nơi bao bọc. Nếu không phải đệ tử bản môn tự tiện xông vào tới Lôi Minh Sơn mạch bên trong, rất có thể sẽ đi nhầm vào một chút nguy hiểm cấm địa. Một khi ngộ nhập những nguy hiểm này hoàn cảnh kết quả, rất có thể chính là bị khủng bố lôi đỉnh tuôn phệ. Lôi Minh Tông tiên trên thuyền, Phong Lôi mười phần nhàn nhã tựa ở trên ghế nằm, trong tay cầm một cái bầu rượu, thảnh thơi uống rượu. A, rượu ngon. Cái mũi đỏ bừng Phong Lôi, bình thường liền tốt cái này một ngụm. Mặc kệ đi tới địa phương nào, xưa nay đều là bầu rượu không rời tay. Đúng lúc này, nam sấp trên bong thuyền Lệ Thừa Phong, ngón tay bỗng nhiên đống lúc đích. Sau đó, gặp hắn mí mắt khẽ động, chậm rãi mở hai mắt ra. Trước mắt một hồi mơ hồ, dùng sức lung lay đầu, Lệ Thừa Phong miễn cưỡng ngồi dậy. Khi hắn lại lần nữa mở mắt thời điểm, rốt cục thấy rõ vị trí đang ở của mình bây giờ. Tiên thuyền. Chính mình rõ ràng là hôn mê tại giã ngoại, vì sao lại tại tiên trên thuyền? Trong mắt mang theo nồng đậm vẻ nghi hoặc, Lệ Thừa Phong lúc này còn không có hiểu rõ, đây rốt cuộc là tình huống gì. Thấy Lệ Thừa Phong vừa tỉnh dậy liền ngồi ở chỗ đó ngẩn người, Phong Lôi liền không khỏi nhà rẽn. "Tiểu tử, ngủ mơ hồ sao? Lão giả ta người lớn như thế, ngươi nhìn không thấy a?" Lấy lại tinh thần, Lệ Thừa Phong lúc này mới chú ý tới ở bên cạnh uống rượu, nhìn qua như cái lão giả hoảng hẹm dường như Phong Lôi. Ngắm nhìn chung quanh một phen, phát hiện ngoại trừ Phong Lôi bên ngoài, dường như cũng không có người nào. Nói cách khác, đối phương chính là chiếc này tiên thuyền chủ nhân. Khi phản ứng sau, Lệ Thừa Phong liền vội vàng đứng lên, cảm kích nói rằng: "Đa tạ tiền bối. Nếu không phải là tiền bối xuất thủ cứu giúp, chỉ sợ tiểu tử ta hiện tại đã phơi thây hoang dã." Lệ Thừa Phong vừa nghĩ tới chính mình hôn mê tại trong rừng rậm, liền không khỏi một hồi sợ hãi. Tại trong rừng rậm, tất nhiên có sải lang dã thú loại hình tồn tại. Nếu là mình không có được cứu, chỉ sợ hiện tại đã giữ nhiều lành ít. Vì vậy đối với liền như chính mình Phong Lôi, Lệ Thừa Phong vô cùng có hảo cảm. Thấy Lệ Thừa Phong một bộ mười phần khách khí bộ dáng, hơn nữa rất có lễ phép, Phong Lôi âm thầm gật đầu. "Tiểu tử ngươi, nếu không phải gặp lão già ta, vẫn thật là khả năng cho ăn dã thú. Bất quá yên tâm, hiện tại ngươi tại lão đầu tử trên thuyền, không ai có thể động ngươi." Phong Lôi vung tay lên, hiển nhiên là đối thực lực của mình tương đối tự tin. Xem như Lôi Minh Tông trưởng lão, Phong Lôi thực lực tự nhiên là không thể nghi ngờ. Vừa mới nói dứt lời Phong Lôi, đột nhiên một cái lắc mình biến mất, một giây sau lại xuất hiện tại Lệ Thừa Phong trước mặt. Đối mặt đột nhiên nhích lại gần mình Phong Lôi, Lệ Thừa Phong lập tức bị dọa đến lảo đảo lùi lại, ngồi sập xuống đất. "Ha ha ha ha, tiểu tử ngươi, sợ cái gì? Lão giả ta cũng sẽ không ăn ngươi. Ta xem ngươi thể chất đặc thù, hơn nữa kinh mạch tất thế, nếu là bình thường công pháp, ngươi cả một đời đều không thể tu luyện. Bất quá, lão đầu tử, ta chỗ này cũng là có một môn thích hợp công pháp, có thể làm cho ngươi lại tu luyện từ đầu. Không biết ngươi có nguyện ý hay không bái nhập lão đầu tử môn hạ." Sở dĩ cứu Lệ Thừa Phong, hoàn toàn là bởi vì Phong Lôi nhìn chúng hắn thể chất đặc biệt, có thể kế thừa y bát của mình, thành vì mình thân truyền đệ tử. Như đổi lại là những người khác, Phong Lôi cũng không có cái kia tâm tư đi quản. Tiên vực bên trong, mỗi thời mỗi khắc đều có thật nhiều người tử vong, hắn không có khả năng quản được tới. Nếu không phải là bởi vì Lệ Thừa Phong đặc thù, hắn cũng không muốn quản. Nghe vậy, Lệ Thừa Phong lập tức tâm thần rung động, trừng lớn hai mắt. Hắn từ khi bị phế sạch tu vi về sau, vẫn luôn nghĩ đến muốn như thế nào mới có thể tu luyện, nhưng lại từ đầu đến cuối không có biện pháp. Hiện tại, cơ hội liền bày ở trước mặt mình. Vị tiền bối này minh biết mình tình huống, nhưng như cũng cảm thấy có thể truyền thụ tự mình tu luyện phương pháp, để cho mình một lần nữa bước vào con đường tu luyện. Nói cách khác, hắn rất có thể chính là vị kia Dạ công tử nhắc tới, có thể thừa nhận được chính mình tương ứng công pháp, trợ giúp chính mình lại tu luyện từ đầu người hữu duyên. Thấy Lệ Thừa Phong đứng ở nơi đó sững sốt một hồi lâu, từ đầu đến cuối không có bất kỳ đáp lại nào, gió Dạ tổng lúc nhướng mày. "Uy, tiểu tử, lão giả ta thật là Lôi Minh Tông trưởng lão, trước mắt còn không có bất kỳ cái gì thân truyền đệ tử. Chỉ cần ngươi nhập môn hạ của ta, tương lai tiền đồ vô lượng, cần muốn cân nhắc lâu như vậy sao?" Lấy lại tinh thần, Lệ Thừa Phong lắc đầu liên tục. "Không phải, tiền bối, tiểu tử ta chỉ là rất kinh ngạc, ngươi lại có thể nhìn ra thân thể ta đặc thù tình trạng. Trước đó ta gặp phải một vị công tử, hắn nói ta thể chất đặc thù, bị phế sạch tu vi về sau nhất định phải học tập một loại nào đó công pháp đặc thù, khả năng lại tu luyện từ đầu, nếu không trung thân đều là một tên phế nhân. Ta coi là cả đời mình đều khó có khả năng gặp, không nghĩ tới vậy mà gặp tiền bối." Chương 1430, phá rồi lại lập. Nhập Lôi Minh Tông. Chương 1430, phá rồi lại lập. Nhập Lôi Minh Tông. Trong ngôn ngữ vô cùng ngạc nhiên mừng rỡ, Lệ Thừa Phong lúc này đã không biết nên như thế nào biểu đạt chính mình tâm tình kích động. Mới vừa rồi còn coi là Lệ Thừa Phong là không nguyện ý gia nhập vào môn hạ của mình, nhưng Phong Lôi còn cảm giác một hồi phiền muộn. Không nghĩ tới, tiểu tử này chỉ là bởi vì quá hưng phấn, trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng mà thôi. Nhẹ vô về hoa dâm dâu rịa, Phong Lôi mở âm thanh cười to nói: "Ha ha ha ha, tiểu tử, vận khí của ngươi hoàn toàn chính xác rất tốt. Như ngươi loại này thể chất đặc biệt, chỉ có ta truyền thụ cho công pháp có thể giúp ngươi. Hiện tại nói cho ta đáp án của ngươi, có nguyện ý hay không làm đồ đệ của ta?" Cho tới nay, Phong Lôi đều không có thu đồ. Không phải hắn không muốn thu đồ, mà là đồ đệ của hắn nhất định phải phù hợp điều kiện của hắn mới được. Cần chính là nguyên bản có thể tu luyện, hơn nữa nắm giữ tương đối thiên phú nhân tài, nhưng lại bởi vì một ít biến cố mà biến thành phế nhân. Cũng không phải là tu luyện loại công pháp này nhất định cần một loại nào đó thể chất đặc biệt, mà là tu luyện loại công pháp này nhất định phải phá rồi lại lập. Đối với rất nhiều có thiên phú người tu luyện mà nói, phế bỏ nguyên bản tu vi, lại tu luyện từ đầu một môn không biết công pháp. Ai cũng không biết tương lai sẽ chuyện gì phát sinh. Vạn nhất tu luyện bất thành công, vậy coi như thật phế đi. Nếu như tuổi tác quá lớn, mong muốn lại tu luyện từ đầu Phong Lôi trong miệng nói tới kia phần công pháp, cũng không được. Tuổi tác quá lớn, sẽ dẫn đến tự thân kinh mạch tính dẻo trở nên kém. Muốn phế bỏ lại tu luyện từ đầu, độ khó không nghi ngờ gì sẽ tăng rất nhiều, hơn nữa sẽ rất nguy hiểm. Đây cũng là vì cái gì, Phong Lôi những năm này một mực không có tìm được một cái thích hợp đồ đệ. Cho tới hôm nay, Phong Lôi cũng không nghĩ tới, chính mình vậy mà lại một lần tình cờ gặp phải một cái hài lòng điều kiện tiểu tử. Không chỉ là hài lòng điều kiện, có thể nói là hoàn mỹ phù hợp. Phong Lôi đã từng theo chính mình sư phụ miệng bên trong biết được, muốn tu luyện bọn hắn công pháp tu luyện, tốt nhất có một loại được trời ưu ái thể chất, nghịch mệnh tàn mạch. Thân phụ loại này huyết mạch người, chỉ có tại tu vi bị phế sạch về sau, mới có thể kích phát huyết mạch chân chính tiềm lực. Sáng tạo bọn hắn mạch này chỗ tu luyện công pháp lão tổ, chính là nghịch mệnh tàn mạch. Chỉ tiếc, truyền xuống nhiều đời như vậy, vẫn luôn không tiếp tục tìm tới cái thứ hai nghịch mệnh tàn mạch. Lần này đi ra ngoài, Phong Lôi cũng là nghĩ lấy nhìn xem, có hay không cơ duyên có thể tìm kiếm được một cái có tư cách thành vì chính mình đệ tử tiểu gia hỏa. Ai có thể nghĩ, hết lần này tới lần khác liền gặp như thế một tên tiểu tử, vậy mà thân phụ nghịch mệnh tàn mạch. Đây quả thực là trên trời rơi xuống kỳ duyên. Hắn cảm giác đây chính là lão tổ hiển linh. Nhưng tại chính mình thọ hết chết già trước đó, có thể có được một cái hài lòng đệ tử. Quá tốt rồi. Mặc dù tu vi của hắn không kém, nhưng là tư chất không đủ, rất khó lại tiếp tục tăng thực lực lên. Cuối cùng cả đời cũng chỉ có thể dừng lại tại thánh chủ cảnh. Muốn tiếp tục tiến thêm một bước vào tới kế tiếp giai đoạn, căn bản làm không được. Đã đến bây giờ cái này tuổi tác, Phong Lôi đã không hy vọng xa vời những thứ này. Hắn chỉ hy vọng có thể tìm tới một cái hợp cách đệ tử, truyền thừa y bát của mình, không cho hắn mạch này như vậy đoạn tuyệt. Một tên phế nhân, muốn nhặt lại con đường tu luyện, vốn là một cái phi thường gian nan chuyện. Mà hắn Lệ Thừa Phong, gần như không có khả năng làm lại từ đầu. Nếu là có thể làm lại từ đầu, hắn cũng không đến nỗi hối hận đã nhiều năm như vậy. Cơ hội liền bày ở trước mắt, một khi bỏ lỡ cơ hội này, muốn lại tìm đến cơ hội thích hợp, vậy coi như so với lên trời còn khó hơn. Lệ Thừa Phong nằm ngậm cũng nhớ một lần nữa triển khai, lại làm sao có thể từ bỏ cái này tới tay cơ hội đâu. Chỉ thấy Lệ Thừa Phong không chút do dự quỳ trên mặt đất, trực tiếp đi ba bái chín khấu đại lễ. Đệ tử Lệ Thừa Phong, nguyện bái tiền bối vi sư. Về sau ổn thỏa tận tâm tận lực phụng dưỡng sư phụ. Phong Lôi đến, tại Lệ Thừa Phong mà nói, nhường hắn thấy được người hy vọng sống sót. Về sau chính mình rốt cục không cần tiếp tục làm một tên phế nhân. Thấy Lệ Thừa Phong như thế quả quyết bái chính mình vi sư, Phong Lôi trong lòng cũng là cao hứng không thôi. Tốt, tốt. Ngoan đồ nhi, từ giờ trở đi, ngươi chính là ta Phong Lôi chân truyền đệ tử. Kể từ hôm nay, ngươi đem nhập ta Lôi Minh Tông Lạn Lôi Phong, ngươi chính là thiếu phong chủ. Tương lai vi sư nếu là đi về coi tiền, Lạn Lôi Phong để cho ngươi đến kế thừa. Nhớ kỹ, vừa vào ta Lạn Lôi Phong, ổn thỏa nhớ kỹ ta Phong dạy bảo. Phong Lôi trong mắt tràn đầy vui mừng. Hắn cuối cùng là cho mình mạch này tìm tới một cái đệ tử thích hợp. Về phần khảo nghiệm đệ tử loại chuyện này, về sau lại đi làm. Có thể thông qua khảo nghiệm, dĩ nhiên chính là chân chính bên trong truyền đệ tử. Không thông qua khảo nghiệm, vậy thì chứng minh song phương vô duyên. Không thông qua khảo nghiệm, Lệ Thừa Phong cũng sẽ chết đang khảo nghiệm bên trong. Hiểu rõ tới cái tình huống này, Lệ Thừa Phong lập tức cảm giác trên trời tại hạ linh hạch. Chính mình vận khí cũng quá tốt rồi a. Không chỉ có nắm giữ lại tu luyện từ đầu khả năng, đồng thời còn trực tiếp trở thành sư phụ chân truyền đệ tử. Hơn nữa vừa gia nhập Lôi Minh Tông, chính mình vậy mà liền trở thành Lạn Lôi Phong thiếu phong chủ, thuần túy chính là niềm vui ngoài ý muốn. Chẳng lẽ là thượng thiên nhìn trước mặt mình trôi qua quá khổ, cố ý cho mình an bài kỳ ngộ. Bất kể nói thế nào, chính mình rốt cục đưa tay làm tan mây thấy ánh trăng. Đa tạ sư phụ. Đệ tử ghi nhớ sư phụ dạy bảo, tuyệt không dám quên. Cứ như vậy, Lệ Thừa Phong 10 phần thuận lợi vào Lôi Minh Tông. Đương nhiên, cái này vẹn vẹn chỉ có một cách gia nhập. Liên quan tới Lệ Thừa Phong phẩm hạnh chờ một chút, còn cần đi qua tương ứng khảo nghiệm mới được. Mà những này cũng sẽ ở chi sau tiến hành. Theo đạo lý mà nói, loại chuyện này hẳn là trước cử hành mới đúng, có thể làm sao Phong Lôi từ đầu đến cuối tìm không thấy một cái đệ tử thích hợp. Hiện tại thật vất vả tìm tới một cái không chỉ có hài lòng điều kiện, hơn nữa còn nắm giữ lao tổ giống nhau thể chất tiểu tử. Tự nhiên muốn nắm chặt thời gian thu nhập dưới trướng, tuyệt đối không thể cứ như vậy bỏ qua. Một khi bỏ lỡ, muốn lại tìm đến một cái như thế người thích hợp gia nhập Lạn Lôi Phong, không biết rõ phải bỏ ra bao nhiêu năm. Tuổi của hắn đã lớn, không có thời gian đi chậm rãi dạy bỏ. Huống chi muốn dạy bảo ra một gã hợp cách đệ tử, còn cần tốn hao không thiếu thời gian. Tại còn sót lại thời điểm, hắn hy vọng có thể đem Lệ Thừa Phong dạy nên, ít nhất phải nhường hắn một mình đảm đương một phía. "Tốt, đứng lên trước đi, chân chính nghi thức bái sư, còn cần trở lại chúng ta Lạn Lôi Phong sau lại cử hành. Đến lúc đó, cũng sẽ thông báo toàn bộ Lôi Minh Tông, ngươi trở thành ta chân truyền đệ tử. Tiểu tử ngươi vận khí thật tốt, lão già ta bối phận tại tông môn bên trong vẫn là rất cao. Ngươi vừa tiến vào tông môn liền có thể trở thành ta chân truyền đệ tử, đời này điểm có thể tuyệt không thấp, về sau ngươi sẽ biết. Chính mình thu một cái còn trẻ như vậy đồ đệ, tông môn bên trong có chút lớn tuổi, nhưng bối phận xa so với mình thấp đệ tử, coi như khó chịu." Vừa thấy được tuổi tác nhỏ như vậy Lệ Thừa Phong, còn cần xưng hô hắn là sư thúc, thậm chí là sư thúc tổ. Lệ Thừa Phong đối với cái này bối phận gì đó cũng không thèm để ý, hắn chân chính chú ý chính là mình có thể một lần nữa tu luyện chuyện này. Đối với một cái tự cam đoạ lạc mấy năm phế nhân mà nói, có thể thu hoạch được lại tu luyện từ đầu tư cách, là một cái cỡ nào đáng quý chuyện. Chương 1431, báo thủ giá vọng. Khởi hành về nhà. Chương 1431, báo thủ giá vọng. Khởi hành về nhà. Trong mắt của hắn cũng chỉ có tu luyện hai chữ, gốc rễ của hắn không quan tâm. đối với một tên phế nhân mà nói, chuyện quan trọng nhất chính là lại tu luyện từ đầu. Dầm dầm dầm. Nơi xa từng đợt kinh lôi nổ vang, chung quanh đám mây đen dày đặc, tử sắc lôi sáng long lánh. Ngoan Đồ Nhi, phía trước chính là ta Lôi Minh tông sở ở Lôi Minh sơn mạch. Thế nào? Nhìn xem có phải hay không rất hùng vĩ. Lệ Thừa Phong thu liễm trong nội tâm vui sướng, ngắm nhìn cách đó không xa Lôi Minh sơn mạch. Chú ý tới phía trên lôi đình lập lòe, dường như lúc nào cũng có thể sẽ có kinh khủng kinh lôi rơi xuống. Khẽ cho mày, Lệ Thừa Phong không khỏi có chút lo lắng nói rằng: "Sư phụ, hùng vĩ là rất hùng vĩ. Có thể chúng ta cưỡi tiên thuyền bay ở cao như vậy địa phương, bay thẳng đi vào, có phải hay không có chút quá nguy hiểm? Vạn nhất có lôi đình rơi xuống, vậy chúng ta chẳng phải là..." Sau khi nói đến đây, Lệ Thừa Phong liền không có tiếp tục nói nữa. Hắn tin tưởng sư phụ khẳng định có thể nghe rõ chính mình lời nói này ý tứ. Nghe vậy, Phong Lôi lúc này liền cười lớn một tiếng. "Ha ha ha ha. Tiểu tử ngươi, lo lắng cũng rất nhiều. Không cần lo lắng, ta Lôi Minh tông tiên thuyền, toàn bộ đều là thiết trí tương ứng trận pháp. Cho dù có lôi đỉnh rơi xuống cũng sẽ tự động tránh đi chúng ta tiên thuyền." Từ sư phụ nơi này đạt được đáp án sau, vừa mới còn thoáng có chút lo lắng Lệ Thừa Phong, lúc này mới yên tâm lại. Lôi Minh sơn mạch quanh năm bị lôi đỉnh bao trùm, tương đương với có thiên nhiên bảo hộ. Nếu là có ngoại địch muốn xâm lấn nơi này, khó tránh khỏi lại nhận lôi đỉnh quấy nhiễu. Mà thành lập ở chỗ này Lôi Minh tông, đã sớm đã thành thói quen hoàn cảnh nơi này, đối với tình huống nơi này rõ rõ ràng ràng. Tùy tiện đến đây, không cẩn thận ngược lại là có khả năng đem chính mình góp đi vào. Rất nhanh, tiên thuyền thuận lợi lái vào Lôi Minh sơn mạch. Ầm ầm. Nương theo lấy một hồi kinh lôi nổ vang, một đạo tử sắc lôi đình bỗng nhiên rơi xuống, thẳng đến tiên thuyền mà đến. Lệ Thừa Phong biến sắc, trong lòng lập tức vô cùng khẩn trương. Khả năng liền tại một giây sau, tử sắc lôi đình vậy mà còn một cái đường cong, theo tiên thuyền bên cạnh rơi xuống, cũng không có đánh trúng tiên thuyền. Lúc này, Lệ Thừa Vận mới chính thức tin tưởng, sư phụ vừa rồi lời nói không qua. Mà lúc này một mực tại mặt đất truy tung một khôi, cũng đã tiến vào Lôi Minh sơn mạch bên trong. Cũng may một khôi có thể tùy ý thi triển một độn, qua lại trong rừng rậm, hoàn toàn không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì. Cho dù là có lôi đình rơi xuống, cũng không tổn thương được một khôi nửa phần. Xuyên qua trùng điệp thiên nhiên lôi đình bình chướng, Lôi Minh tông rốt cục gần trong căn tấc. Một khôi nhìn thấy Lôi Minh tông sân môn, cũng không dám tùy tiện tiến vào. Tốt nhất là trước biết rõ ràng xung quanh tình huống, suy nghĩ thêm chui vào vấn đề. Bỏ mặc Lệ Thừa Phong tìm kiếm được cơ duyên của mình, Dạ Vân có thể không phải là vì trực tiếp giết hắn. Trực tiếp giết chết hắn, trước đó liền có thể làm được, căn bản không cần phí lớn như thế công phu. Nhưng còn lại khí vật trị, nhưng là không còn pháp đem tới tay. Đợi đến ban đêm giáng lâm thời điểm, một khôi tự sẽ chui vào đi vào. Đến ở hiện tại bị mất Lệ Thừa Phong vị trí, căn bản không cần lo lắng. Sớm lúc trước thời điểm, một khôi liền đã tại Lệ Thừa Phong trên thân làm xuống tiêu ký. Bất luận hắn đi tới địa phương nào, một khôi đều có thể cảm ứng được. Thuận lợi tiến vào Lôi Minh tông, Lệ Thừa Phong trong lòng lại nhịn không được kích động lên. Chính mình rất nhanh liền có thể một lần nữa tu luyện, đến lúc đó, chính mình liền không còn là một cái phế nhân. Chỉ cần mình cố gắng tu luyện, bằng vào phù hợp công pháp, tin tưởng tương lai nhất định có thành tựu. Đến lúc đó, hắn sẽ trở về tự mình báo thù. Không đơn thuần là báo mối thù của mình, đồng thời còn muốn cho phụ mẫu báo thù, cha gia lần này hủy diệt Lệ gia người giật dây, làm cho đối phương nợ máu trả bằng máu. Lệ Thừa Vận, chờ xem, giữa chúng ta thủ, sớm muộn muốn thanh toán. Tại màn đêm buông xuống thời điểm, một khôi trực tiếp mượn nhờ một độn, lặng yên không tiếng động thuận lợi tiềm nhập Lôi Minh tông. Thông qua đối Lệ Thừa Phong trồng dưới ấn ký cảm ứng, một khôi tinh chuẩn định vị tới Lặn Lôi Phong. Đến Lặn Lôi Phong sau, một khôi tạm thời liền không có lại tiếp tục hành động. Một khôi tu vi mặc dù muốn so Lôi Minh tông người mạnh nhất đều lợi hại, nhưng vẫn là không thể quá phép lối. Hơi hơi chú ý một chút, để tránh bại lộ. Hiện tại ẩn giấu đi, Dạ Vân mục đích cũng là vì nhường một khôi quan sát, nhìn xem Lệ Thừa Phong đến cùng phải hay không đạt được tương ứng cơ duyên. Hiện tại còn chưa thuận tiện xác định, có thể chỉ cần Lệ Thừa Phong bắt đầu tu luyện, liền nhất định sẽ bị một khôi phát giác được. Chuyện này, Dạ Vân trực tiếp giao cho một khôi tiếp tục theo vào. Ngược lại một khôi có thể khắc họa truyền tống trận, thật muốn có tình huống như thế nào, cùng lắm thì lại phái một số người đi qua tốt. Tiêu Vân Quốc bên này, bởi vì Dạ Vân căn dặn, Tiêu Diên tự nhiên không dám chậm trễ chút nào, lập tức đem triệu tập lại người an bài cho Lệ Thừa Vận, nhường hắn mang theo những người này đi khai hoang linh tinh mỏ. Vì phòng ngừa ngoại ý muốn nổi lên tình huống, hay là tin tức tiết lộ, Tiêu Diên thậm chí điều động 8000 cấm vệ quân giao cho Lệ Thừa Vận điều hành. Nhưng hắn tuyệt đối phải nghiêm mật bảo vệ tốt linh tinh mỏ phương biên bao nhiêu dặm, không được bất luận kẻ nào tới gần. Một khi có người không nghe khuyên bảo giới, mong muốn tự tiện tới gần, giết chết bất luận tội. Linh tinh mỏ mở ra hái đã bắt đầu, Dạ Vân đem chuyện này nói cho giết chóc Tiên Cung Huyết Minh cùng Tiên La Địa Vong Xích Nguyệt, để bọn hắn phân biệt phái một người tới, giám sát tình huống bên này. Tiêu Diên không nhất định dám đùa thủ đoạn, nhưng cũng là vì lấy phòng ngừa vạn nhất. Gia hỏa này vì có thể lấy được sự tha thứ của mình, liền cung giường chung gối hoàng phi đều có thể ban được chết, liền nhi tử chết đều có thể không nhìn. Hoàn toàn chính xác xem như cái nhân vật. Làm như vậy, cũng là vì giảm ít một chút phiền toái không cần thiết. Tiêu Vân Quốc nguy cơ đích thật là giải trừ, nhưng cũng không có nghĩa là Tiêu Diên liền có thể an an ổn ổn làm hoàng đế của hắn. Ngọc Phi phụ thân Trần Sơn, hiện tại nhưng vẫn là Tiêu Vân Quốc thứ nhất đại tướng quân, nắm giữ binh mã đại quyền. Hắn muốn an ổn, nhất định phải gọt sạch Trần Sơn binh quyền. Bất quá những này, cùng Dạ Vân có thể không có quan hệ gì. Dạ Vân cũng quyết định lên đường rời đi Tiêu Vân Quốc. Mục đích tới nơi này, vốn chỉ là vì Lệ Thừa Phong mà đến. Có thể thu hoạch linh tinh mỏ, thuần túy chính là niềm vui ngoài ý muốn. Lệ Thừa Phong hiện tại hành tung đều ở trong lòng bàn tay, tự nhiên không cần lo lắng có vấn đề gì. Kế tiếp, Dạ Vân chuẩn bị trở về một chuyến dạ gia. Lần này đi ra, phát xảy ra không ít chuyện tình. Mà bây giờ Dạ gia đại trưởng lão Dạ Văn Phong chết, hơn nữa còn không có tìm được hung thủ, càng là liền đại trưởng lão thi cốt cũng không tìm tới, thậm chí ngay cả manh mối đều không có. Dù sao Dạ Văn Phong lão gia hỏa này là chết tại Dạ Vân trên tay, Dạ Vân lại làm sao lại để lại đầu mối? Bất quá chuyện này không có bất kỳ người nào biết, cũng sẽ không có những người khác biết. Gia tộc Ngọc Bài truy tung, cũng căn bản không có khả năng truy xét đến Dạ Vân trên thân. Khi biết Dạ Vân muốn khởi hành rời đi thời điểm, Tiêu Diên lập tức buông xuống trong tay mình chuyện tiễn biệt. Hắn biết rõ, coi như mình không có cách nào ôm chặt Diệp công tử đuổi, nhưng ít nhất cũng phải tạo mối quan hệ. Song phương bây giờ còn có lợi ích tranh chấp, cái kia chính là linh tinh mỏ. Tiêu Diên cũng không phải không nghĩ tới, tại về sau mở ra hái bên trong dấu hạ một bộ phận linh tinh mỏ. Chương 1432, hoài nghi. Đại trưởng lão, ta tẩu hỏa nhập ma chết. Chương 1432, hoài nghi. Đại trưởng lão, ta tẩu hỏa nhập ma chết. Nhưng cân nhắc tới ý nghĩ như vậy có chút mạo hiểm, hắn cuối cùng vẫn lựa chọn từ bỏ. Chỉ là một cái Nguyệt Lan quốc, liền đã nhường Tiêu Vân quốc lâm vào diệt quốc nguy cơ. Có thể nhẹ nhõm đánh lui Nguyệt Lan quốc đại quân Diệp công tử thế lực sau lưng, là chính mình căn bản không cách nào tưởng tượng. Đối phương ít ra cũng là tới từ siêu nhất lưu thế lực, thậm chí có thể là thế lực lớn. Đương nhiên cái này vẹn vẹn chỉ là Tiêu Diên suy đoán, hắn cũng không dám đi tinh tế nghe ngóng chuyện này. Vạn nhất bởi vậy đắc tội Diệp công tử, đây chính là thật là được không bù mất. Biết được Dạ Vân phái hai người lưu lại, giám sát linh tinh mỏ mở ra hái tình huống, Tiêu Diên tự nhiên không dám nói một chữ không. Đây là hẳn là thành công đưa tiễn Dạ Vân cưới tiên thuyền sau, Tiêu Diên lập tức cảm giác một thần nhẹ nhõm. Tại Dạ Vân trước mặt, hắn cơ hồ vẫn luôn là không lời, tựa như là bình thường những cái kia thần tử nhìn thấy chính mình như thế. Loại cảm giác này không nên quá khó chịu. Đối phương cuối cùng là đi. Kế tiếp, hắn cần phải làm là toàn tâm toàn ý phát triển Tiêu Vân quốc. Nguyệt Lan quốc lần này mặc dù bị thương nặng, nhưng Tiêu Vân quốc tổn thất cũng tương tự mười phần thảm trọng. Nhất định phải nắm chặt thời gian tu sinh dưỡng tức, nhất là linh tinh mỏ mở ra hái, dù là chỉ có thể đạt được một thành, cũng đầy đủ. Dạ gia tộc địa bên trong, đi qua lâu như vậy thời gian, đại trưởng lão Dạ Văn Phong cái chết, đến trước mắt đều vẫn là bí ẩn chưa có lời đáp. Không có ai biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Cho dù là cùng đại trưởng lão đi tương đối gần Lục trưởng lão, đối với đại trưởng lão vì sao lại bỗng nhiên rời đi Dạ gia một chuyện, cũng là hoàn toàn không biết. Vỡ bụng mà bài, không có cách nào truy tung sát hại đại trưởng lão mục tiêu. Đây không thể nghi ngờ là nhường điều tra lâm vào thế bí. Bởi vì chuyện này chậm chạp không có bất kỳ cái gì kết luận, liên tuyến tắc đều không có, đại trưởng lão càng là thi cốt sợ lạnh. Dạ gia quyết định vẫn là tạm thời không lộ ra chuyện này. Một khi đem chuyện này truyền sau khi ra ngoài, đối với Dạ gia uy danh cũng sẽ tạo thành nhất định ảnh hưởng. Xem như tiên vực đệ nhất đại thế lực, Dạ gia đã xảy ra chuyện lớn như vậy, lại ngay cả hung phạm đều không có tìm được. Chuyện này nếu là truyền đi, sẽ có tổn hại Dạ gia mặt mũi. Đối với bất kỳ thế lực nào mà nói, mặt mũi đều là vô cùng trọng yếu. Một khi mất hết mặt mũi, tự thân thế lực phát triển cũng sẽ nhận cực lớn hạn chế. Nguyên bản có qua lại thế lực, cũng có thể là bởi vì chuyện này mà cự tuyệt tới qua lại. Ngược lại thật nhiều ảnh hưởng trái chiều. Dạ gia mặc dù không tồn tại như thế vấn đề nghiêm trọng, nhưng như thế mất mặt chuyện một khi truyền đi, chỉ có thể luân vì người khác trò cười. Xem như đệ nhất đại thế lực, là tuyệt đối không thể cho phép xảy ra chuyện như vậy. Lục trưởng lão Dạ Văn Châu, trước đó thời điểm cùng đại trưởng lão Dạ Văn Phong quan hệ tương đối chặt chẽ. Hắn tự nhiên biết Dạ Vân cùng Dạ Văn Phong giữa hai bên ân ân đoán đoán. Khi biết đại trưởng lão vẫn lạc thời điểm, hắn cái thứ nhất đối tượng hoài nghi chính là Dạ Vân. Nhưng là cân nhắc tới Dạ Vân trẻ tuổi như vậy, chuyện này sẽ là hắn làm khả năng cực kỳ bé nhỏ. Đại trưởng lão mặc dù cũng kết qua không ít thủ, nhưng bản thân thực lực cường đại, lại thêm phía sau có Dạ gia chỗ dựa. Chân chính dám đối với nó xuất thủ người, một cái tay đều có thể đếm được. Hơn nữa đây cũng không phải là tìm phiền toái, mà là giết chết đại trưởng lão. Độ khó càng là vô cùng to lớn. Nguyên nhân chính là như thế, Dạ Văn Châu trong lúc nhất thời cũng không cách nào xác định cụ thể là tình huống như thế nào. Tôn chủ cảnh đỉnh phong đại trưởng lão, trừ phi là thực lực đã đạt đến chuẩn chí tôn chi cảnh, nếu không là tuyệt đối không thể uy hiếp được đại trưởng lão. Huống chi đại trưởng lão trong tay còn có thật nhiều pháp bảo, cho dù là gặp chuẩn chí tôn chi cảnh cường giả, cũng không phải hoàn toàn không có khả năng đào tẩu. Chuẩn chí tôn cảnh cường giả, toàn bộ tiên vực trừ ra Dạ gia, lại có thể có mấy cái. Hơn nữa mặc dù có, đối phương thật dám đối Dạ gia đại trưởng lão ra tay sao? Đối Dạ gia đại trưởng lão ra tay, cũng liền mang ý nghĩa đối toàn bộ Dạ gia tuyên chiến, tin tưởng còn không có thế lực nào dám làm chuyện như vậy. Dạ gia chính là tiên vực mạnh nhất bá chủ, không có cái thứ hai. Khiêu khích Dạ gia sẽ mang đến hậu quả vô cùng nghiêm trọng, chuyện này tạm thời còn không có bị truyền đi, vẻn vẹn có cực một số nhỏ người biết, Dạ gia đại trưởng lão Dạ Văn Phong đã bỏ mình. Nhưng giấy không thể gói được lửa, chuyện này sớm muộn sẽ bại lộ. Dạ gia các đệ tử về sau đều sẽ biết chuyện này. Cứ như vậy kéo lấy, cũng không phải cái sự tình. Bởi vậy, tại trải qua Dạ trưởng không cùng gia tộc bên trong một tất cả trưởng lão sau khi thương nghị, quyết định công bố Dạ Văn Phong cái chết. Về phần đại trưởng lão là chết như thế nào, khẳng định không thể đối ngoại tuyên bố là bị giết. Dù sao chuyện này truyền đi, có thể không thế nào êm tai. Tại trải qua sau khi thương nghị, cuối cùng quyết định công bố ra ngoài, đại trưởng lão Dạ Văn Phong chết, là tu luyện tẩu hỏa nhập ma bố trí. Con đường tu luyện vốn là vô cùng hung hiểm. Trong tu luyện tẩu hỏa nhập ma là một cái rất thường gặp chuyện. Rất nhỏ tẩu hỏa nhập ma có lẽ không có gì, nhưng nếu như tình huống nghiêm trọng, kinh mạch hủy hết trở thành phế nhân, hay là thân tử đạo tiêu, đều là có khả năng. Dạng này công bố mặc dù có chút biệt quất, nhưng dù sao cũng tốt hơn đối ngoại tuyên truyền là bị giết chết. Về phần tìm kiếm hung thủ chuyện này, có thể tiếp tục âm thầm tiến hành, không cần thiết gióng trống thua chiêng. Người biết càng nhiều, đối Dạ gia ảnh hưởng tự nhiên cũng lại càng lớn. Không có người hy vọng đem chuyện này tiếp tục mở rộng, mà là muốn chỉ có thể là chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có. Tại trải qua một tất cả trưởng lão sau khi thương nghị, chuyện này liền được công bố ra ngoài. Rất nhanh, tất cả Dạ gia người cũng đã biết, đại trưởng lão Dạ Văn Phong bởi vì tu luyện dẫn đến tẩu hỏa nhập ma, đã chết. Người không biết chuyện, tự nhiên không cách nào xác định chuyện này là thật là giả. Muốn chính là như vậy hiệu quả. Đây coi như là nhất thể diện tiểu chết. Nếu là đối truyền ra ngoài, đại trưởng lão Dạ Văn Phong bởi vì vô cớ ra ngoài, bị người ám sát bỏ mình, coi như thật không dễ nghe. Trong lúc nhất thời, toàn bộ Dạ gia đối với chuyện này nghị luận ầm ĩ, nghe nói không, đại trưởng lão vậy mà chết, hơn nữa nghe nói là tẩu hỏa nhập ma mà chết, tu vi tới đại trưởng lão loại tình trạng này, vậy mà cũng cần lo lắng tẩu hỏa nhập ma vấn đề. Vậy cũng không, tâm ma đối tại chúng ta người tu luyện mà nói, mặc kệ tu vi cao thấp, từ đầu đến cuối không cách nào tránh khỏi, đại trưởng lão chính là ví dụ sống sờ sờ, về sau vẫn là nhiều chú ý một chút a. Cái này tâm ma cũng thật là đáng sợ, chính ta đều có chút không dám tiếp tục tu luyện đi xuống, vạn nhất ngày nào tẩu hỏa nhập ma, kia chẳng phải không xong sao? Có thể tuyệt đối đừng có ý nghĩ như vậy. Có đôi khi sợ điều gì sẽ gặp điều đó, bởi vì chuyện này mà sợ hãi tu luyện, cuối cùng ngược lại có khả năng biến khéo thành vụ. Ai? Đại trưởng lão như thế tồn tại cường đại, vậy mà chết được như thế biệt khuất, có thể thật khiến cho người ta thổ thức. Đối với chúng ta Dạ gia mà nói, đây không thể nghi ngờ là vô cùng tổn thất thật lớn. Mặc dù là trong tộc tuyên bố, nhưng đại trưởng lão thật là tẩu hỏa nhập ma bỏ mình sao? Có thể hay không là bởi vì cái gì nguyên nhân khác? Trong tộc nghị luận chuyện này rất nhiều người, tuyệt đại bộ phận người đều tin tưởng lần giải thích này, không có hoài nghi. Chương 1433, tin tức truyền bá. Làm không tệ. Chương 1433, tin tức truyền bá. Làm không tệ. Đương nhiên, vẫn có một phần nhỏ tộc nhân cảm thấy không hợp lý. Đại trưởng lão xem như tu hành tới tôn chủ cảnh đỉnh phong cường giả, ứng đối tâm ma hiển nhiên cũng không phải cái gì tân thủ. Làm sao lại không lý do đống nhiên chết bất đắc kỳ tử tại tẩu hỏa nhập ma bên trong, thật sự là để cho người ta nghĩ mãi mà không rõ. Mặc dù có như thế một phần nhỏ người đối với cái này biểu thị hoài nghi, nhưng bọn hắn lại không thay đổi được cái gì. Cuối cùng kết luận chính là như thế, bọn hắn coi như không nguyện ý tiếp nhận, cũng không thể không tiếp nhận. Mà theo đại trưởng lão tử vong, cũng mang ý nghĩa đại trưởng lão mạch này hoàn toàn đoạn tuyệt. Đại trưởng lão chỗ lưu lại tất cả, tự nhiên cũng liền toàn bộ gom vào gia tộc phía dưới. Không có bất kỳ người nào dám đối với việc này động ý đồ xấu. Phàm là có người dám lung tung đưa tay, cầm không nên cầm đồ vật, đều sẽ nỗ lực thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Bị Dạ Văn Phong bí mật bồi dưỡng lên người, ở thời điểm này, tự nhiên cũng liền đã mất đi trưởng khống giả. Trước đây chủ yếu đứng đại trưởng lão bên này Dạ gia tộc nhân, cũng nhao nhao lựa chọn chuyển ném những người khác dưới trướng. Người cũng đã không có, thậm chí không có để lại bất kỳ huyết mạch đời sau. Loại tình huống này, liền một cái người thừa kế đều tìm không ra đến, muốn làm sao? Về phần Dạ Văn Phong chỗ bồi dưỡng lên, bị hắn phân tán tại các địa phương ngoại tộc người, tạm thời đã mất đi trên người công xiềng. Bọn hắn tính tạm thời thu được tự do, lại từ đầu đến cuối không có biện pháp đào thoát trường khống. Biết bọn hắn tồn tại không chỉ có riêng chỉ có Dạ Văn Phong, còn có Dạ Văn Phong thân tín, mà những người này cuối cùng đều sẽ bị thu về tới Dạ gia chỉ huy phía dưới. Mong muốn thoát khỏi, căn bản không có khả năng. Bọn hắn không có bất kỳ cái gì thoát khỏi cơ hội. Dạ gia đại trưởng lão Dạ Văn Phong tẩu hỏa nhập ma bỏ mình tin tức lan truyền nhanh chóng. Rất nhanh, liên truyền khắp toàn bộ Dạ gia phạm vi thế lực. Đồng thời còn tại dần dần cấp tốc hướng về toàn bộ tiên vực quyết tán. Hiểu rõ tới cái tình huống này thế lực khắp nơi, phản ứng đầu tiên chính là cảm thấy không có khả năng. Chủ yếu Dạ gia đại trưởng lão cái thân phận này vẫn là tương đối mất cảm, hơn nữa lưng tựa Dạ gia, làm sao lại không lý do tẩu hỏa nhập ma. Nhưng chuyện này cũng không phải là không có lửa thì sao có khói, mà là từ Dạ gia chính mình chuyển tới. Coi như không ít người cảm thấy, chuyện này khả năng trong đó có trá, nhưng bọn hắn cũng thực sự tìm không thấy Dạ gia làm như thế lý do. Cuối cùng bọn hắn không thể không tin tưởng sự thật này. Đối với cái khác thế lực lớn mà nói, Dạ gia đại trưởng lão tẩu hỏa nhập ma mà chết, đây không thể nghi ngờ là một cái thiên đại hảo sự. Dạ gia cho tới nay đều là tiên vực bên trong cường đại nhất kinh khủng nhất thế lực, là thế lực khác căn bản không so được. Cũng không muốn tiến tới thế lực, không phải tốt thế lực. Đột nhiên đã mất đi một vị tu vi đỉnh tiêm đại trưởng lão, Dạ gia cũng coi là nhận lấy trình độ nhất định ảnh hưởng. Đương nhiên, bọn hắn những thế lực này cũng không phải là không có đầu óc, cảm giác đến mất đi một vị đại trưởng lão Dạ gia, chính là bọn hắn có thể khiêu khích tồn tại. Nếu là có ý nghĩ như vậy, không thể nghi ngờ là ngu xuẩn. Mắt thấy so tự nhà thế lực càng mạnh mẽ hơn suy yếu, tự nhà thế lực áp lực tự nhiên sẽ giảm nhỏ. Thế lực khắp nơi đều ngầm hiểu ý, cũng không có tận lực biểu hiện ra ngoài. Trải qua mấy ngày nữa thời gian lên men, chuyện này đã lưu truyền đến chỗ rất xa, mà Dạ Vân hôm nay cũng rốt cục về tới Dạ gia. Trước đây tại Dạ gia lúc, Dạ Văn Phong đối với mình có thể nói là có rất nhiều bất mãn. Nhưng lúc này đây, hắn đã không có cơ hội này. Hắn đã xuống dưới cùng Dạ Thính Vũ đoàn tụ, hơn nữa hai người cũng đều chết tại Dạ Vân trong tay. Đây cũng là Dạ Vân giúp bọn họ một tay, nhường ông cháu hai người có thể mau chóng đoàn viên. Bởi vì đã công bố đại trưởng lão cái chết, bởi vậy hiện tại Dạ gia tộc địa bên trong có thể nhìn thấy đã phủ lên không ít màu trắng. Thậm chí ngay cả các địa phương thủ vệ trên đầu cũng nịt lên màu trắng khăn trùm đầu. Dù sao cũng là Dạ gia đại trưởng lão, thân phận địa vị tự nhiên không cần nhiều lời, nên có quá trình vẫn là phải có. Trở về sau, Dạ Vân nhường Long Nhi về trước đi, còn hắn thì đi đến phụ thân Dạ trưởng không chỗ cung điện. Không cần nghĩ cũng biết, phụ thân khẳng định đã biết được chuyện này cùng mình có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Cho dù sở hữu cái này thời điểm không tìm tới hắn, phụ thân rất nhanh cũng biết tìm đến mình. Sớm lúc trước thời điểm, Dạ trưởng không liền đã biết Dạ Vân trở về, bởi vậy hắn lão cũng sớm đã đang đợi Dạ Vân. Đi vào cung điện phía sau trong hoa viên, Dạ Vân lại một lần nữa gặp được Dạ Trường Không. Ngoại trừ Dạ Trường Không bên ngoài, xung quanh nơi này lại không có bất kỳ người nào. Rất rõ ràng, tiếp xuống đối thoại không thích hợp khiến người khác nghe thấy. Cho dù không quay người, Dạ Trường Không cũng có thể cảm giác được Dạ Vân đến. Trở về, lần này ra ngoài, động tĩnh làm trò không nhỏ. Hắn mặc dù ngoài miệng nói như vậy, nhưng lại hoàn toàn không có một chút ý trách cứ. Ngồi trên băng ghế đá, cho Dạ Vân rót một chén trà nước. Dạ Vân tự nhiên là tuyệt không khách khí, trực tiếp đi đến đối diện ngồi xuống, nâng chung trà lên miệng lớn uống vào. A, khoan hay nói, rất uống ngon. Thấy Dạ Vân như thế ăn như hổ đói uống trà, Dạ Trường Không khẽ lắc đầu, cũng không nói thêm cái gì. Đại trưởng lão chuyện, ngươi làm không tệ. Nâng lên chuyện này thời điểm, Dạ Trường Không thần sắc không có chút nào biến hóa. Dù sao trước đó thời điểm, hắn liền đã biết chuyện này là Dạ Vân làm. Nếu như thế, tự nhiên không có gì đáng giá tốt kinh ngạc. Bất quá, duy nhất nhường Dạ Trường Không tương đối hiếu kỳ là, Dạ Vân bên người lấy ở đâu người quá lợi hại như vậy. Theo Dạ Trường Minh báo cáo bên trong có thể biết được, Dạ Vân bên người có không ít cao thủ lợi hại tồn tại. Cho dù là tu vi đã đạt tới tôn chủ cảnh đỉnh phong đại trưởng lão Dạ Vân Phong, vậy mà cũng đưa tại trên tay hắn. Cho dù là Dạ Trường Không, cũng không khỏi đến nỗi cảm thấy chấn kinh. Trong bất chi bất giác, sở hữu cái này nhi tử dường như có lẽ đã phát triển đến chính mình khó có thể tưởng tượng tình trạng. Ở sau lưng của hắn, dường như có thế lực khác cái bóng. Đương nhiên, hắn tin tưởng con của mình không thể nào là bị thế lực của hắn trường khống, mà là con của mình nắm trong tay một ít thế lực. Không thể không nói, sở hữu cái này nhi tử đích thật là một cái tương đối hợp cách người thừa kế. Cho dù là tại trong cấm địa các lão tổ, cũng đều nhận định Dạ Vân tương lai tất nhiên sẽ là Dạ gia chi chủ. Bên cạnh ngươi những người kia tình huống, ta không quan tâm, cũng không thèm để ý, nhưng ngươi có thể đem khống ở bọn hắn sao? Vũ khí có đôi khi dùng không tốt, rất có thể sẽ tổn thương tới chính mình. Đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, Dạ Trường Không người phụ thân này lại làm sao lại không biết mình bên người tình huống. Dạ Vân cười cầm lấy ấm trà, cho mình lại rót một chén. Phụ thân, ta mình người ta đương nhiên có thể trưởng không tốt, điểm này không cần lo lắng. Thấy Dạ Vân lòng tin tràn đầy, hoàn toàn chính xác không giống như là trưởng không không được những người kia bộ dáng, Dạ Trường Không cũng liền cũng không tiếp tục truy vấn. Mỗi cá nhân trên người đều có bí mật, bao quát hắn cũng là như thế. Nhi tử đã lớn lên, có mấy lời tự không cần nhiều lời. Hắn ngoại trừ làm tốt chính mình chuyện nên làm bên ngoài, còn lại chính là cho nhi tử trải tốt đường. Chương 1434, tín nhiệm. Huyết mạch đắc chế. Chương 1434, tín nhiệm. Huyết mạch đắc chế. Bây giờ không có đại trưởng lão cái này chướng ngại vật, tin tưởng nhi tử tương lai trưởng khống Dạ gia cũng sẽ thay đổi dễ dàng rất nhiều. Lần này, bởi vì đại trưởng lão mạch này đã hoàn toàn đoạn tuyệt, nguyên bản đại trưởng lão nắm trong tay gia tộc thế lực cũng liền bị hắn toàn bộ tiếp nhận. Về phần các trưởng lão khác sẽ có hay không có ý kiến, đương nhiên sẽ không. Bởi vì cho dù bọn hắn có ý kiến cũng vô dụng, căn bản là không có cách thay đổi gì. Nếu là ngăn cản Dạ Trường Không, kia không nghi ngờ gì chính là đối địch với hắn. Huống chi bản thân liền có một ít trưởng lão là đứng tại Dạ Trường Không bên này, bây giờ không có đại trưởng lão, còn lại các trưởng lão nên làm gì lựa chọn đã rất rõ ràng. Chỉ cần bọn hắn còn muốn tiếp tục ngồi vững vàng chính mình trưởng lão chi vị, liền không khả năng biết làm chút không có ý nghĩa sự tình. Cùng gia chủ làm trái lại, là không có kết cục tốt. Cho dù là trước đây cùng đại trưởng lão quan hệ tương đối tốt Lục trưởng lão, đối với việc này cũng không có nói ra bất kỳ dị nghị gì. Chỉ vì hắn tin tưởng, cho dù là đưa ra dị nghị cũng vô dụng, không cách nào cải biến kết quả sau cùng. Thậm chí còn có thể bởi vậy đắc tội gia chủ, trăm hại mà không một lợi. Thấy Dạ Vân tự tin như vậy, Dạ Trường Không khẽ gật đầu. Ta tin tưởng ngươi có thể trưởng không tốt. Lần này trở về, liền chớ vội đi. Bất kể nói thế nào, đại trưởng lão đột nhiên chết, tốt xấu cũng muốn làm dáng một chút. Đã ngươi đã trở về, vậy trước tiên lưu lại đợi một thời gian ngắn. Đợi đến đại trưởng lão mộ quần áo làm tốt, hạ táng về sau, ngươi lại đi cũng không muộn. Lúc đầu Dạ Vân lần này trở về, không có ý định lập tức rời đi. Lệ Thừa Phong trước mắt tạm thời lưu tại Lôi Minh Tông, Dạ Vân nhường một khôi tùy thời tùy chỗ đang âm thầm quan sát, xác định tình huống về sau, lại tiến hành bước kế tiếp. Trừ cái đó ra, một chuyện khác rất nhanh cũng sẽ có kết quả. Cái kia chính là Thiên La Địa Vong cùng La Sát Điện ở giữa ân oán. Đã trôi qua một đoạn thời gian, La Sát Điện tình cảnh trước mắt đã 10 phần gian nan, không có khả năng lại tiếp tục duy trì. Cho dù móc móc lục soát miễn cưỡng duy trì, cũng căn bản không cải biến được hiện trạng. Tin tưởng trong đó đã có thật nhiều sát thủ bất mãn, chỉ là trong áp bức La Sát Điện chủ kinh khủng, tạm thời không dám hành động thiếu suy nghĩ mà thôi. Nhưng La Sát Điện chủ lại có thể uy hiếp những người kia bao lâu đâu? Hai chuyện này xử lý xong trước đó, Dạ Vân chuẩn bị liền lưu tại Dạ gia, thuận tiện thật tốt bồi bồi người trong nhà. Dù sao đi ra ngoài bên ngoài, Dạ Vân cũng không tiện toàn bộ đều mang các nàng. Biết, lần này trở về, ta cũng không có ý định lập tức rời đi, chuẩn bị ở nhà đợi một thời gian ngắn. Dù nói thế nào, vì gia tộc tận tâm tận lực đại trưởng lão chết, ta người thiếu chủ này không có mặt hắn tang lễ, ít nhiều có chút không quá phù hợp. Sau khi nói đến đây, Dạ Vân nhếch miệng lên một vệt đùa cợt nụ cười. Dạ Vân phong sẽ đưa tại trên tay mình, hoàn toàn là bởi vì hắn cái tôn tử kia Dạ Thính Vũ. Nếu không phải là hắn một lòng muốn gây sự tình, tìm phiền phái với mình, Song Vương cũng không đến nỗi sẽ nháo đến loại tình trạng này. Đáng tiếc, thông minh một thế, hồ đồ nhất thời. Bố cục rất nhiều năm, cuối cùng chỉ là bởi vì một cái Dạ Thính Vũ mà dẫn đến phí công nhọc sức. Đây chính là điển hình không sợ đối thủ giống như thần, liền sợ đồng đội như heo. Rơi vào kết cục như thế, cũng là không gì đáng trách. Thấy Dạ Vân mình đã có chỗ an bài, Dạ Trường không gật gật đầu, tự nhiên cũng sẽ không nhắc lại nữa chuyện này. Tốt, đi ra ngoài một chuyến cũng vất vả, nghỉ ngơi thật tốt ra, đừng quên đi mẫu thân ngươi nơi đó vân an. Ra ngoài thời gian dài như vậy,
mẫu thân ngươi không biết rõ nhắc tới ngươi bao nhiêu lần. Biết được mẫu thân Vân Giao một mực nhắc tới chính mình, Dạ Vân không thể nín được cười. Đi ra ngoài bên ngoài, trong nhà có người nhắc tới chính mình, tự nhiên là làm người ta cao hứng. Sau đó, Dạ Vân lại đi đến mẫu thân chỗ vườn hoa. Bình thường lúc không có chuyện gì làm, Dạ Vân mẫu thân Vân Giao liền sẽ tại nàng tự mình bồi dưỡng vườn hoa bên này. Mặc dù bị gọi thành vườn hoa, nhưng lại hết sức rộng rãi, nói là một vùng biển hoa cũng không đủ. Mảnh này vườn hoa tất cả hoa, toàn bộ đều là Vân Giao tự mình tuyển ra tới. Trong đó càng là không thiếu có một ít vô cùng hi hữu thiên tài địa bảo bị cắm trồng ở nơi này. Nếu là không có trải qua cho phép, người bình thường là không thể tùy ý ra vào nơi này. Đương nhiên, cái này vẹn vẹn chỉ giới hạn ở người bình thường, đối Dạ Vân mà nói, tự nhiên không tồn tại vấn đề như vậy. Mảnh này vườn hoa, cũng chỉ có Dạ Vân có thể tùy tâm sở dụng xuất nhập. Lúc bình thường, nơi này liền có thật nhiều Vân Giao thị nữ tiến hành quản lý, hiện tại tự nhiên cũng không ngoại lệ. Vân Giao lúc này ngay tại vườn hoa trung ương nhất trong lương đình, một bên thiếp thân nữ tỷ ngay tại cho nàng pha trà nhài. Cái này coi là Vân Giao một cái đặc biệt yêu thích. Dùng bồi dưỡng ra tới hoa, chế thành đủ loại trà nhài, mỗi một loại trà nhài đều có 10 phần đặc biệt hương vị. Đang bận rộn thị nữ, có chú ý tới tiến vào trong vườn hoa Dạ Vân, nhao nhao hành lễ. Thiếu chủ, thiếu chủ. Ngay tại trong lương đình nhấm nháp trà nhài Vân Giao, tự nhiên chú ý tới Dạ Vân. Vừa thấy được Dạ Vân, Vân Giao lập tức trên mặt chất đầy nụ cười ôn nhu. Có thể vừa nghĩ tới gần nhất đã xảy ra những chuyện này, Vân Giao lại lập tức biến nghiêm túc lên. Mẫu thân, ta trở về, mảnh này vườn hoa quản lý chính là càng ngày càng tốt. Bên kia những cái kia hoa trước đó ta đều chưa thấy qua, hẳn là mới vun trồng chủng loại a. Dạ Vân không hề cố kỵ trực tiếp ngồi xuống bên cạnh, thật giống như không có chú ý tới Vân Giao nhan sắc sắc mặt. Thấy Dạ Vân nói chêm chọc cười, mong muốn hồ lộng qua, Vân Giao làm sao có thể như ước nguyện của hắn. Tay phải mau lẹ như điện, một thanh nắm Dạ Vân lốt hai. Lần này ra ngoài đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, chẳng lẽ ngươi cũng không có cái gì muốn nói sao? Đừng nghĩ lừa gạt ta, đại trưởng lão chuyện, có phải hay không cùng ngươi có quan hệ? Bên cạnh chỉ có tiến áp sát người thị nữ tại, Vân Giao tự nhiên không có cái gì tốt cố kỵ. Thiếp thân thị nữ là Vân Giao tự mình chọn lựa bồi dưỡng ra được, tự nhiên không có khả năng có vấn đề gì. Cho dù là nghe được một ít chuyện, cũng biết xem như không có nghe thấy. Về phần có thể hay không tiết lộ ra ngoài, Vân Giao tự cho là mình ngự ra tay đoạn, sẽ không xuất hiện vấn đề như vậy. Tuyệt đối không thể. Một bên thiếp thân thị nữ nghe được Vân Giao hỏi lên lời nói sau, thậm chí sắc mặt đều không có biến hóa chút nào, vẫn như cũ lặng lặng nấu trà nhài. Cố ý giả bộ như một bộ bị đau bộ dáng, Dạ Vân nghe răng trợn mắt giải thích nói: "Mẫu thân, chuyện này xác thực cùng ta có quan hệ, nhưng ta đây không phải bình an trở về rồi sao? Yên tâm, ta cũng sẽ không cầm cái mạng nhỏ của ta đem làm trò đùa, không có vấn đề." Rõ ràng biết Dạ Vân là cố ý giả bộ như một bộ bị đau bộ dáng, Vân Giao nhưng vẫn là buông tha hắn. Nàng biết, sở hữu cái này nhi tử sẽ không làm một chút không có bất kỳ cái gì nắm chắc chuyện. Nhưng làm mẫu thân, nàng lại làm sao có thể không lo lắng Dạ Vân đâu. Trước đó Dạ Thính Vũ chuyện kia về sau, mặc dù đại trưởng lão vẫn luôn không có bất kỳ cái gì động tác, nhưng hắn không có khả năng không có ghi hận bên trên Dạ Vân. Đối phương không có hành động, chỉ là đang tìm kiếm một cái cơ hội thích hợp mà thôi. Lần này Dạ Vân ra ngoài, Vân Giao vẫn luôn không quá yên tâm, thậm chí cảm thấy đến Dạ Vân gặp được nguy hiểm. Chương 1435, tạm thời tu dưỡng. Chúng nữ tề tụ. Chương 1435, tạm thời tu dưỡng. Chúng nữ tề tụ. Thật không nghĩ đến cũng không lâu lắm về sau, lại đột nhiên chuyển đến làm cho người khiếp sợ tin tức. Đại trưởng lão vậy mà chết. Không chỉ có chết, hơn nữa liền ngọc bài đều không thể truy tung tới, đến tột cùng là ai giết đại trưởng lão? Vân Giao trực giác nhường nàng bén nhạy phát giác được, chuyện này rất có thể cùng Dạ Vân có vô cùng thẳng thừng quan hệ. Nghĩ đến Dạ Vân lần này đi ra ngoài, bên người mang theo Dạ Trường Minh, đối phương là Dạ Trường không thân tín. Nàng thậm chí cố ý đi tìm Dạ Trường không, hỏi thăm có quan hệ với chuyện này tình huống cụ thể. Đối với chuyện này, Dạ Trường không cũng là không có bất kỳ cái gì giấu giếm, trực tiếp nói cho Vân Giao chân chính tình huống. Hiểu rõ tới đại trưởng lão chết đều là bởi vì Dạ Vân sau, Vân Giao chấn kinh hồi lâu. Không nghĩ tới, Dạ Vân giữa bất chi bất giác đã phát triển tới lợi hại như thế tình trạng. Tại phía sau hắn, dường như nắm giữ một cỗ tương đối lực lượng cường đại. Cho dù là đại trưởng lão cái này nhóm cường giả, cũng không cách nào đối Dạ Vân cấu thành uy hiếp. Mặc dù không rõ ràng Dạ Vân đến tột cùng là làm được bằng cách nào, nhưng Vân Giao đối với cái này lại không quan tâm chút nào. Ngược lại nàng có thể vững tin, cái kia chính là Dạ Vân đích đích xác xác là con của mình không sai. Chỉ cần biết rằng Dạ Vân là an toàn, cũng đã đủ rồi. Về phần những chuyện khác, Vân Giao trong lòng cũng không thèm để ý buông tay ra sau. Vân Giao có chút chừng mắt liếc Dạ Vân, dạy dỗ: "Ngươi đều đã người lớn như thế, nhất định phải chú ý an toàn của mình. Nhớ kỹ ngươi thật là Dạ gia thiếu chủ, tương lai Dạ gia chi chủ, ngàn vạn không có thể làm cho mình đặt trong nguy hiểm. Ngươi nhất định phải tận khả năng chờ tại rời xa địa phương nguy hiểm, rõ chưa?" Trên một điểm này, Dạ Trường không cùng Vân Giao hai người cách nhìn không giống. Dạ Trường không cảm thấy, nhường Dạ Vân nhiều hơn lịch luyện một chút, cũng là có chỗ tốt. Dạng này càng có lợi hơn với hắn trưởng thành, tương lai cũng càng tốt tiếp nhận Dạ gia. Có thể Vân Giao càng nhiều hơn chính là quan tâm Dạ Vân an toàn, tự nhiên không hy vọng hắn đi mạo hiểm. Bởi vì chuyện này, Dạ Trường không cùng Vân Giao không ngừng tranh luận qua một lần. Một phát bắt được Vân Giao cánh tay, Dạ Vân cười đáp ứng: "Biết, mẫu thân ngài cứ an tâm. Ta có thể là phi thường yêu quý chính mình cái này cái mạng nhỏ, là tuyệt đối không thể cầm sinh mệnh của mình đi mạo hiểm." Liên quan tới điểm này, Dạ Vân thật là một chút cũng không có nói láo. Cho dù là đại trưởng lão Dạ Vân Phong, cũng hoàn toàn không đủ để uy hiếp được Dạ Vân sinh mệnh an toàn. Cho tới bây giờ, còn không có ai biết Dạ Vân thực lực chân chính đến cùng như thế nào. chỉ vì còn không có ai có thể nhường hắn xuất ra thực lực chân chính. Cho dù là đi xa nhà, Dạ Vân bên người cũng mang theo có không ít thực lực cường đại hộ vệ. Nơi này cái gọi là hộ vệ, dĩ nhiên không phải chỉ Dạ Trường Minh mấy người, mà là Dạ Vân tùy thời tùy chỗ mang theo Khôi Lỗi. Ngoại trừ một Khôi hiện tại còn giữ lại đang vang rền tông bên ngoài, cái khác trở về toàn bộ đều chờ tại Dạ Vân hệ thống không gian bên trong. Liên xem như gặp đại trưởng lão loại này cấp bậc cường giả, cũng căn bản không cần đến Dạ Vân ra tay. Vẹn vẹn là dựa vào đám Khôi Lỗi, đều có thể giải quyết. Huống chi, Dạ Vân còn nắm giữ lấy chỉ có hắn mới có thể sử dụng truyền tống trận pháp. Coi như thật gặp phải phiền toái cực lớn, cũng có thể thông qua truyền tống trận pháp thoát đi. Khắc họa truyền tống trận bản thân cũng không có gì độ khó, Dạ Vân gặp được nguy hiểm khả năng vô cùng thấp. Trừ phi đối phương là đúng nghĩa chí tôn cảnh cường giả, có thể nghiền ép bây giờ ở vào chuẩn chí tôn chi cảnh Dạ Vân. Có thể loại này cấp bậc cường giả, cho dù là Dạ gia, cũng là ít càng thêm ít. Nhiều lắm là chính là trong cấm địa những kia tuổi tác cực lớn lao tổ, nắm giữ loại tu vi này. Có thể tu vi đạt tới loại này cấp bậc đám lao già này, bình thường đều say mê tại tu luyện, căn bản không ra ngoài. Đương nhiên sẽ không đối Dạ Vân cấu thành uy hiếp. Hơn nữa, cũng mẹn mẹn chỉ là Dạ gia nắm giữ loại này cấp bậc lao tổ khá nhiều, những thế lực lớn khác nội tình, có thể hoàn toàn không so được. Đây cũng là vì cái gì, Dạ Vân dưới trướng giết chóc tiên cùng, có thể thuận lợi tiêu diệt hết Lưu Ly Hoàng Triều nguyên nhân. Lần này trở về, cho ta an phận một đoạn thời gian, thật tốt ở lại, không cho phép chạy loạn. Trong khoảng thời gian này, ngươi liền cho ta thành thành thật thật ở lại, đại trưởng lao chuyện xử lý xong trước đó, ngươi cũng đừng đi ra ngoài. Nhớ kỹ, đây là mệnh lệnh. Vân Dao chăm chú nhìn chằm chằm Dạ Vân, biểu lộ rất nghiêm túc, dường như chỉ cần Dạ Vân không đáp ứng, nàng ngay lập tức sẽ trở mặt. Bất đắc dĩ nhún nhún vai, Dạ Vân tự nhiên minh bạch, mẫu thân đây cũng là quan tâm chính mình. Biết, mẫu thân, trong khoảng thời gian này ta đều biết thành thành thật thật trong nhà đợi. Ngược lại trong khoảng thời gian này Dạ Vân lúc đầu cũng không có ý định muốn đi ra ngoài, tạm thời lưu lại cũng không có gì. Trở về một chuyến, trong nhà còn có không ít người đâu, coi như là ở nhà nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Huống chi Lệ Thừa Phong cái vận khí này chi tử còn không có xử lý xong, Dạ Vân không nóng nảy. Liên quan tới hắn tình huống, Dạ Vân kế tiếp trong khoảng thời gian này đều sẽ viễn trình điều khiển một Khôi chú ý đương nhiên, Lệ Thừa vận trên thân còn có mấy ngàn điểm khí vận trị, Dạ Vân tự nhiên cũng chưa quên. Có thể gia hỏa này hiện tại tạm thời là khai thác linh tinh mỏ người phụ trách, Dạ Vân cũng sẽ không động thủ với hắn. Đợi đến linh tinh mỏ khai thác kết thúc về sau, Lệ Thừa vận ngày tốt lành liền kết thúc. Về sau, Dạ Vân lại ở chỗ này buổi tiếp Vân Giao uống một chút trà nhài, trò chuyện rất nhiều chuyện nhà, lúc này mới chậm ung dung về hắn cung điện. Dạ Vân trở về chuyện, Long Nhi tại trở lại cung điện về sau, tự nhiên đã cáo chi đám người. Làm Dạ Vân vừa bước vào cung điện đại môn thời điểm, hắn người toàn đều đã tụ tập ở chỗ này. Trong lúc này, bao quát Dạ Vân hai vị thiếp thân tỷ nữ Hạ Hà cùng Thu Lan, đã khôi phục ký ức tâm cao khí ngạo trăng sáng không, cầm nghệ vô song là vũ, màu bé có thể xưng nhất tuyệt sở thiên nhi, tiểu nha đầu Lá Hình, đồ đệ Mạc Vân cùng hắn dì Lý Vân Lan, bây giờ mới bay Tuyết Tông đại đệ tử Tân Như Tuyết cùng tông chủ Mục Tuyết, tiểu nữ Bộ Bạch Bảy Vũ, lúc trước cùng nhau trở về Long Nhi cùng Nhã Vân, tất cả đều hội tụ tại trong cung điện. Trừ các nàng bên ngoài, còn có Dạ Vân nuôi tiểu sủng vật Cửu Nhi cùng xem như mới bay Tuyết Tông trấn tông thần thú Bạch Hổ Lá Bạch. Vừa thấy được Dạ Vân trở về, Cửu Nhi trong nháy mắt chui ra, một cái chạy vội đi thẳng tới Dạ Vân trên vai. Dùng kia lông xù cái đầu nhỏ dùng sức cọ lấy Dạ Vân mặt. Còn rỗi ra mềm mại đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm láp, một bộ mười phần không muốn xa rời dáng vẻ. Tiểu gia hỏa này so với trước đó thời điểm, thực lực đã có tăng lên cực lớn. Bây giờ không phải vẹn vẹn chỉ là manh sủng, thực lực đã đạt đến thần thông cảnh. Thần thông cảnh hoàn toàn chính xác không tính là cái gì, nhưng Cửu Nhi lúc này mới không nhiều lắm, căn cứ sâu trong linh hồn công pháp truyền thừa tu luyện tới trình độ như vậy, đã không tệ. Huống chi, Dạ Vân cũng không trông cậy vào Cửu Nhi đi chiến đấu loại hình. Chiến đấu có những người khác, căn bản không cần đến Cửu Nhi. Thiếu chủ, thiếu chủ. Những người còn lại cũng nhao nhao tụ tập tới Dạ Vân bên người. Cho dù là tương đối ngạo kiểu trăng sáng không, cũng là như thế. Có đoạn thời gian không có nhìn thấy Dạ Vân, trong lòng các nàng làm sao lại không tưởng niệm. Nhưng các nàng cũng minh bạch, Dạ Vân không mang tới các nàng, khẳng định là có hắn lý do. Hơn nữa như thế cả một nhà người cùng đi ra ngoài, thật sự là có chút quá chói mắt, không tiện. Chương 1436, xem ra. Điều giáo không đủ. Là sát loạn tượng. Chương 1436, xem ra. Điều giáo không đủ. Là sát loạn tượng. Trước đó đại trưởng lão Dạ Văn Phong xảy ra chuyện thời điểm, các nàng liền đã biết. Chuyện này cùng Dạ Vân có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Đại trưởng lão lén lút rời đi Dạ gia, khẳng định là đi làm cái gì không muốn để người ta biết chuyện. Như thế bí ẩn hành động, không cần nghĩ cũng biết, chuyện này khẳng định cùng thiếu chủ có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Trước đây Dạ Thính Vũ cái chết, đại trưởng lão liền đã ghi hận bên trên thiếu chủ. Hắn mong muốn âm thầm tùy thời trả thù, cũng không kỳ quái. Cũng may thiếu chủ cũng sớm đã thấy rõ tất cả, sớm có chỗ an bài. Không chỉ có giải quyết phiền toái, thậm chí còn xử lý đại trưởng lão. Một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Trừ các nàng bên ngoài, Dạ Vân còn có một số nữ nhân cũng không có ở chỗ này. Tỷ như Vân Hy, nàng thậm chí đều còn không biết Dạ Vân đã trở về. Lại tỷ như Lý Lộ Ánh, Tần Khanh người chờ, các nàng đều không tại Dạ gia, tự nhiên không cách nào đến đây. Nhao nhao quay chung quanh tại Dạ Vân bên người, quan tâm hắn tình huống, hỏi thăm dọc theo con đường này phát sinh một ít chuyện. Trăng sáng không độ thiện cảm đã sớm đã đạt đến 98 điểm. Có thể nàng là thuộc về điển hình mặt lạnh tim nóng. Mặc dù mặt ngoài giả bộ như một bộ thờ ơ dáng vẻ, thực ở trong nội tâm vô cùng quan tâm Dạ Vân. Xem như luân hồi chuyển sinh người, khôi phục trí nhớ kiếp trước nàng, theo đạo lý mà nói, không có khả năng xoắn xuýt tại tình tình yêu yêu gì gì đó. có thể nàng cũng không biết vì cái gì, đối với cái này luôn khi dễ chính mình, thậm chí còn đem chính mình xem như hầu gái Dạ Vân, không hiểu để bụng. Nghĩ không rõ lắm những chuyện này, Trăng Sáng Không cũng chỉ có thể không đi nghĩ. Ngược lại chuyện đều đã bộ dáng này, hơn nữa tại Dạ Vân bên người, chính mình cũng có thể an tâm tu luyện. Có Dạ gia cung cấp tài nguyên tu luyện, nàng lại một lần nữa tu luyện có thể đạt tới độ cao, nhất định phải viễn siêu ở kiếp trước. Nhưng có một chút, Trăng Sáng Không trong nội tâm hoặc nhiều hoặc ít có chút bất mãn. Cái kia chính là Dạ Vân bên người hoa đào nhiều lắm. Nhiều như vậy nữ nhân xinh đẹp, hơn nữa cả đám đều cực kỳ đẹp đẽ, hoàn toàn không kém hơn chính mình. Có thể coi là bất mãn trong lòng, Trăng Sáng Không cũng biết Dạ Vân không có khả năng bởi vì chính mình mà thay đổi. Dạ Vân thân phận đã định trước, không ai có thể trói buộc chặt Dạ Vân. Hơn nữa Dạ Vân bây giờ đã nắm giữ vị hôn thê, cái kia chính là Vân Hy. Nhường Trăng Sáng đối không tại ngay từ đầu chuyện đã xảy ra vô cùng hối hận. Nếu không phải những chuyện kia, nói không chừng mình mới là Dạ Vân vị hôn thê. Đương nhiên, Trăng Sáng Không cũng biết, cái này bất quá chỉ là chính mình huyễn tưởng mà thôi. Coi như lúc ấy Dạ Vân đồng ý, Dạ gia những người khác cũng là tuyệt đối không thể đồng ý cửa không làm, hộ không đúng, thân phận của song phương chênh lệch to lớn, có thể thành tài có quỷ. Một chút bất mãn, Trăng Sáng Không cũng không phải đặc biệt để ý ưu tú nam tính bên người, thường thường đều sẽ tụ tập rất nhiều nữ tính. Tại thế giới cường giả vi tôn này, là chuyện tất nhiên. Nghĩ thoáng một chút so với làm cái gì đều tốt, nghĩ nhiều như vậy cũng không có một chút tác dụng nào, không cách nào cải biến hiện trạng. Chú ý tới Trăng Sáng Không cũng không có vây quanh ở bên cạnh mình, cứ như vậy đứng tại phía ngoài nhất, Dạ Vân đương nhiên minh bạch ý nghĩ của nàng. Nói trắng ra là chỉ là có chút ngạo kiều. Vượt qua chúng nữ, đi tới không dính người Trăng Sáng Không trước mặt, dùng ngón tay chọ gậy nhẹ cằm của nàng. Thế nào? Thấy ta trở về đều không lên trước, xem ra là trước đó đối ngươi điều giáo còn chưa đủ. Cùng Dạ Vân ánh mắt đối mặt, Trăng Sáng Không muốn cho là mình không có bất kỳ tâm tình gì biến hóa. Nhưng mà, kết quả lại không phải như thế. Trải qua ngắn ngủi đối mặt về sau, Trăng Sáng Không phát hiện mình vẫn có chút gánh không được, sắc mặt tưởng đỏ đem đầu vứt đi hướng một bên. Không có, chỉ là ngươi xung quanh quá nhiều người, ta không muốn đi vây quanh mà thôi. Vừa nghe đến điều giáo hai chữ, Trăng Sáng Không không khỏi thân thể như nhũ ra. Nàng kìm lòng không được nghĩ đến chính mình dáng vẻ chật vật. Dạ Vân về đến nhà về sau, tự nhiên là trôi qua tiêu dao khoái hoạt, nhưng có người lại trôi qua sức đầu mẹ chán. La Sát Điện tổng bộ, Tử Vong Cốc. Khoảng cách La Sát Điện đem tất cả mọi người thu nạp tới Tử Vong Cốc đã trôi qua một đoạn thời gian. Hơn nữa trong khoảng thời gian này, La Sát Điện tất cả ngoại bộ hành động toàn bộ đều bị kết thúc, không có xác nhận bất kỳ ám sát nhiệm vụ. Không phải là không muốn tiếp, mà là không dám nhận. Coi như lúc này tiếp, cũng căn bản không có cơ hội ra đi hoàn thành nhiệm vụ. Thiên La Địa Võng hiện nay chầm chậm đến như thế gấp, La Sát Điện một khi có bất kỳ hành động, đều sẽ ngay đầu tiên bị phát hiện. Nguyên nhân chính là như thế, La Sát Điện hoàn toàn trở thành rùa đen rút đầu, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Tử Vong Cốc xem như La Sát Điện tổng bộ, là giữ lại có đại lượng tài nguyên không sai. Nhưng hôm nay còn lại tất cả sát thủ, toàn bộ đều đã tụ tập tại La Sát Điện. Mà những này tài nguyên tu luyện phân phối, tự nhiên không thể nào là công bằng. Tu vi mạnh hơn người tự nhiên có thể có được càng nhiều tài nguyên phân phối. Cũng tỉ như La Sát Điện một tất cả trưởng lão, La Sát Điện bản bộ một các vị cấp cao, lại hoặc là từng cái phân bộ người lãnh đạo chờ, lấy được tài nguyên rõ ràng muốn bao nhiêu tại sát thủ. Mà cho dù là sát thủ, cũng biết căn cứ đẳng cấp khác biệt tiến hành tài nguyên phân phối. Cho dù là đẳng cấp cao nhất chữ thiên sát thủ, đạt được tài nguyên phân phối cũng hơn xa trước kia ít hơn nhiều. Liền càng không cần nhắc tới đẳng cấp không bằng thiên cấp sát thủ cái khác sát thủ. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, tài nguyên cung cấp chỉ có thể càng ngày càng ít. Thiên sát tuyệt, yêu ma quỷ quái 8 cấp bậc sát thủ, đằng sau 4 đẳng cấp sát thủ đã tiếng oán than dậy đất. Cho dù là phía trước 4 cái đẳng cấp cao hơn sát thủ, cũng đã đối với bây giờ tình huống vô cùng bất mãn. Lại như thế tiếp tục nữa, sớm muộn sẽ xuất hiện biến hóa trọng đại. Nhưng mà đối mặt bây giờ tình huống như vậy, La Sát Điện căn bản cũng không có tốt biện pháp giải quyết. Chuyện phát triển đến bây giờ tình trạng này, không có người nào có thể dám cam đoan nhất định có thể giải quyết vấn đề. Các trưởng lão trong áp bức La Sát Điện chủ lực uy hiếp, không dám tự tiện đi cấm địa tìm xin giúp đỡ. Bây giờ đã đến La Sát Điện sinh tử nguy vong thời điểm, một khi La Sát Điện hoàn toàn suy sụp, cũng liền mang ý nghĩa bọn hắn những trưởng lão này sẽ mất đi lớn nhất dựa vào. Xem như La Sát Điện trưởng lão, trước kia bọn hắn mặc kệ đi tới địa phương nào, cơ hội đều được người tôn kính. Nhưng là hiện tại, bọn hắn thậm chí ngay cả cái này Tử Vong Cốc đều ra không được. Một khi sau khi ra ngoài, ai cũng không nói chắc được bên ngoài sẽ chuyện gì phát sinh. Thiên La Địa Võng bây giờ đã là trong lòng bọn họ vùng đi không được các ngộng. Mà đối phó Thiên La Địa Võng, lấy bọn hắn thực lực hôm nay căn bản không thể nào làm được. Đã từng cường đại nhất tổ chức sát thủ, bây giờ lại luân lạc tới kéo dài hơi tàn tình trạng. Bọn hắn những trưởng lão này cũng không dù có được cao quý thân phận. Dù là hiện tại La Sát Điện vẫn như cũ còn mang theo thế lực lớn chi danh, vẫn là 7 thế lực lớn một trong. Nhưng mà người sáng suốt cũng nhìn ra được, La Sát Điện địa vị đã giữ không được. Thiên La Địa Võng đã có thay thế chi thế. Chỉ chờ diệt đi La Sát Điện, những này hư danh sẽ hoàn toàn đi xa. La Sát Điện chủ một thân một mình đi tới Tử Vong Cốc cao nhất vị trí, ngắm nhìn xa xa sân sắc. Hai mắt của hắn xích hồng, đã hiện đầy tơ máu. Chương 1437, La Sát Cấm Điện. Phế vật. Chương 1437, La Sát Cấm Điện. Phế vật. Hắn chưa từng có nghĩ tới, chính mình xuất lĩnh La Sát Điện lại có một ngày sẽ đi đến một bước này. Từng bước một ngã vào tới trong vực sâu. Chuyện đã tiến hành đến hiện tại bước này, La Sát Điện chủ cũng tin tưởng. Đơn dựa vào chính mình lại hoặc là còn lại La Sát Điện đám mô hợp, còn có thể uy hiếp được Thiên La Địa Võng. Không thể nào. Ai cũng biết, đây là một cái căn bản không thể nào làm được chuyện. Chỉ là trước đó, La Sát Điện chủ trong nội tâm còn có mang một tia mong đợi. Dạng này chờ mong, khiến cục diện bây giờ biến càng thêm hỏng bét. Trước đó có trưởng lão đưa ra, đi cấm địa bên trong tìm kiếm La Sát Điện những cái kia còn sống quê quán. Hắn sở dĩ không đồng ý, cũng là bởi vì hắn biết rõ, một khi chính mình làm việc này bị những lao gia hỏa kia biết về sau, bọn hắn chắc chắn sẽ không buông tha hắn. Người đều là tự tư. Xem như La Sát Điện điện chủ, tự nhiên cũng sẽ không ngoại lệ. Đứng ở chỗ này hồi lâu, La Sát Điện chủ rất là thê lương thở dài. Ai? Tạo hóa trêu ngươi. Bây giờ loại tình huống này, hắn đã không có lại tiếp tục dựa vào nơi hiểm yếu chống lại đi xuống ý nghĩ. Tiếp tục gánh vác cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, La Sát Điện sớm muộn sẽ bị triệt để hủy diệt. Có lại chỉ có một con đường, chỉ là hắn một mực không muốn đi nếm thử con đường này mà thôi. Thu hồi ánh mắt, La Sát Điện chủ lập tức dùng đưa tin ngọc phù thông chi tất cả trưởng lão. Chư vị trưởng lão, bổn điện chủ chuẩn bị tự mình đi cấm địa một chuyến. Chuyện kế tiếp, liền giao cho các ngươi. Hắn cũng không có nói chờ mình trở về sau như thế nào đi nữa, bởi vì hắn chính mình cũng không rõ ràng, chính mình còn có thể hay không có cơ hội trở về. Hơn nữa coi như hắn còn có cơ hội trở về, chỉ sợ La Sát Điện chủ vị trí này cũng không tới phiên hắn. Nhưng những lao gia hỏa kia xuất thế, hắn người điện chủ này tự nhiên cũng liền không có tư cách lại ra lệnh. Cáo chi một tất cả trưởng lão sau, La Sát Điện chủ không chút do dự hướng về cấm địa phương hướng bay đi. Nhìn xem kia đen nhánh âm u cấm địa hẻm núi cách mình càng ngày càng gần, La Sát Điện chủ cũng không khỏi đến nội tâm phát run. Nếu là có thể lời nói, hắn tuyệt đối không muốn vào nhập tới trong đó đi. Nhưng bây giờ đã không được chọn. Vừa đến đen nhánh tĩnh mịch cấm địa hẻm núi trước, La Sát Điện chủ liền cảm nhận được một cỗ băng lãnh cảm giác gáp bách đánh tới. Thân thể rơi vào hẻm núi trước, La Sát Điện chủ thật chặt nắm lấy năm đấm, ngón tay đều đã có chút trắng bệnh. Hít sâu một hơi, La Sát Điện chủ vẫn là bước ra một bước này, đi vào cái này âm trầm cấm địa trong hạp cốc. Nơi này là La Sát Điện cấm địa, có thể tiến vào trong này đều là một chút đã từng La Sát Điện điện chủ hay là trưởng lão. Mặc dù bọn hắn nắm giữ dài dằng dặc sinh mệnh, nhưng là tại bọn hắn mà nói, tu hành càng đi về phía sau càng khó lấy đột phá, cần phải hao phí thời gian dài bế quan, hơn nữa còn không thể bị người quấy rầy. Bởi vậy, cấm địa tự nhiên cũng đã thành bọn hắn chỗ. Ở chỗ này không có bất luận kẻ nào quấy rầy bọn hắn, muốn ở bên trong tu luyện bao lâu liền có thể tu luyện bao lâu. Trừ phi tới La Sát Điện sinh tử tồn vong thời điểm, nếu không không khả năng sẽ có người tới quấy rầy. Trong thời gian này, tự nhiên cũng sẽ có một chút lao ra hỏa bởi vì tuổi thọ sắp tới, hay là tại lúc tu luyện tẩu hỏa nhập ma mà chết đi. Tại cấm địa bên trong cụ thể còn có bao nhiêu lão gia hỏa tại, La Sát Điện chủ cũng không rõ. Nói đúng ra không chỉ là hắn, mà là không có ai biết. Đen nhánh tĩnh mịch trong hạp cốc không có một tia sáng, dường như dương quang căn bản là không có cách xuyên qua cái này băng lãnh hẻm núi, bị ngăn cản tại bên ngoài. Không biết đi được bao lâu, phía trước rốt cục xuất hiện một tia yếu ớt ánh sáng, La Sát Điện chủ biết, đã đến mục đích. Cũng chính là hắn, có thể tùy tiện tiến vào cấm địa. Đổi một cái người không biết chuyện, tự tiện xông vào nơi này, rất có thể còn chưa đi đến nơi đây, liền đã hải cốt không còn. Xem như La Sát Điện cấm địa, nơi này tự nhiên không thể nào là như vậy an toàn. Vừa mới bước ra tĩnh mịch hắc ám hẻm núi, La Sát Điện chủ trước mắt liền xuất hiện một cái cự đại huyết sắc đầu lâu. Kia là từ linh lực khổng lồ tạo thành huyết sắc đầu lâu, giữ tận khô lâu trạng. Bản tọa nhớ kỹ, ngươi thật giống như là thế hệ này La Sát Điện chủ đúng không? Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nơi này là cấm địa, cho dù là La Sát Điện chủ cũng không thể tùy ý tiến vào. Một khi tiến vào nơi này, ngươi biết sẽ có dạng gì hậu quả sao? To lớn huyết sắc đầu lâu phát ra trầm muộn thanh âm. Thanh âm này như là một cái lại một cái trọng truy nện ở La Sát Điện chủ trong lòng, nhường hắn cảm giác vô cùng khó chịu. Thực lực của đối phương, ít ra cũng đã đạt đến tôn chủ cảnh đỉnh phong, thậm chí có khả năng đã đi vào chuẩn chí tôn chi cảnh. Mới vừa vào đến, nên đón chính mình chính là một cái lợi hại như vậy lao ra hòa sao? Không rõ ràng đối phương là ai, La Sát Điện chủ cố nén trong nội tâm tim đập nhanh, cung kính nói: "Tiền bối, bây giờ La Sát Điện tao ngộ nguy cơ trước đó chưa từng có. Bổn điện chủ cũng là tại bị bất đắc dĩ dưới tình huống, mới lựa chọn đến cấm địa bên trong xin giúp đỡ. Tại cấm địa bên trong các tiền bối, là bây giờ La Sát Điện hy vọng duy nhất." Nghe xong La Sát Điện chủ lời nói này sau, huyết sắc đầu lâu đột nhiên trầm mặt xuống. Sự tình phát triển tựa hồ có chút vượt quá tưởng tượng, La Sát Điện xem như bảy thế lực lớn một trong, có sát thủ vô số kể, làm sao lại tao ngộ to lớn như vậy nguy cơ? Đây là nhân vật đầu lâu phía sau tồn tại nghĩ không hiểu điểm. Xem ra bây giờ tiên bực tình huống, muốn so tưởng tượng phức tạp hơn. Hừ. Đương nhiên, to lớn huyết sắc đầu lâu, trùng điệp hừ lạnh một tiếng. Ông. To lớn cảm giác gáp mạch đánh tới, La Sát Điện chủ thân thể lập tức biến còn xuống rất nhiều. Thật là khủng khiếp uy áp. Vẹn vẹn chỉ là khí thế, vậy mà liền có thể làm cho chính mình thẳng không đứng dậy thể. La Sát Điện chủ thực lực hôm nay tại tôn chủ cảnh trung kỳ, chỉ cần lại tìm chút thời giờ, liền có cơ hội có thể đi vào hậu kỳ. Có thể tại vị này La Sát Điện tiền bối trước mặt, lại biểu hiện được như thế không chịu nổi. Phế vật. Ta La Sát Điện từ khi thành lập, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện trọng đại nguy cơ. Ngươi người điện chủ này đến tột cùng là làm kiểu gì? Có vô số sát thủ La Sát Điện, vậy mà lại bị ngươi bại tới loại tình trạng này. Trong ngôn ngữ tràn ngập bất mãn, huyết sắc đầu lâu phía sau tồn tại, dường như vô cùng không hài lòng La Sát Điện chủ lúc trước trả lời. Mặc dù bọn hắn những lao gia hỏa này đã bất quá hỏi La Sát Điện chuyện, nhưng bọn hắn là tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn La Sát Điện hủy diệt. Đã xảy ra nghiêm trọng như vậy chuyện, nhất định phải nghĩ biện pháp giải quyết. La Sát Điện, tuyệt đối không thể ngã xuống. Bá. To lớn huyết sắc đầu lâu bỗng nhiên tiêu tán, ngay sau đó một thân ảnh xuất hiện ở phía trước. Một cái mắt trái có vết sẹo, thân bên trên tán phát lấy nồng đậm mùi huyết tinh, thân mặc một thân huyết sắc hoa phục trung niên nam tính, ánh vào La Sát Điện chủ tầm mắt. Khi thấy đối phương thời điểm, La Sát Điện chủ con ngươi không tự chủ có chút co vào. Hắn đã nhận ra đối phương. lại là hắn sư phụ của sư phụ, cũng chính là tiền tiền nhiệm La Sát điện chủ. Chương 1438, huyết ý lão tổ. Triệu tập. Chương 1438, huyết ý lão tổ. Triệu tập. Khó trách tu vi của đối phương có thể hoàn toàn áp chế chính mình. Một cái sống thật lâu lão gia hỏa, nắm giữ thực lực mạnh như vậy, hơn nữa bản thân còn có tương đối lợi hại thiên phú, có thể có được thực lực thế này cũng không kỳ quái. Đô tôn bái kiến sư tổ. Đã đối phương là sư tổ của mình, La Sát điện chủ áp lực trong lòng cũng nhỏ đi rất nhiều, vội vàng quỳ đi xuống lễ bái. Quỳ xuống động tác 10 phần thuận hoạt, hoàn toàn không có một tia dây dưa dài dòng. Vị sư tổ này, La Sát điện chủ đã từng cũng vẹn vẹn chỉ là gặp qua một lần. Nhưng vẹn vẹn chỉ là kia một mặt, cũng đã đủ rồi La Sát điện chủ đem vị sư tổ này thật sâu ấn khắc tại trong đầu của mình. Nhiều năm trước kia, vị sư tổ này được người xưng là huyết ý lão tổ. Không chỉ có tâm ngoan thủ lạn, hơn nữa thủ đoạn tàn nhẫn. Hừ, tiểu tử kia thật đúng là thu cái phế vật làm đồ đệ. Trong ngôn ngữ không có chút nào khách khí. Huyết ý lão tổ lạnh lùng nhìn chằm chằm La Sát điện chủ, trong mắt không che giấu chút nào ghét bỏ. Hắn thấy, có thể bị người đánh tới chủ động tới cấm địa xin giúp đỡ, cái này là tương đối vô năng biểu hiện. Vừa nghĩ tới La Sát điện chủ lại là đồ tôn của mình, huyết ý lão tổ trong lòng liền vô cùng khó chịu. Được xưng là phế vật, La Sát điện chủ nội tâm tự tôn tự nhiên là vô cùng không cam lòng, thậm chí có thể nói là tương đối phẫn nộ. Nhưng hắn lại cái gì cũng không làm được. Chẳng lẽ hắn muốn phản bác sao? Huyết ý lão tổ tâm ngoan thủ lạn, lại đối với mình có chút ghét bỏ. Nếu là gan dám ngay mặt phản bác hắn, chỉ sợ chính mình thậm chí không có cơ hội còn sống rời đi nơi này. Coi như La Sát điện chủ thực lực hôm nay đã là tôn chủ cảnh trung kỳ, đã đến tiếp cận hậu kỳ, có thể đối mặt sư tổ của mình, La Sát điện chủ cảm giác chênh lệch rất xa. Sư tổ thực lực rất có thể đã đạt đến càng kinh khủng chuẩn trí tôn cảnh. Loại này cấp bậc cường giả, không phải mình có thể đắc tội. Mặc dù mình là đối phương đồ tôn, nhưng đối phương có thể không nhất định sẽ nhận cái tầng quan hệ này. Vì cái mạng nhỏ của mình suy nghĩ, La Sát điện chủ chỉ có thể thành thành thật thật bị mắng. Trở thành La Sát điện chủ cũng đã có không ít năm, thời gian rất lâu không có bị như thế mang qua. Hơn nữa hắn còn chỉ có thể bị mắng, liền cãi lại cũng không dám. Thấy La Sát điện chủ nhận lầm thái độ vẫn còn tương đối không tệ, huyết ý lão tổ cũng lười lại tiếp tục đục nhã hắn. Huyết ý lão tổ cũng tin tưởng chuyện nặng nhẹ, cũng không tiếp tục khó xử La Sát điện chủ. "Tốt, có chuyện gì liền lăn lên nói, đừng lãng phí thời gian. Ngươi tốt nhất là thật sự có vô cùng nghiêm trọng tình huống, nếu không, bản tọa đem ngươi làm thành phân bón." Giờ phút này huyết ý lão tổ tạm thời còn không rõ ràng lắm, bên ngoài đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Bọn hắn những này chỉ biết là tại cấm địa bên trong bế quan lão gia hỏa, duy nhất quan tâm chính là mình tu luyện vấn đề. Những chuyện khác, bọn hắn căn bản không có cái kia nhàn tâm đi quản. Có thời gian đi làm cái khác không chuyện quan trọng, còn không bằng nắm chặt thời gian tu luyện. Nhất là những cái kia tuổi thọ đã nhanh đến cực hạn lão gia hỏa, càng phi thường chân quý mỗi một phút mỗi một giây. Sư tổ, chuyện là như thế này sau đó, La Sát điện chủ đem La Sát điện như thế nào đi hướng suy bại tình huống càng kẽ, toàn bộ đều nhất nhất nói cho huyết ý lão tổ. Hiểu rõ tới cái này một dãy chuyện phát triển, cũng hiểu rõ La Sát điện đến tột cùng là như thế nào đi hướng suy bại sau, huyết ý lão tổ sắc mặt âm trầm đáng sợ. Phế bật. Nương theo lấy một tiếng giận dữ mắng mỏ, huyết ý lão tổ tay phải trong nháy mắt chém ra. Bèn, ở một bên vách núi cao chót vót phía trên, trong nháy mắt xuất hiện một đạo kinh khủng trảm kích vết tích. Nhìn thấy cái này kinh khủng trảm kích dấu vết La Sát điện chủ, lập tức một cái giật mình. Một kích này uy lực, hắn thậm chí không có lòng tin có thể ngăn cản. Lực lượng kinh khủng như vậy, La Sát điện chủ trong lòng cũng chỉ có một ý nghĩ, chuẩn trí tôn cảnh. Huyết ý lão tổ tu vi, tuyệt đối đã đi vào chuẩn trí tôn chi cảnh. Quả nhiên, tại trong cấm địa những lao gia hỏa này, thực lực đều là tương đối kinh khủng. Tin tưởng có bọn hắn, nhất định có thể thuận lợi trợ giúp La Sát điện vượt qua hiện nay khốn cảnh. Sư tổ, là đồ tôn vô năng. Còn mời sư tổ cùng trong cấm địa cái khác tiền bối ra tay, cứu vớt bây giờ chỗ ở trong cơn nguy khốn La Sát điện. Nếu là lại tiếp tục chê mải nữa, sợ La Sát điện nguy rồi. Nói, La Sát điện chủ lại lập tức quỳ xuống, nặng nề mà đem đầu dập đầu trên đất. Mặc dù mặt mũi rất trọng yếu, có thể chuyện đều đã đến bây giờ tình trạng này, hắn chẳng lẽ còn có lựa chọn nào khác sao? Không có. Như là đã cần định quyết tâm đến đây cấm địa, liền đã làm tốt được ăn cả ngã về không chuẩn bị. Thấy La Sát điện chủ như thế hèn mọn quỳ ở trước mặt mình, huyết ý lão tổ nhíu nhíu mày. Dù nói thế nào, tiểu tử này cũng là đồ tôn của mình. Như là bất kể, thực sự không thể nào nói nổi. Hừ, mặc dù tiểu tử ngươi hôm nay vận khí tốt, gặp phải là bản tọa. Nếu là cái khác lao ra hỏa, còn không biết sẽ như thế nào nhục nhã với ngươi. Lăn lên. Bản tọa đồ tôn, sao có thể tùy tiện quỳ? Nghe được câu này La Sát điện chủ, nỗi lòng lo lắng cuối cùng là trầm xuống. Có cơ hội xoay chuyển. Đa tạ sư tổ. Lại lần nữa lễ bái một lần, La Sát điện chủ lúc này mới đứng lên. Sắc mặt hòa hoãn một chút, huyết ý lão tổ cũng không có quá mức đem chuyện này để ở trong lòng. Hắn thấy, có bọn hắn những này cấm địa bên trong lao ra hỏa ra tay, La Sát điện đối mặt nguy cơ, không có gì ghê gớm. Đi, cùng bản tọa đi gặp cái khác lao ra hỏa. Cái này thiên la địa vong không kém, chỉ dựa vào bản tọa một người, giải quyết sẽ rất phiền toái. Huyết ý lão tổ mặc dù tự nhận thực lực mạnh mẽ, theo La Sát điện chủ lúc trước thuyết minh đến xem, cái này cái gọi là thiên la địa vong, hẳn là có không ít cao thủ. Đã muốn bình định lập lại trật tự, nhường La Sát điện một lần nữa ngồi vững vàng bảy thế lực lớn một trong vị trí, vậy thì nhất định phải muốn cho tất cả mọi người một chút rung động. Muốn để tất cả mọi người biết, La Sát điện vĩnh viễn là thế lực lớn, cũng không phải cái gì thế lực đều có thể người giả bị đụng. Về phần thiên la địa võng, nếu là đối phương ngoan ngoãn đầu hàng, cũng bằng lòng nhập vào La Sát điện, có thể bảo vệ tổ tụ. Nhưng nếu là đối phương chấp mê bất ngộ, vậy thì toàn bộ diệt đi tốt. Ngay tại hai người tiến về cấm địa chỗ sâu thời điểm, Huyết Ý lão tổ dùng hắn đặc hữu linh lực màu đỏ ngòm, ở trên bầu trời tiện tay phát họa ra một cái ký hiệu đặc thù. Vẽ xong ký hiệu về sau, Huyết Ý lão tổ lăng không một trường bộ hướng kia đặc thù phù hiệu màu đỏ ngòm. Trong chốc lát, phù hiệu màu đỏ ngòm ở trên bầu trời huyết mang hừng hực. Cái này ký hiệu đặc thù chính là tại triệu tập trong cấm địa còn lại lao gia hỏa. Trừ ra một chút bế tử quan lão gia hỏa bên ngoài, phàm là nhìn thấy cái này phù hiệu màu đỏ ngòm lao gia hỏa, đều sẽ ngay đầu tiên đuổi tới địa điểm chỉ định. Cái ký hiệu này đại biểu cho La Sát Điện tao ngộ phiền toái cực lớn, hiện tại cần bọn hắn những này cấm địa bên trong lão gia hỏa ra tay. Trước khi đến cấm địa chỗ sâu trên đường, La Sát Điện chủ thận trọng bốn phía quan sát đến. Không nghĩ tới cấm địa bên trong có động thiên khác, cùng bên ngoài nhìn thấy kia phiến đen nhánh âm lãnh hẻm núi hoàn toàn khác biệt. Nơi này linh lực dồi dào, tuyệt đối là tu luyện tuyệt hảo chi địa. Cũng khó trách những lão gia hỏa này bằng lòng lưu tại nơi này. Chương 1439, sinh tử nguy vong. Sợ cùng cháu trai như thế. Chương 1439, sinh tử nguy vong. Sợ cùng cháu trai như thế. Linh lực dồi dào chi địa đối với người tu luyện mà nói, có thể nói là khó được bảo tàng chi địa. Tại linh lực dồi dào chi địa tu luyện, cùng tại chỗ bình thường tu luyện cùng so sánh, tu hành tốc độ sẽ có khác biệt lớn. Đương nhiên, nếu là tự thân tu vi đã đạt đến bình cảnh, vẹn vẹn chỉ là dựa vào linh lực dồi dào chi địa cung cấp linh lực, là không có cách nào đột phá. Muốn đột phá bình cảnh, tuyệt phần lớn thời gian đều cần bế quan. Rất nhanh, đi theo Huyết Ý lão tổ sau lưng La Sát Điện chủ, chú ý tới trên đỉnh núi đã có mấy danh lão gia hỏa ở chỗ này. Cấm địa là La Sát Điện nội tình. Nhưng trước kia tiến đến những lão gia hỏa kia, cũng không phải toàn bộ đều còn sống, thậm chí có thể nói tuyệt đại bộ phận đều đã chết. Có người tại bế tử quan thời điểm, tố nguyên khô kiệt mà chết, có thì là tẩu hỏa nhập ma mà chết. Có chút thực lực đạt tới bình cảnh về sau, ra đi tìm đột phá cơ duyên, cũng có thể là một đi không trở lại. Không phải không trở lại, mà là đã chết tại bên ngoài. La Sát Điện chủ chú ý tới mấy lão giả này, nhìn qua đều không phải là loại lương thiện. Mỗi trên người một người khí tức, đều để hắn cảm giác kinh hồn bạt vía. Có rất cường đại, có thì là rất quỷ dị. Nhưng bất kể nói thế nào, những lão gia hỏa này thực lực tuyệt đối mạnh hơn hắn, điểm này không thể nghi ngờ. Huyết Ý lão tổ mang theo hắn đi vào những lão gia hỏa này trước mặt, lạnh mặt nói: "Chư vị, bản tọa bên người tiểu tử này chính là đương nhiệm La Sát Điện chủ, cũng là bản tọa đồ tôn. Đông nhiên xâm nhập cấm địa, là vì đến tìm cầu chúng ta những lão gia hỏa này trợ giúp. Hiện nay La Sát Điện đã đến sinh tử tồn vong thời điểm. Nếu là chúng ta những lão gia hỏa này mặc kệ, La Sát Điện sẽ biến mất tại tiên vực bên trong, hoàn toàn theo thế lực lớn xóa tên." Lời này vừa nói ra, ở đây mấy tên lão gia hỏa nhao nhao vẻ mặt biến đổi. Bên trong một cái nhìn qua sắc mặt nghiêm khắc lại giàn mua, có hoa dâm râu dài lão gia hỏa đứng dậy. "Huyết Ý đi, ngươi xác định?" Thấy đối phương đưa ra chất vấn, Huyết Ý lão tổ không chút do dự. Tự nhiên, mặc dù bản tọa chướng mắt tiểu tử này, nhưng bất kể nói thế nào hắn cũng là bản tọa đồ tôn. Bản tọa tin tưởng hắn sẽ không cầm loại chuyện này nói giỡn. Bây giờ một cái khác tổ chức sát thủ Thiên La địa võng đã đem ta La Sát Điện sinh tồn phạm vi áp xúc tới tử vong cốc, chỗ có phân bộ toàn cũng bị mất. Ngươi cảm thấy bản tọa sẽ cầm chuyện này đùa giỡn hay sao? Hiểu rõ cho tới bây giờ La Sát Điện bèn bèn chỉ còn lại tử vong cốc sau, một đám lao ra hỏa sắc mặt vô cùng nghiêm túc. Phải biết La Sát Điện lúc trước theo tử vong cốc phát nguyên, một mực hướng về toàn bộ tiên vực quyết trương. Mỗi một cái phân bộ thành lập đều vô cùng không dễ dàng. Mà bây giờ, nhiều năm trước tới nay phát triển vậy mà thất bại trong gang tấc, vẻn vẹn chỉ còn lại tử vong cốc chỗ này nơi phát nguyên. Để bọn hắn những này là La Sát Điện ném đầu lâu vậy nhiệt huyết lao ra hỏa nghĩ như thế nào? Lúc này, một cái khác lao ra hỏa đứng dậy, trên mặt hắn mang theo một trương nửa trắng nửa đen mặt nạ, thân bên trên tán phát lấy khí tức cấm lãnh, cánh tay trái thiếu thốn, vẻn vẹn chỉ có cánh tay phải. "Hừ, Huyết Y Điệp, ngươi cái này đổ tôn không thành thật. Vì sao đến bây giờ mới đến cấm địa cáo chi chúng ta? Nếu là hắn có thể sớm một chút đến, La Sát Điện có thể đi đến một bước này sao? Hắn nhất định là tham sống sợ chết, lo lắng đến cấm địa sẽ chọc cho buồn bực chúng ta những lao gia hỏa này, cũng lo lắng chúng ta những lao gia hỏa này sẽ đoạt hắn quyền, cho nên mới chậm chạp không dám tới a." Nói, tên này tay cụt lao gia hỏa dùng ánh mắt âm lãnh trừng mắt La Sát Điện chủ. Không chỉ là hắn có ý nghĩ như vậy, là cái khác lao gia hỏa đều có ý nghĩ như vậy. Ở đây những lao gia hỏa này, cái nào kinh nghiệm không thể so với La Sát Điện chủ phong phú. Mặc dù bọn hắn trước kia không phải điện chủ, đại đa số đều là trưởng lão loại hình, nhưng bối phận còn tại đó. Coi như đối La Sát Điện chủ thuyết giáo, thậm chí là đạo thủ, cũng đều không gì đáng trách. Cấm địa vốn là cấm chỉ bất luận kẻ nào tiến vào, cho dù là La Sát Điện chủ cũng giống vậy. Sắc mặt biến hóa, Huyết Ý lão tổ tự nhiên minh bạch đối phương nói là sự thật. Mà đứng ở một bên La Sát Điện chủ, sắc mặt biến đến vô cùng trắng bệnh. Hoàn toàn chính xác, lão gia hỏa này vậy mà đem ý nghĩ của mình toàn bộ đoán được. Như không phải là bởi vì không dám tiến vào cấm địa, cũng không được mặc cho Hà trưởng lão tiến vào cấm địa, La Sát Điện có lẽ không có khả năng biến thành hiện tại cái dạng này. Chuyện cho tới bây giờ, giải thích cái gì đều đã không có chút ý nghĩa nào. La Sát Điện chủ cũng biết, mặc kệ chính mình dùng dạng gì lý do đi qua loa tắc trách những lao gia hỏa này, đều không cải biến được bọn hắn ý nghĩ. Hơn nữa những lao gia hỏa này một cái so một cái tinh, chính mình cái gọi là giải thích, chẳng qua là lấy cớ mà thôi. Sẽ chỉ làm những lao gia hỏa này càng nhìn không nổi chính mình. Vì thế, La Sát Điện chủ cũng không có giải thích, mà là lựa chọn chủ động thừa nhận sai lầm. Tiến lên một bước, La Sát Điện chủ đối lấy bọn hắn thật sâu bái, ăn nói khép nép nói: "Chư vị tiền bối, ta biết rõ phạm sai lầm không thể tha thứ. Nhưng hôm nay La Sát Điện, thật vô cùng cần các vị tiền bối xuất thủ tương trợ. Mời các vị tiền bối có thể tạm thời không so đo chuyện này, đợi đến thành công đánh bại Thiên La địa vong sau, ta bằng lòng nhận phạt, cho người ta một loại 10 phần thành khẩn thái độ. Tại một đám lao gia hỏa trước mặt, La Sát Điện chủ sợ cùng cháu trai như thế, vốn cho là hắn sẽ kiếm cớ, không nghĩ tới hắn vậy mà lựa chọn chủ động thừa nhận sai lầm. Huyết Ý lão tổ cũng thoáng có chút ngoài ý muốn. Tiểu tử này mặc dù năng lực không thế nào đi, nhưng còn thật thông minh, biết cái gì nên nói cái gì không nên nói. Chuyện đã bày ở trước mặt bọn hắn, nếu như bây giờ muốn so đo La Sát Điện chủ vấn đề, mà không phải nghĩ biện pháp cứu vớt La Sát Điện. Một khi La Sát Điện không có, như vậy bọn hắn những này trở tại trong cấm địa lao gia hỏa, về sau cũng lại biến thành béo trôi không dễ. Mang nửa trắng nửa đen mặt nạ lao gia hỏa, nhìn thật sâu một cái La Sát Điện chủ. Sau một lúc lâu, hắn mới lạnh giọng nói rằng: "Hừ, đừng cầm chuyện này ép chúng ta, đợi xử lý xong chuyện này về sau, nơi đó phạt ngươi vẫn là sẽ xử phạt ngươi. La Sát Điện chủ chỗ phạm sai lầm, nhất định phải nhận nghiêm khắc trừng phạt. Chỉ có điều cái này trừng phạt tạm thời giữ lại sau khi tới, hiện tại chính là lúc dùng người." Huyết Ý lão tổ thấy thời cơ chín muồi, lập tức nói rằng: "Chư vị, hiện tại cũng không phải trách cứ tiểu tử này thời điểm. Chúng ta không thể trơ mắt nhìn Tân Tân khổ khổ kiến thiết lên La Sát Điện, bị cái kia cái gọi là Thiên La Địa Vong hái quả đảo. Đã những cái này Thiên La Địa Vong muốn tiêu diệt chúng ta, kia, liền cho những này không biết trời cao đất rộng giá hỏa một chút nhan sắc nhìn một cái." Có Huyết Ý lão tổ hưởng, cái khác đám lao già này tự nhiên cũng minh bạch, nên hoạt động một chút gân cốt. Chỉ là Thiên La Địa Vong, vậy mà mong muốn hủy diệt ta La Sát Điện, vậy liền để bọn hắn biết La Sát Điện chỗ kinh khủng. Chúng ta những lao gia hỏa này đã có thật lâu không có hiện thế qua, lần này liền dùng Thiên La Địa Vong những này đám tiểu tể tử mệnh, làm cho tất cả mọi người rõ ràng nhận thức một chút, La Sát Điện cũng không phải ai cũng có thể khi dễ. Ư hiếp tới ta La Sát Điện trên đầu, nhất định phải cho bọn họ một cái khó mà quên được khắc sâu giáo huấn, làm cho tất cả mọi người đều biết La Sát Điện vẫn là La Sát Điện. Không sai, La Sát Điện địa vị tuyệt đối không có bất kỳ cái gì thế lực có thể thay thế, ai dám đưa tay, vậy thì chặt tay của hắn. Thiên La Địa Vong đám tiểu tể tử, hy vọng bọn họ có thể cho thêm bản tọa mang đến một chút niềm vui thú, cũng đừng làm cho bản tọa thất vọng. Chương 1440, ưu thế vẫn như cũ. Tiếng oán than dậy đất, hy vọng. Chương 1440, ưu thế vẫn như cũ. Tiếng oán than dậy đất, hy vọng. Ở đây đám lao giả này kích động, đều không kịp chờ đợi muốn phải thật tốt hoạt động một chút gân cốt. Bọn hắn chờ tại cấm địa bên trong, đã có thật nhiều năm không hề rời đi qua nơi này. Nhưng bọn hắn trước kia thanh danh lại tuyệt không nhỏ, thậm chí có thể nói là hung danh bên ngoài. Lần này ra tay, nhất định phải làm cho tất cả mọi người minh bạch. La Sát Điện tuyệt không phải cái gì thế lực đều có thể giẫm một cước. Đối La Sát Điện độc thủ, liền cần vì thế nỗ lực thê thảm đau đớn một cái giá lớn. La Sát Điện chủ thấy những lao gia hỏa này nhiệt tình mười phần, đối với đánh lui thậm chí là diệt đi Thiên La Địa Vong, trong lòng càng thêm có lòng tin. Thiên La Địa Vong bất quá là một cái mới phát lên tổ chức sát thủ mà thôi, coi như thực lực mạnh mẽ, nhưng không có lao gia hỏa tỏa chấn. Hiện nay loại tình huống này, ưu thế tại La Sát Điện. Tin tưởng có những lao gia hỏa này ra tay, hoàn toàn thay đổi cục diện trước mắt, không có vấn đề gì. Cảm tạ các vị tiền bối. Trận chiến này như thành công diệt đi Thiên La Địa Vong sau, nhất định có thể dương ta La Sát Điện uy danh. Lần này, ta đem mời sư tổ Huyết Ý lão tổ trưởng khống toàn cục, mời sư tổ dẫn đầu tất cả chúng ta khởi xướng phản kích. Ngoại trừ Huyết Ý lão tổ đã từng là La Sát Điện điện chủ bên ngoài, những người còn lại cơ hồ đều là trưởng lão chi lưu. Bởi vậy, mời Huyết Ý lão tổ trưởng khống toàn cục, điểm này cũng không có bất cứ vấn đề gì. Sở hữu cái này đồ tôn vẫn là rất hiểu chuyện, Huyết Ý lão tổ hài lòng gật đầu. Chư vị, lần này từ bản tọa chủ trì đại cục, nghĩ đến chư vị hẳn là cũng không có ý kiến. Còn lại đám lão giả này có bối phận thậm chí còn lỗi nặng Huyết Ý lão tổ, nhưng thực lực nhưng không sánh được hắn. Loại tình huống này, đương nhiên sẽ không ở trước mặt đi phản bác Huyết Ý lão tổ. Không có bất kỳ người nào đứng ra để ý thấy, vậy nếu không có ý kiến. Tốt. Chư vị, liền để chúng ta cho những này không biết trời cao đất rộng bọn hậu bối, một chút khắc sâu giáo huấn. Để bọn hắn minh bạch, La Sát Điện chân chính nội tình, cũng không phải bọn hắn có thể tùy tiện đụng vào. Sau đó, một đám lão gia hỏa cùng La Sát Điện chủ cùng một chỗ, hướng về cấm địa hẻm núi bên ngoài đi đến. Tử vong cốc bên trong, tuyệt đại bộ phận La Sát Điện sát thủ hiện nay đều không chút tiến hành tu luyện. Không phải là không muốn tu luyện, mà là bọn hắn không có đạt được đầy đủ tài nguyên tu luyện, chỉ là dựa vào đơn thuần ngăn trở minh tưởng, phương thức như vậy tu luyện thật sự là quá mức chậm chạp. Nhưng bọn hắn lại không có cách nào cải biến hiện trạng, chỉ có thể ở nơi này được chăng hay chớ. Về phần chạy đi, một lúc bắt đầu hoàn toàn chính xác sẽ có người có ý nghĩ như vậy, nhưng bây giờ, mặc dù có ý nghĩ cũng không dám biểu hiện ra ngoài. Mong muốn lén lút chuồn đi người, hiện tại đã bị treo ở tử vong cốc cửa ra vào. Phàm là có người dám lén lút tự tiện chạy trốn, như vậy chờ đợi kết quả của bọn hắn chỉ có một cái. Chết. Tâm tình sợ hãi tại tử vong cốc bên trong lan tràn, ai cũng không biết kế tiếp đến tuột cùng sẽ chuyện gì phát sinh. Thiên La Địa Vong là sẽ đại quy mô tiến công, vẫn là đem bọn hắn một mực vây vây ở chỗ này, đợi đến bọn hắn ra ngoài đầu hàng. Nhưng bất luận là loại kia, La Sát Điện hủy diệt dường như đã trở thành kết cục đã định. Lê Tẩm. Chúng ta đến cùng còn muốn ở chỗ này co đầu rút cổ bao lâu? Đều đã đến bây giờ loại trình độ này, còn có tất nhiên muốn ở chỗ này trốn tránh sao? Cùng lắm thì liền cùng Thiên La Địa Vong những tên kia liều mạng. Ha ha, nếu là chúng ta La Sát Điện thời kỳ đỉnh phong, cùng Thiên La Địa Vong liều mạng, có lẽ không có vấn đề gì quá lớn, nhưng bây giờ, liền dựa vào chúng ta còn lại những người này, đi đến thông sao? Ai? Cái này Thiên La Địa Vong đến tột cùng là thế nào trong thời gian ngắn như vậy phát triển tới mức kinh khủng như thế, cho dù là chúng ta La Sát Điện, cũng bị đối phương hoàn toàn áp chế. Trước kia xưa nay chưa từng xảy ra qua loại chuyện này. Trước kia không có, không đại biểu hiện tại không có, hết thảy đều đã trở thành kết cục đã định, chúng ta La Sát Điện hiện tại bất quá là tại kéo dài hơi tàn mà thôi, lại có thể kéo được bao lâu? Vẫn là muốn làm sao mới có thể còn sống a? Tự mình chạy trốn cũng đừng nghĩ, căn bản không thể nào, mấy tên kia thi thể còn sâu ở nơi đó, hiện tại cũng đã bị độc trùng gặm ăn không sai biệt lắm. Tìm không thấy phương pháp giải quyết không nói, hơn nữa bây giờ còn chưa có bất kỳ đối kháng Thiên La Địa Vong phương pháp xử lý. Nguyên nhân chính là như thế, mới khiến cho La Sát Điện bên trong tiếng oán than dậy đất, rất nhiều người đều đúng này bất mãn vô cùng. Bọn sát thủ đủ loại thanh âm tự nhiên cũng truyền đến một tất cả trưởng lao trong hai. Đối với bây giờ cục diện như vậy, bọn hắn cũng không có cách nào cải biến, hữu tâm vô lực. Tất cả trưởng lão đều đã đem hy vọng toàn bộ thả trước khi đến cấm địa La Sát Điện chủ trên thân. Chỉ cần điện chủ có thể thành công mời ra trong cấm địa những cái kia tiền bối, bây giờ khó khăn cục diện sẽ trong nháy mắt xảy ra cải biến. Đã trôi qua một đoạn thời gian, nhưng như cũng không có tin tức gì, bọn hắn thậm chí hoài nghi La Sát Điện chủ khả năng đã xảy ra chuyện. Ngay tại một tất cả trưởng lão nhóm lo lắng chờ đợi thời điểm, một hồi thanh âm quen thuộc truyền đến. "Chư vị trưởng lão, nhanh chóng đến đây cấm địa bên ngoài, cung nên các vị La Sát Điện lão tiền bối." Lời này một khi truyền ra, tất cả La Sát Điện các trưởng lão nhao nhao ngây ngẩn cả người. Trừng lớn hai mắt bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, đều có thể theo trong mắt đối phương nhìn ra sợ hãi lẫn vui mừng. Thành, lấy lại tinh thần, một tất cả trưởng lão nhóm nhao nhao đứng dậy, lập tức chạy tới cấm địa bên ngoài. Như điện chủ nói là sự thật, vậy bọn hắn cũng không dám có một tơ một hào lãnh đạm. Những cái kia tại trong cấm địa đã chờ rất nhiều năm lão tiền bối, chỉ sợ không phải như vậy dễ đối phó. Nếu là bọn họ không ngay đầu tiên đuổi tới cấm địa bên ngoài, ngược lại là nhường những cấm địa kia bên trong tiền bối chờ lấy, hậu quả sợ rằng sẽ rất nghiêm trọng. Không bao lâu, La Sát Điện cấm địa bên ngoài, trước mắt còn sót lại La Sát Điện các trưởng lão, tất cả đều đủ tụ tập ở đây. Cho dù là ngoại môn trưởng lão, cũng không ngoại lệ. Khi bọn hắn chạy tới nơi này thời điểm, vừa vặn liền thấy đã ở ngoài cấm địa mặt xin đợi La Sát Điện chủ. La Sát Điện chủ trước một bước gấp trở về, chính là vì đem một tất cả trưởng lão triệu tập lại nên đón, để phòng lãnh đạm trong cấm địa đám lao già này. Điện chủ, các trưởng lão nhao nhao vây lại, đều rất hiếu kỳ La Sát Điện chủ có phải hay không bỏ ra thê thảm đau đớn một cái giá lớn. Đã xảy ra chuyện lớn như vậy, La Sát Điện chủ xem như La Sát Điện người lãnh đạo, khó mà thoát tội. Bởi vậy, hắn bị trong cấm địa lao ra hỏa trừng phạt, cũng là có khả năng. Nhưng bọn hắn hơi đi tới về sau mới phát hiện, La Sát Điện chủ vậy mà một chút việc cũng không có, lông tóc không thương. Cái này, dường như cùng bọn hắn nghĩ có chút không giống nhau lắm. Điện chủ, đều có nào lão tiền bối ra tới giúp chúng ta a? Trong đó một tên trưởng lão hỏi tất cả mọi người nghi ngờ trong lòng. Bọn hắn đều rất hiếu kỳ, tại trong cấm địa có bao nhiêu lão tiền bối bằng lòng ra đến giúp đỡ. Nếu là chỉ có một hai người, coi như thực lực đã đạt đến chuẩn trí tôn cảnh, chỉ sợ cũng không cách nào cải biến cục diện trước mắt. Cảm nhận được tất cả mọi người chú mục, La Sát Điện chủ cũng không có thừa nước đục thả câu. "Chư vị, lần này đi ra cùng nhau giúp bọn ta tiền bối, từ sư tổ của ta huyết ý lão tổ dẫn đầu, hết thảy có 10 người.